Chương 428, Dạ Tập Hàn Toại tuy nhiên gần như là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng không có trực tiếp lựa chọn cùng Viên Thuật chính diện giao chiến, mà là ở Viên Thuật xung quanh vây quanh uy hiếp. Bởi vì mặt đối Hàn Toại mấy vạn kỵ binh, Viên Thuật cũng không có như thường ngày thông thường dễ dàng hành quân, mà là lần nữa hạ thấp hành quân tốc độ, chậm rãi đẩy tới, thời khắc phòng bị Hàn Toại dẫn quân tập kích. Loại này ốc sen vậy tốc độ, còn thật đúng là chỉ có Viên Công Lộ có thể làm ra được. Tính tình bừa bãi Trương Hoành trước sau như một trào phúng nói, lần đi Kim Thành bất quá 3 ngày lộ trình, dựa theo cái tốc độ này Viên Thuật đại quân đoán chừng phải hao phí chừng 10 ngày. Còn là quá nhanh. Diêm Hành cau mày nói, "Chủ công, Viên Thuật trong quân tối thiểu còn có 1 tháng chi lương, coi như dựa theo tốc độ này lợi mạnh, cũng đầy đủ đối phương bắt lại Kim Thành." Một mực đang tập kích Viên Thuật phía sau Lương Thảo quân Dương Thu nói, "Viên Thuật trong tay có bao nhiêu lương thực hắn đại khái rõ ràng, 1 tháng đoán chừng còn là bảo thủ đoán chừng. Chúng ta không phải Viên Thuật lương thảo hao hết, mà là đại tuyết." Hàn Toại trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Viên Thuật dưới trướng sĩ tốt nhiều tới từ Giang Đông, chưa từng gặp qua phương Bắc mùa đông, căn bản không thích ứng được, đến lúc đó đoán chừng 10 thành chiến lực liền 5 thành đều không phát huy ra được. Mấy ngày gần đây đoán chừng sẽ rơi xuống tuyết lớn, đến lúc đó Viên Thuật nếu là còn như thế co đầu rút cổ, chỉ sợ là nửa bước khó đi, muốn không rút quân cũng không được. Hàn Toại nhìn Viên Thuật chặt chẽ trận hình khẽ cười nói, "Thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở hắn bên này, cứ việc Viên Thuật binh lực cường thịnh, nhưng hắn cũng không phải là không chút biện pháp. Bởi vì hắn muốn làm không phải đánh bại Viên Thuật mà là giữ được Kim Thành, chỉ cần kéo dài tới Viên Thuật rút quân liền có thể. Chờ xem, nhìn Viên Thuật có thể chống đỡ mấy ngày, hắn rất nhanh liền sẽ minh bạch, nơi này không phải hắn tùy ý ngang dọc Giang Đông, mà là Tây Lương." Hàn Toại lạnh lùng nói, "Cổ đại động binh thông thường đều ở mùa xuân thu, ít có ở hạ đông động binh, đặc biệt là phương Bắc mùa đông. Đầy trời tuyết bay đủ để cho bất luận cái gì đại quân ngừng chân không tiến lên, đừng nói là khai chiến, làm sao rút quân đều là cái vấn đề, làm không tốt lương thảo cung ứng không được cả chi đại quân trực tiếp toàn quân bị diệt. Viên Thuật nếu không phải tình hình bắt buộc cũng sẽ không ở cái này tới gần mùa đông thời tiết động binh. Bất quá mùa đông động binh cũng không phải hoàn toàn không thể, Đông Nô Hổ Thần Đinh Phụng chính là dựa vào trong tuyết phấn đoàn binh mà nổi danh. Viên Thuật dưới trướng trồng rất nhiều đông, áo đông sớm bị phổ cập, Giang Đông sĩ tốt đối mặt phương Bắc lạnh giá cũng không phải là không có chống lại lực lượng, lại thêm chăn đông các loại vật phẩm, tăng thêm chuẩn bị rất nhiều khu hàn thực vật, như gừng chờ, Viên Thuật dưới trướng sĩ tốt như thế dài thời gian không một cái chết rét. Quả nhiên, chính như Hàn Toại suy nghĩ như vậy, bất quá 2 ngày, Tây Lương nhiệt độ liền bắt đầu cấp tốc giảm xuống, trên bầu trời cũng bắt đầu bay lên tuyết nhỏ. Tuyết tuy nhiên rất nhỏ, nhưng ở Hàn Toại trong lòng đã cho Viên Thuật phán tử hình. Quanh năm sinh hoạt ở Tây Lương hắn liếc mắt liền nhìn ra, tuyết này rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Viên Thuật phảng phất cũng nóng nảy, không lại co đầu rút cổ. Trung quân vẫn như cũ thong thả đi về phía trước, nhưng hai cánh đại quân lại thoát khỏi trung quân một trước một sau nhanh chóng đi tới phía trước. Hàn Toại thám tử rất nhanh biết được Viên Thuật động tĩnh, mừng thầm trong lòng. "Chủ công, Viên Thuật cuối cùng không nhịn được, chúng ta làm sao bây giờ?" Dương Thu hưng phấn nói. Hàn Toại khẽ miệng nhếch lên, "Đối phương chia ra 3 đường chúng ta còn có cái gì cố kỵ? Chúng ta gần 6 vạn thiết kỵ, tiêu diệt từng bộ phận không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vậy mỗi lập tức động binh." Trương Hành cười gần nói, trong mắt tràn đầy tham lam. Viên Thuật dưới trướng sĩ tốt trong tay vũ khí khải giáp hắn thế nhưng là ngấp nghé đã lâu. Tương đối với Viên Thuật dưới trướng sĩ tốt trang bị xa hoa, dưới trướng hắn Tây Lương binh tuy nhiên ngựa không thiếu, nhưng trên vũ khí chỉ có thể bảo đảm mỗi người một thanh một thương, rất nhiều đầu thương đều cùn. Đến mức khải giáp, Tây Lương binh có khải giáp cách nói sao? Không nên gấp. Hàn Toại ngăn cả nói, bọn hắn bây giờ 3 đường đại quân vừa mới chia liệng, ngươi bây giờ hưng binh chẳng phải là đả thảo kinh xả? Đợi đến tối nay lại động thủ, thừa dịp bóng đêm đánh hắn cái không kịp trở tay. Hàn Toại trong lòng sớm đã có ý nghĩ, có thể vạn nhất đối phương có chuẩn bị làm sao bây giờ? Diêm Hành lo lắng nói, hắn không tin Viên Thuật làm như thế sẽ không chút phòng bị, có chuẩn bị lại làm sao? Cái này băng thiên tuyết địa, dựa vào dấu chân chúng ta liền có thể phân biệt ra được đại quân nhân số cùng bọn hắn mang theo quân giới, đối phương làm sao có thể mai phục được chúng ta? Ta 6 vạn thiết kỵ đối đầu sức cùng lực kiệt 4-5 vạn bộ tốt nếu như còn đánh không lại, há không làm người chê cười? Hàn Toại hừ lạnh nói, chủ công nói có lý, là ta quá lo lắng. Diêm Hành vội vàng nói, gần nhất Hàn Toại đối hắn càng ngày càng không tín nhiệm, cái này để hắn bội cảm lo lắng. Chủ công, đối phương chia ra 3 đường, chúng ta trước cầm xuống đường nào? Dương Thu hỏi. Trung lộ không thể làm, nếu là bị kéo lại sợ rằng sẽ bị đối phương hai mặt giáp công. Đoạn hậu trung quân có chiến xa cùng trọng bộ binh, cũng không thích hợp. Chúng ta lần này dạ tập chỉ có thể một lần, sau đó đối phương tất nhiên có chuẩn bị, sở dĩ nhất định phải lập được công, liền chọn đối phương tiến quân. Hàn Toại nói. Diêm Hành ngươi xuất lĩnh 2 vạn thiết kỵ ở buổi tối đánh lén, Dương Thu các ngươi 8 người dẫn người đi theo, đợi đối phương bại lui cùng Diêm Hành cùng nhau truy kích, ta ở phía sau đoạn hậu. Hàn Toại nhìn kỹ Diêm Hành, hạ lệnh. Nhìn Hàn Toại mang theo hoài nghi ánh mắt, Diêm Hành trong lòng căng thẳng, vâng. Lần này nếu không thành công chính mình sợ rằng liền nguy hiểm. Diêm Hành nói thầm. Nếu là đối phương không có phòng bị, chuyến này nhất định phải đem hết toàn lực, thiết kỵ đạp doanh trực tiếp đem đối phương toàn quân đánh tan. Đối phương tan tác sau, không muốn bỏ qua, tiếp tục truy kích. Tốt nhất đem đối phương trực tiếp đuổi tới trung quân, tạo thành đối phương đại quy mô tan tác, như thế chúng ta liền có thể nhất cử giải quyết Viên quân chi hoạn. Hàn Toại sục sôi nói. Vâng. Chúng tướng cùng nói, trong mắt cũng đồng dạng thoáng qua hưng phấn thần sắc. Nếu là có thể nhất cử đem uy chấn thiên hạ Giang Đông tinh nhuệ đánh tan, mấy người bọn hắn cũng có thể dương danh thiên hạ. Hôn ám buổi tối, bầu trời tuyết còn đang chậm rãi tung bay, một ngày một đêm xuống, trên đất đã chồng chất lên một tầng tuyết. Bầu trời một vòng huyền nguyệt xuyên toa trong thật dày tầng mây, ánh trăng thoát ẩn thoát hiện. Trên tuyết trắng đại địa một chi đại quân đang chậm rãi đi về phía trước, người ngậm tăm, ngựa còn móng, lặng lẽ tiến lên, ngẫu nhiên một đạo ánh trăng chiếu đến, đen nghịt một mảnh ở trên trắng non đất tuyết đặc biệt dễ thấy. Hàn Toại vận dụng tinh thần thiên phú, đem trên bầu trời đám mây kéo đến, hoàn toàn ngăn che ánh trăng, che đậy trên đất tuyết cái này một mảnh bóng đen. Diêm Hành mang theo 2 vạn thiết kỵ một chút xíu tiếp cận Ngụy Duyên quân doanh trại, rất nhanh liền đi tới hắn sát biên giới. Truyền lệnh xuống, nhanh hơn hành quân tốc độ. Diêm Hành quá khẽ. Lúc này đã nhanh tiến vào đối phương phạm vi tầm mắt, đối phương rất nhanh liền sẽ phát hiện, lại ẩn nấp thân ảnh cũng không có ích lợi gì. Địch tấn công. Một tiếng bén nhọn gọi vang lên. Cùng lúc đó, một chi tên kêu đâm rách bầu trời đêm, phát ra hưu. Một tiếng rít. Đêm tối yên tĩnh thoáng chốc bị xé rách. Bị phát hiện. Diêm Hành trong lòng thầm nghĩ, theo sau quát to, thổi kèn lệnh. Xung phong. Ô ô. Thê lương tiếng kèn đảo mắt vang vọng bầu trời đêm. Nguyên bản liền đang không ngừng tăng tốc đại quân theo mệnh lệnh rất nhanh đem tốc độ đề cao đến cực hạn, theo Diêm Hành xung lên. 2 vạn thiết kỵ ở Diêm Hành xuất lĩnh bên dưới thúc ngựa chạy như điên, tiếng vó ngựa, tiếng gào thét càng ngày càng lớn, chấn thiên nhiếp địa, tướng xa xa Ngụy Duyên quân đại doanh bay thông thường vào tới. Đạp doanh. Diêm Hành điên cuồng thúc dục dưới khố chiến mã, lớn tiếng quát. Trong tay trường thương vung dậy, đem trước doanh trại chướng ngại vật rối rít đánh bay, tốc độ không giảm vượt hàng rào vào. Chương 429, giả bại Diêm Hành đại quân rất thuận lợi vọt vào trong doanh trại, nhưng mà hắn lại không biết, toàn bộ doanh trại tất cả sĩ tốt căn bản không có thả lỏng qua cảnh giác, giáp không thời ra, đao không rời tay, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Doanh trại ngay chính giữa trướng đồng bên trong, Ngụy Duyên đang vẻ mặt khó chịu lau trong tay đại đao, nghe được bên ngoài vang vọng thiên địa tiếng kèn, tiếng vó ngựa cùng tiếng gào thét, than nhẹ một hơi, thấp giọng nói, lần sau ta nhất định phải cách cổ hủ cái kia lão hồ ly xa một chút, đáng thương ta một đời anh minh a. Căm giận một đao đem doanh trướng trực tiếp một đao chém làm 2 nửa, Ngụy Duyên xông ra ngoài, quát lớn, quân địch tập doanh, rút lui. Trong doanh trại sĩ tốt nghe vậy rối rít đứng dậy, một bên chém giết bên người quân địch, một bên rút về phía sau. Cùng lúc đó, một thanh đại hỏa ở trong doanh trại đốt lên. Tuy nhiên không có kỵ binh, nhưng biên thuật chuyến này mang theo ngựa sát thực là không ít, vốn là dùng cho vận chuyển vật tư, nhưng lúc này lại thành Ngụy Duyên đại quân chạy trốn dựa vào. 3 vạn con ngựa, biên thuật đem bọn nó tập trung lại phái cho Ngụy Duyên bộ đội. Tuy nhiên rất nhiều cũng không phải là lương mã, nhưng tối thiểu so với đi bộ chạy trốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cái này băng tiên tuyết địa, Tây Lương kỵ binh cũng không dám xông quá nhanh, miễn cưỡng có thể duy trì được. Đối mặt vọt vào doanh trại bên trong trắng trận đồ sát Diêm Hành, Ngụy Duyên xuất lĩnh chính mình thân binh doanh chủ động nên đón, dường như muốn niệm hộ đại quân lui lại giống nhau. Diêm Hành không hổ là lúc này Tây Lương đệ nhất võ tướng, dũng không thể ngăn, trường thường trên dưới tung bay, đánh đâu thằng đó. Binh lính ở hắn dẫn dắt dưới, hàng hô ác chiến, hướng Viên Thuật đại quân khởi xướng mãnh liệt thế công. Viên Thuật đại quân vừa đánh vừa lui, nhưng đối mặt kỵ binh khủng bố đạp doanh, vẫn như cũng bị tàn sát không ít. Đối mặt thế tới rào rạt Diêm Hành, Ngụy Duyên không chút sợ hãi nên đón. Hắn sau lưng kỵ binh cấu thành đơn giản chiến trận, ngăn cản xung quanh quân địch, hộ vệ Ngụy Duyên. Ngụy Duyên trong tay đại đao tùy ý vung đẩy, mười mấy quân địch ngã ở trên đất, mà hắn cũng vọt tới Diêm Hành trước mặt. Ngụy Duyên sắc mặt khó coi, không chút do dự nâng đao liền chặt. Bất quá cứ việc hắn phẫn nộ không gì sánh được, nhưng còn là giữ vững một tia lý trí, một đao này chỉ dùng 8 phân lực. Một đao chặt xuống, thế lớn lực chìm, trực tiếp đem thương chắn ngang Diêm Hành đánh 2 tay mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống ngựa. Diêm Hành cái này Tây Lương đệ nhất võ tướng bất quá là hiện tại tạm thời, ban đầu trong Tây Lương binh có thể đánh, như Hoa Hùng đám người đều bị Đồng Trác chiêu đi. Mà tương lai giết Tào Tháo cắt râu vứt áo Mã Siêu bây giờ còn không có trưởng thành lên, còn có như Bảng Đức đồng dạng cũng là như thế. Tương đối với sớm đã đạt đến nhất lưu võ tướng đỉnh phong, trên võ nghệ có thể nói tiểu quan Vũ Ngụy Duyên, mới vào nhất lưu hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không phải Ngụy Duyên lưu thủ, một đao này liền có thể đem hắn chặt thành trọng thương. Diêm Hành phun ra một hơi, đem trong lồng ngực tích tụ trọc khí tống ra sau, cả người thanh tỉnh 3 phần. Trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa nãy hắn quả thực quá mức sơ ý, Ngụy Duyên danh tiếng không hiện hắn vốn tưởng rằng không phải là cái gì khó đối phó nhân vật, có Tây Lương đệ nhất võ tướng tên tuổi, vô cùng cao ngạo tự đắc hắn mới vừa rồi không có quá mức phòng bị, lúc này mới đưa đến suýt nữa bị một đao chém đến suýt nữa ngã xuống ngựa. Bằng không lấy hắn võ lực, không nói dễ dàng tiếp được chiêu này, tối thiểu cũng sẽ không quá mức chật vật. Cắn chặt hàm răng, Diêm Hành phẫn hận không gì sánh được nhìn Ngụy Duyên, né người sang một bên, tránh thoát đại đao, trong tay trường thương thẳng hướng Ngụy Duyên ngực đâm tới. Diêm Hành trong lòng bao hàm phẫn nộ, một kích này mau lẹ không gì sánh được, một tia cũng không lưu lại lối thoát. Ngụy Duyên trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Còn cái gì Tây Lương đệ nhất võ tướng, bao cỏ mà thôi. Bất quá là ăn cái tiểu thua thiệt liền rối loạn tay chân, không giống với đại đao thế lớn lực chìm, thương trọng mềm mại, nếu không phải tất sát tình huống, thông thường đều là sức lực dùng 8 phần lưu 2 phần, nhưng Diêm Hành một chiêu này không chút giữ lại, nếu là gặp gỡ cùng hắn võ lực tới gần võ tướng tất nhiên rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Bất quá chẳng đáng về chẳng đáng, nên trang còn muốn trang. Ngụy Duyên dưới sự kinh hãi, hấp tấp thu hồi trường đao nỗ lực ngăn trở Diêm Hành trường thương, cả người mặt mũi trắng bệnh một phần, dưới khố chiến mã không nhịn được lui một bước. Diêm Hành thấy vậy, trong tay trường thương vung vậy càng thêm điên cuồng, song phương rất nhanh ngươi tới ta đi mười mấy hiệp, Ngụy Duyên một mực bị ở hạ phòng, sát mặt dữ tợn không gì sánh được, sau cùng cuối cùng không chịu nổi, một cái trọng kích chặt ra Diêm Hành trường thương, thúc ngựa liền đi. Đứng lại, nhìn bên địch chủ tướng dĩ nhiên có thể cùng mình tranh tài lâu như vậy, Diêm Hành sát cơ càng mạnh, giống như điên cuồng đuổi theo. Thúc ngựa mà chạy Diêm Hành quả thực là bởi vì không chịu nổi, không phải là bởi vì nhịn không được Diêm Hành công kích, mà là trong lòng bị phẫn nộ tràn ngập, trên mặt ngụy trang biểu tình không chịu nổi. Nếu không phải sợ làm hư cổ hủ kế hoạch trở về sau đó bị viên thuật trọng trách, hắn bảo đảm trong vòng 10 chiêu dạy Diêm Hành làm người, để hắn rõ ràng hắn có bao nhiêu ngu xuẩn. đem Diêm Hành như thế kéo dài, Ngụy Duyên dưới trướng đại quân bỏ lại mấy ngàn thi thể, rất nhanh đều lui ra ngoài. Ngụy Duyên thân ở sau cùng, cùng thân binh cùng nhau không ngừng nâng cung bắn phía sau quân địch, chỉ hoan đối phương bước chân. Tuyết địa bên dưới, hai chi đại quân cứ như vậy một đuổi một chạy, nhanh chóng đi xa. Cùng lúc đó, không ngờ rằng Ngụy Duyên rút lui như thế nhanh, Hàn Toại dưới trướng tám kiện tướng lúc này mới từ bốn phía đuổi theo, cùng Diêm Hành giống nhau bị treo ở Ngụy Duyên đại quân phía sau. Ngụy Duyên đại quân một bên rút lui, một bên đem trên người vũ khí đầu khôi bức trên mặt đất, một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, ngay cả quân kỳ đều mất ở trên đất bị đập nát. Ngụy Duyên đại quân ném xuống mấy thứ này vũ khí ở Tây Lương binh trong mắt đều là vô cùng chân quý lợi khí. Diêm Hành cùng tám kiện tướng dưới trướng kỵ binh nhìn thấy ném xuống đất trang bị mắt đều đỏ, nếu không phải Diêm Hành đám người đè ép đoán chừng những người này đều đánh nhau. Bất quá những vũ khí này trang bị Diêm Hành đám người cũng vô cùng đỏ mắt ta. Ở mấy người ngầm cho phép dưới, bọn hắn dưới trướng sĩ tốt tuy nhiên không đánh lên, nhưng cũng là rối rít tranh đoạt. Bởi vậy, cả chi đại quân truy kích tốc độ cũng chậm lại, dần dần tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh. Ngụy Duyên đại quân ở phía trước trốn, tắt trong tay vũ khí, phía sau Diêm Hành đám người đại quân không chút hoang mang cùng nhặt. Như thế một đuổi một chạy, rất nhanh, nửa canh giờ đi qua, Diêm Hành đám người trong lòng cũng cảm thấy có điểm không đúng, đối phương giống như đang cố ý câu dẫn mình đám người. Bất quá Trương Hành chờ tầm nhìn hạn hẹp ích kỷ người không chút để ý, vẫn như cũ không ngừng đi theo. Trương Hành, đừng đuổi theo, đối phương nên là có mai phục. Diêm Hành hét lớn, đi ngươi, ngươi cái này nhẫn đản, chính mình không dám đuổi liền cút về, lão tử không cần ngươi quan tâm. Trương Hành dưới trướng ít người, thấy Diêm Hành ỉ vào nhiều người đoạt đầu to, trong lòng thầm hận không thôi, nghe vậy trực tiếp mắng to. Trương Hành, đừng xung động, tình huống quả thật có chút không thích hợp, cái này đều đuổi hơn nửa canh giờ, lại một mực đều không đụng tới đối phương, sợ rằng có bẫy. Tám kiện tướng một trong Dương Thu cũng cùng khuyên can nói. Nghe được chính mình huynh đệ cũng nói như vậy, Trương Hành cũng là tỉnh táo một chút, bất quá lời đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa trước mặt vô số sắc bén vũ khí đối với hắn tới nói dụ hoặc không phải thông thường lớn. Các ngươi muốn rút lui chính các ngươi rút lui, đừng bày giày lao tử phát tài. Trương Hành không thèm quan tâm nói. Nhìn thấy Trương Hành một bộ cắt thịt dáng vẻ, Diêm Hành cùng Dương Thu trong lòng thầm mắng. Bất quá Trương Hành như thế, bọn hắn ngược lại không tốt rút lui. Vạn nhất bọn hắn lui, Ngụy Duyên nhìn thấy binh ít, quay giáo một kích làm sao bây giờ? Trách nhiệm này tính ai? Nhất là Diêm Hành, nếu là thật sự phát sinh loại chuyện này, đoán chừng đầu của hắn rất khả năng liền không giữ được. Hàn Toại trước khi chia tay cái kia âm trầm ánh mắt Diêm Hành ký ức còn như mới, cái này chủ công đối với hắn đã rất không tín nhiệm. Hơn nữa lúc này bọn hắn dưới trướng sĩ tốt cũng không nguyện ý rút quân, loại này nhặt tiện nghi cơ hội đi đâu tìm? Tây Lương sĩ tốt vốn liền kiệt ngạo bất tuân, lúc này bọn hắn đã dần dần mất đi đối với đại quân trưởng khống. Chương 430, khủng bố Nam Man binh cổ hủ am hiểu nhất chính là đùa bỡn lòng người, suy đoán người ý Tây Lương binh mạnh ở huyết tính, mà khuyết điểm chính là tính cách kiệt ngạo tàn mạn. Chính là năm đó Lý Nho đều không đổi được bọn hắn những cái này thối tính tình, ngoại trừ phi hùng quân loại này tinh nhuệ bên ngoài, cái khác Tây Lương binh áp dụng chiến trận đều là một chút đơn giản nhất trận pháp. Tiểu quy mô chiến đấu lúc sĩ tốt lẫn nhau phối hợp cũng bất quá là tam tài, tứ tượng, lục hợp loại này đơn giản trận pháp. Không phải Lý Nho sẽ không tham bảo, mà là Tây Lương binh luyện không được. Tất cả Tây Lương sĩ tốt trên cơ bản đều là một cái tính cách, cái gì trận pháp, đội ngũ đều là phù vân, cầm lên giá hỏa trực tiếp đi tới làm liền tốt, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ban đầu đồng chắc vào kinh, Tây Lương binh sa đoạ nhanh như vậy, rất lớn trình độ là bởi vì đó là bọn họ bản tính thả ra. Bọn hắn vốn liền phần nhiều là chút kiệt ngạo càn rỡ người. Đối phó những cái này Tây Lương binh, thoáng thả ra ngoài điểm mùi ngon bọn hắn sẽ cùng kẻ ngu si giống nhau nhào lên, cái này mới có Ngụy Duyên giả hàng chi kế. Lướt qua một cái mang theo nhỏ hẹp sân cốc, một mực đang điên cuồng chạy trốn Ngụy Duyên quay đầu nhìn sau người một mực theo sát không thôi quân địch, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng cùng nhẹ nhõm. Nhanh đến chỗ, lão tử diễn mệnh như vậy, các ngươi nếu còn không mắc lựa chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhìn về phía trước chỉnh trang mà đợi thái sử từ đại quân, Ngụy Duyên trong lòng vui vẻ, vội vã dẫn quân từ bên cạnh hắn rút lui. Diêm Hành đám người lúc đầu nhìn phía trước lại xuất hiện quân địch, trong lòng kinh hãi, còn tưởng rằng gặp phải mai phục, đang chuẩn bị lui lại. Lại thấy Ngụy Duyên đại quân căn bản không có giết trở về, trái lại trực tiếp vứt bỏ chi này đại quân, tiếp tục điên cuồng chạy thủ mạng, nhất thời sững sờ. Giết. Gầm lên còn là Lý Hoành cái này kẻ lỗ mãng. Tây Lương quân có nhiều là không sợ chết kẻ lỗ mãng, một ngày đánh điên cái gì đều không quan tâm. Diêm Hành cùng Dương Thu trong lòng có điều cố kỵ, nhưng bọn hắn dưới trướng sĩ tốt lại không có chút nào do dự xông lên. Mấy bạn kỵ binh hướng thái sử từ đại quân đạp doanh đi. Phù phù, phù phù. Vô số ngựa té nhào thanh âm vang lên, Diêm Hành tập trung nhìn tới thái sử từ đại quân phía trước tràn đầy vùi lấp ngựa hố. Vô số chiến mã không chút phòng bị vì vậy mà co quắp ngã xuống đất, trở thành mới chướng ngại vật trên đường. Mà lúc này, Ngụy Duyên đại quân đã chạy xa, trước mặt vẹn vẹn chỉ còn lại cái này chừng 3 vạn bộ tốt. 3 vạn bộ tốt ở 5 vạn thiết kỵ trước mặt tính cái gì? Một cái xung phong liền có thể đánh tan đối phương trận hình. Lập công ý nghĩ chớp mắt chiến thắng nội tâm cẩn thận, nhìn thấy dưới trướng sĩ tốt đô xung phong tiến lên, Diêm Hành đám người cắn răng, cũng cùng xông lên. Thái sử từ nhìn xung phong mà tới 5 vạn thiết kỵ, trong lòng không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn sau lưng không phải tầm thường sĩ tốt, mà là dòng dã 3 vạn trang bị tinh lương Nam Man binh. Muốn nói bàn về hung mãnh cùng bầy sói chiến thuật, Nam Man binh xa không bằng Tây Lương người Khương cường đại, nhưng nếu là nói riêng về thân thể tố chất, Nam Man binh có thể một cái chọn hai. Tương đối với cằn cỗi Tây Lương, Nam Man là nguy hiểm mà lại khắp nơi là bảo, nếu nói là người Khương chiến sĩ đều là từ trong biển máu giết ra, như vậy Nam Man chiến sĩ đều là từ trong manh thú giết ra. Bàn về chiến lược song phương khả năng không phân cao thấp, nhưng thân thể tố chất phương diện, quanh năm dùng ăn như là lợn rừng, hổ lang các loại dã thu thịt cùng chân quý dược thảo người Nam Man lại vượt xa đồ ăn thiếu thốn người Khương. Nhưng người Nam Man thiếu sót cũng rất rõ ràng, không có biện pháp cấu thành quân trận, hình thành quân đoàn vật khí. Cái này để nguyên bản vô địch bộ đội đặc chủng thoáng cái rơi xuống thành tam lưu bộ đội, cũng không trách được Gia Cát Lượng xây dựng vô đường phi quân chỉ ở trong sơn lâm hiểm uy. Nhưng đây hết thảy, ở thái sử từ quân đoàn thiên phú trước mặt đều là phù vân. Thái sử từ quân đoàn thiên phú căn bản không cần quân trận liền có thể hình thành quân đoàn vật khí, hoàn toàn đền bù người Nam Man thiếu sót. Hơn nữa, vì đem người Nam Man thân thể tố chất phát huy đến mức tận cùng, Viên Thuật trực tiếp vì chi này đại quân chuyên môn chế tạo một loại kiên cố không gì sánh được nhưng lại tương đối cổng kềnh hai tầng khải giáp, lại thêm một tầng nội khải, quả thực chính là một đám hình người máy đuổi đất, cung tiễn thương tổn cơ bản hoàn toàn không nhìn. Ba tầng khải giáp xuống, chẳng khác nào toàn thân bị bao trùm một tầng cự thuẫn, trải qua Viên Thuật chắc thì chính là chính diện bị khinh kỵ va chạm đều bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Không thể không nói, người Nam Man thân thể tố chất quả thực là quá khủng bố, không chỉ ăn mặc mang như thế nặng khải giáp còn hoạt động như thường, người thường trọng thương đánh tới bọn hắn trên người bất quá là vết thương nhẹ. Có thể nói, nếu là chính diện giao phong, thái sử từ đại quân trên cơ bản ở Viên Thuật dưới trướng không người có thể địch. Chính là ham trận doanh đánh lên đều quá sức, cũng liền xuyên giáp lưu tiên đăng tử sĩ có thể phá. Từ chi này đại quân tổ kiến hoàn tất sau, thái sử từ ở chúng tướng trong lòng địa vị trực tiếp tăng vọt đến gần với Cao Thuận cùng Cúc Nghĩa bên dưới. Bất quá, thái sử từ chi này đại quân thiếu sót cũng là không nhỏ. Một trong, cồng kềnh, tuy nhiên bình thường chiến đấu hoạt động như thường, nhưng hành quân tốc độ quả thực là chậm không thể chậm hơn, tuy nhiên so với phổ thông trọng bộ binh nhanh không ít, nhưng so với tầm thường bộ binh chậm hơn trên một chút. Thứ hai, khải giáp quá nặng. Một thân khải giáp to lớn trọng lượng để chi này đại quân ở một chút địa hình căn bản không thi triển được. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tuy nhiên có rất nhiều hạn chế thái sử từ chi này đại quân vẫn như cũng là vô cùng khủng bố. Trừ phi gặp gỡ tiên đăng tử sĩ một loại xuyên giáp lưu, cũng hoặc là am hiểu độn khí thương tổn bộ đội, bình thường hình chính diện giao phong, chi này đại quân cơ bản chính là bút. Ba vạn biên chế tốc độ tăng thêm trọng bộ binh, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Hơn nữa chi bộ đội này còn vốn có công kích tầm xa thủ đoạn. Muốn biết, man nhân vô cùng am hiểu cung nỏ cùng dùng độc. Trong lịch sử Gia Cát Lượng xây dựng vô đương phi quân chính là trong rừng cây bộ đội đặc chủng, mặc thiết giáp, lấy cung tiễn cùng độc làm công kích thủ đoạn, 3000 vô đương phi quân chặn lại trường hợp gần 20 lần ở hắn đại quân mãnh công. Có thể nói khủng bố. Thu Liêm tâm thần, thái sử từ nhìn cách đó không xa ngã xuống rất nhiều chiến mã, cùng với sau đó mà không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ không ngừng hướng chính mình xung phong Tây Lương Minh, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bán tên. Ba vạn nam man binh lấy ra cường nỏ hoặc cung tiễn, từ phía sau lấy ra thoa khắp độc dược mũi tên, lắp hoàn tất sau đồng thời bắn ra ngoài. Siêu. Siêu. Thoáng chốc vạn tiễn tề phát, cho dù là cung tiễn ở Nam Man binh khủng bố lực cánh tay bên dưới bắn xuất lực độ đều vượt xa tầm thường, giống như tên nọ thông thường ở quân đoàn vân khí ra chỉ bên dưới thế như trẻ che xé rách Tây Lương quân vân khí, bắn vào Tây Lương binh thể nội. Chớp mắt, xung phong ở phía trước Tây Lương quân ngã một mảnh, không ít may mắn còn sống sót Tây Lương binh vết thương bên trên còn thấp thoáng có thể nhìn thấy lục sắc độc dược không ngừng ngấm vào. T. Diêm Hành đám người hít một hơi khí lạnh. Đối diện những cái này mặc khải giáp bộ binh trong nháy mắt dĩ nhiên hóa thân thành cung binh, điều này làm bọn hắn nhất thời không phản ứng lại. Đạp doanh. Đạp doanh. Trương Hoành Điên cùng tiếng giống nói, bộ hạ của hắn vì tranh đoạt chiến lợi phẩm thế nhưng là đều xông lên phía trước nhất, vừa mới thái sử từ đại quân một vòng tề xạ trực tiếp làm bộ hạ của hắn tử thương gần nửa, cái này để hắn phẫn nộ không gì sánh được. Phản phất bị trên chiến trường máu tươi kích thích, cả chi Tây Lương quân đều rơi vào điên cuồng, theo Trương Hoành tiếng gào thét, tất cả Tây Lương binh tông thạo không gì sánh được cấu thành trận thế xung phong lên. Diêm Hành cùng Dương Thu cũng ở trong đó không ngừng chỉ huy, bọn hắn cũng cảm thấy trước mặt bất quá ba vạn sĩ tốt cũng chính là một cái xung phong liền có thể kết thúc, nỗ binh công cao phòng thấp đây là thưởng thức, chỉ cần bị gần người chính là một bàn đồ ăn. Bất quá vừa vặn là cái này thưởng thức để bọn hắn bỏ quên đối diện chi này cùng binh trên người khoác khải giáp. Gần 5 vạn thiết kỵ điên cuồng về phía trước một bên gầm lên, một bên xung phong, bất quá hai đợt xạ kích công phu liền bọn tới thái sử từ đại quân trước mặt. Đi chết. Xung phong ở phía trước Tây Lương binh trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong mắt hưng phấn không gì sánh được, sách ngựa hung hăng đánh về phía trước địch nhân, đồng thời trong tay trường thương thông thạo không gì sánh được đâm về phía hắn bên cạnh một cái khác địch nhân. Đối phương cũng không có cấu thành nghiêm mật trận hình, sĩ tốt giữa khe hở không nhỏ, ở những cái này Tây Lương binh trong mắt đó chính là một kích mà vỡ thiết đấu. Những cái này Tây Lương binh phảng phất đã thấy trước mặt địch nhân bị chính mình xung phong chiến mã đánh bay, vũ tạng đều nứt chẳng cảnh. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nổ tung, ở những cái này Tây Lương binh trong mắt nên bị đánh bay địch nhân cũng không có như bọn hắn suy nghĩ giống nhau bị đâm chết, chỉ là đánh bay rất ngắn một đoạn khoảng cách liền ngừng lại, hơn nữa rất nhiều đều là trực tiếp vô vô bụi đất lại đứng lên, phảng phất không chút thương tích giống nhau. Cùng hắn trái lại, bọn hắn chiến mã lại giống như đụng phải một bức tường giống nhau, không ít chiến mã trực tiếp xương cốt vỡ vụn ngã xuống đất, liền cùng bọn hắn bị lật tung xuống đất. Lúc này bọn hắn mới ý thức được, ngoa tạo. Cái này mẹ nó là một đám khoác cung binh áo khoác trọng bộ binh. Vô số nam man binh bị đánh bay sau phủi mông đứng lên, trái lại những cái kia đụng vào kỵ binh xác thực là tử thương thảm trọng. Nhưng mà những cái này ngã xuống đất may mắn còn sống sót Tây Lương binh còn không đợi vui mừng, sau lưng quân đội bạn lại nhìn đến. Mà những cái này sĩ tốt đâm ra trường thương rơi vào nam man binh trên người, liền vượt qua hai tầng khải giáp đều khó mà vượt qua, rối rít bị tầng trong nhất nội giáp ngăn ở bên ngoài cơ thể. Toàn bộ chiến trường giống như sóng vỗ bờ thông thường, vô luận như thủy triều thông thường Tây Lương binh làm sao trùng kích, thái sử từ dưới trướng Nam Man đại quân liền giống như ngoan thạch giống nhau cắm rễ tại chỗ không lúc đích. Đây không phải là chiến đấu, mà là Tây Lương binh tự sát. Đợi đến Tây Lương binh thấy rõ hiện thực muốn xoay người rút đi lúc, nằm ở phía trước Nam Man binh rối rít đầu khí trong tay cung nỏ, đem sau lưng đại đao nắm trong tay, hướng Tây Lương binh xung phong đi. Cự dài không gì sánh được đại đao ở Nam Man binh trong tay không ngừng vung dậy, thế lớn lực chìm, tùy ý tàn sát xung quanh chiến mã cùng sĩ tốt. Ma quỷ, đây là một đám ma quỷ. Vô số Tây Lương binh hoảng sợ gầm lên, điên cuồng rút về phía sau, gặp phải phía trước có người ngăn trở, trực tiếp chính là một thương đâm tới, bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, vì chạy trốn không tiếc đem đồ đao đưa về phía ngăn trở quân đội bạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn tình huống chuyển biến bất ngờ, Diêm Hành kinh hoàng nói, hắn không rõ vì sao chính mình năm vạn thiết kỵ mọi việc đều thuận lợi đạt thành, nhưng ngay cả nho nhỏ 3 vạn bộ tốt đều không lay động được, trái lại đem chính mình sĩ khí đánh sụp đổ. Đối phương giết ngược lại, chính mình bên này xác thực là binh bại như núi đổ. Diêm Hành, không quản nhiều như vậy, chúng ta mau rút lui đi. Đoàn người càng là chen chúc, càng là kinh hoàng nôn nóng trái lại chạy trốn càng chậm. Tây Lương binh có huyết tính, nhưng đối mặt trọng trang Nam Man bộ binh loại này đủ để làm tầm thường kỵ binh cảm thấy tuyệt vọng binh chủng, trực tiếp bị đánh sụp đổ. Chính mình bên này không ngừng tử thương, đối diện gần như lông tóc không tổn hao gì. Đối mặt những cái này giết không chết, không phá được phòng sắt đồ hộ, bọn hắn trực tiếp tuyệt vọng. Mà Thái Sử Từ thấy vậy lại là hưng phấn dị thường, xuất lĩnh Nam Man đại quân điên cuồng xông lên, dính lại muốn chạy trốn Tây Lương quân. Cùng lúc đó, nơi xa lại xuất hiện trận trận tiếng vó ngựa, vốn sớm đã rời đi Ngụy Duyên lượn một vòng nhỏ, từ đối phương cánh xuất hiện, trực tiếp giết vào phía sau đối phương sơn cốc muốn chặn hắn đường lui. Chương 431, quân hồn quân đoàn tê. Ngụy Duyên nhìn phía xa trên chiến trường cảnh tượng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Mặc dù đối với Thái Sử Từ dưới trướng Nam Man quân chiến lược sớm đã có hiểu biết, nhưng nhìn thấy hắn ở trong thực chiến biểu hiện ra khủng bố chiến lược, Ngụy Duyên vẫn như cũ cảm giác một trận tim đập nhanh. Làm sao có khả năng có loại này binh chủng tồn tại? Ngụy Duyên nội tâm cuồng hống. Cũng nghĩa, Cao Thuận dưới trướng Tiên Đăng Tử sĩ cùng ham trận doanh như vậy cường đại Ngụy Duyên có thể tiếp thu, dù sao là quân hồn quân đoàn, mạnh một chút cũng là phải. Hơn nữa những cái này có quân hồn bộ đội tinh nhuệ thông thường tới nói số lượng đều ở 3000 trở xuống, chính là lại tinh nhuệ, ít như vậy số lượng sở phát huy ra chiến lực cũng có hạn. Nhưng Thái Sử Từ đây là cái gì quỷ? Dòng dã 3 vạn đại quân, tương đồng số lượng bên dưới, Thái Sử Từ Nam Man binh chắc chắn đánh không lại bình thường quân hồn quân đoàn, nhưng gần như có thể nghiền ép thiên hạ tất cả phổ thông quân đoàn, chiến lực chỉ dưới quân hồn quân đoàn. Có thể thông thường quân hồn quân đoàn số lượng 3000, hàng này thế nhưng là dòng dã 3 vạn số lượng, 10 lần cùng hắn. Nói cách khác, vứt đi Tiên Đăng Tử sĩ chi này chuyên môn khắc chế hắn quân đoàn. Bản bộ quân đoàn đơn độc tác chiến, Thái Sử Từ cơ bản là vô địch tồn tại, chính là Cao Thuận đều phải cam bái hạ phong. 3 vạn trọng trang gia tốc lưu viễn xạ giáp sĩ, loại này một binh chủng dĩ nhiên bị viên thuật cơ duyên xảo hợp khắc kim khắc đi ra. Ngụy Duyên chỉ muốn biểu thị quỷ phục, đối mặt loại này bột giống nhau tồn tại, ngoại trừ quân hồn quân đoàn ai có thể một trận chiến. Bất quá loại này quân đội cũng liền biên thuật có thể tổ chức được, 3 vạn người chế thức trang bị, giá cả cộng lại tuyệt đối là lấy 100 triệu sâu làm đơn vị mà tính. Ngoại trừ biên thuật loại này tài đại khí thô đến mức nhất định tổ hảo, ai có thể tổ lên. Cái này một thân trang bị so với trọng trang kỵ binh đều không tiện nghi đi nơi nào. Viên Thiệu xuất huyết nhiều xây dựng đại kích sĩ luận phí tổn cũng xa không so được, mà đại kích sĩ mới bao nhiêu người, 3000, cái này cũng đã làm Viên Thiệu thiếu chút đập nổi bản sát. Muốn biết, đại kích sĩ thế nhưng là quân hồn quân đoàn, Viên Thiệu chính là nhìn thấy điểm này mới cắn răng xuất máu, nếu không phải bức với Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa toang áp lực, Viên Thiệu chỉ sợ cũng không nguyện ý chế tạo cái này một chi nuốt vàng cự thú. Mà Thái Sử Từ Nam Man binh từng cái trang bị phí tổn đều ở đại kích sĩ gấp 3 trở lên, nhưng bày ra chiến lược lại kém hơn đại kích sĩ, đội thành thông thường chư hầu tất nhiên sẽ không chế tạo loại này tính giới so với không cao binh chủng, nhưng người nào để Viên Thuật không thiếu tiền đâu. Viên Thuật hiện tại hàng năm kiếm tiền, so với linh đế thời kỳ toàn bộ đại hán thu vào còn muốn nhiều gấp mấy lần, thanh toán điểm này quân phí mưa bụi. Nếu không phải chỉ có Thái Sử Từ có như thế một cái dầu bôi chân quân đoàn thiên phú, hơn nữa Nam Man nhân khẩu không nhiều, Viên Thuật thật muốn đem dưới trướng 30 vạn giáp sĩ toàn bộ chuyển biến thành loại này binh chủng, đến lúc đó đẩy ngang thiên hạ đoán chừng đều là dễ như trở bàn tay. Viên Thiệu tào tháo những cái này không phải giờ mờ bờ người chơi, nếu như biết Viên Thuật nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ mắng chửi Viên Thuật cái này vô sỉ khắc kim đảng, quá không công bình. Hiện tại toàn bộ đại hán quân hồn quân đoàn bất quá 7 cái, Viên Thuật dưới trướng hãm trận doanh, Tiên Đăng Tử sĩ cùng phi hùng quân, Viên Thiệu dưới trướng đại kích sĩ, Công Tôn Toàn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Vọng, Lưu Bị dưới trướng Bạch Nhị Tinh Minh, Tào Tháo dưới trướng Hổ Báo Kỵ. Trong đó, phi hùng quân chính là đồng trác dựa vào nhất tinh nhuệ, một mực có Lý Giác thống lĩnh, hiện tại Lý Giác hàng Viên Thuật, phi hùng quân tự nhiên cũng rơi vào Viên Thuật trong tay. Đây cũng là cổ hủ vì sao phi thường lo lắng Viên Thuật sẽ kiên kỵ Lý Giác nguyên nhân, 3000 phi hùng quân, thế nhưng là chi phi thường khủng bố lực lượng. Mà trước đó đại hán kỳ thực còn có 2 chi quân hồn quân đoàn, Vũ Lâm quân cùng Hổ Bí quân, bất quá đều ở đồng trác vào kinh sau biến mất. Ở nguyên bản trong lịch sử, Viên Thuật làm Hổ Bí trung lang tướng, ở Hà Tiến tử vong, đồng trác vào kinh lúc sau đem Hổ Bí quân mang theo. Đây cũng là Viên Thuật sau đó có can đảm xưng đế tư bản. Nhưng bây giờ bởi vì Viên Thuật vội vã đi tới Giang Đông phát triển, vội vàng bên dưới cũng không có đem chi này số lượng 3000 Hổ Bí quân mang đi, theo sau chi này đại hán mạnh thứ nhị quân đội liền bị lưu lại là Dương. Đồng dạng, khi đó đại hán mạnh nhất Vũ Lâm quân cũng là như vậy. Sau đó đồng trác dựa vào thực lực quân đội trấn nhiếp, không đánh mà thắng đem cái này 2 chi đại quân thu về dưới trướng, đem chi phân biệt giao cho Quách Tỷ cùng Lữ Bố thống lĩnh. Bất quá Vũ Lâm quân thực sự quá mức khủng bố, hơn nữa tử trùng với hắn thất, chính là đồng trác cũng là kiêng kỵ không thôi. Sở dĩ đồng trác ở đem Vũ Lâm quân giao cho Lữ Bố trước đó, trực tiếp đem hắn quân hồn phá hủy, cũng đem bộ đội đánh tan. Vũ Lâm quân vốn liền nhiều từ Tịnh Châu tướng sĩ cấu thành, nguyên lai quan trên chính là Lữ Bố cấp trên đinh nguyên, sở dĩ Lữ Bố rất nhẹ nhàng đem hắn thu nhận, cũng lấy hắn làm nồng cốt hợp thành uy trấn thiên hạ Tịnh Châu thiết kỵ. Mà Hổ Bí Quân lại là ở Quách Tỷ dưới trướng, Minh Châu bị Long Dung thành phi hùng quân thay thế bổ sung bộ đội. Tuy nhiên không bằng Vũ Lâm quân như vậy cường đại, nhưng Hổ Bí Quân làm đại hán thứ hai tinh nhuệ, hắn chiến lược cũng là không thể coi thường. Ở hắn đỉnh phong thời kỳ, chiến lược so với Vũ Lâm quân còn muốn qua trường. Tây Hán thời kỳ 3000 Hổ Bí Quân đã từng một mình thâm nhập, một mình chiến thắng 15 vạn Hung Nô đại quân, đánh vào Hung Nô đại doanh giết 2 vạn, truy kích Hung Nô thời gian giết 2 vạn, đến Hung Nô lão gia giết đỏ cả mắt, căn bản không dừng được, lại giết mấy vạn. Quả thực chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có thể nói vô địch. Đương nhiên, cái này chiến tích có điểm hư, bất quá cũng đủ để thể hiện ra Hổ Bí Quân khủng bố. Nhưng đó là Tây Hán thời kỳ Hổ Bí Quân, Đông Hán, đặc biệt là Linh Đế thời kỳ Hổ Bí Quân, cái kia chiến lược hoàn toàn là cách biệt một trời, chuyển biến bất ngờ, trấn áp người Khương thế lực chủ lực biến thành tướng biên cương trong tay nghĩa tử. Hán Linh Đế cái này xuất sắc thương nhân vì kiếm tiền, trực tiếp đối Hổ Bí Quân tư cách tiến hành bán đấu giá, tựa như bán quan giống nhau. Vô số quan to hiện quý người rối rít để chính mình hài tử đi vào lăn lộn xuất thân cùng tiền đồ, nguyên bản viên thuật chính là trong đó điển hình. Chi này Hổ Bí Quân tuy nhiên còn có quân hồn quân đoàn tên, nhưng cũng sớm đã chậm rãi hư thối, chính là so với thông thường tình binh đều có chỗ không bằng. Viên thuật ban đầu sở dĩ bỏ được đem hắn vứt bỏ, buông tha Hổ Bí Trung Lang tướng chức vị và ở Giang Đông cũng là nguyên nhân này. Nếu thật là đỉnh phong thời kỳ Hổ Bí Quân, viên thuật đoán chừng còn thật không nỡ, có thể một cái sắc không nghi trợ binh, viên thuật còn thật trước mắt. Bất quá, lạc đà gầy so với ngựa lớn. Hổ Bí Quân hiện tại chính là lại phế, đó cũng là năm đó Tây Hán thời kỳ đánh đầu thắng đó Hổ Bí Quân nhất mạch kế thừa mà tới, nội tình thả ở nơi đó. Chỉ cần viên thuật nguyện ý bồi dưỡng, muốn đem hắn khôi phục năm đó hắn đỉnh phong thời kỳ 3 phần thực lực còn là không khó. Dù sao cái này Hổ Bí Quân quân hồn cũng không có như cùng Vũ Lâm quân thông thường bị Đồng Trác đánh nát, hoàn hảo giữ lại. Bởi vậy cũng có thể thấy được ban đầu Đồng Trác tín nhiệm nhất còn là Lý Giác Quách Tỷ hai người, đối với Lữ Bố tuy nhiên cậy vào lại cũng vô cùng đề phòng. Lấy Quách Tỷ tới ngăn cản Lý Giác, đem Lữ Bố làm một thanh tùy thời có thể bỏ qua đao nhọn, đây là Đồng Trác ngay lúc đó ý nghĩ. Hiện tại Hổ Bí Quân kể cả Phi Hùng Quân cùng nhau rơi vào viên thuật trong tay, Phi Hùng Quân viên thuật có thể bỏ được, dù sao chi bộ đội này chỉ có ở Lý Giác Quách Tỷ trên tay mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực. Nhưng Hổ Bí Quân, viên thuật liền sẽ không khách khí thu nhận. Đem bên người hổ vệ điều ra ngoài một nửa, lại từ trong quân tuyển ra một chút tinh nhuệ bổ sung vào, lại huấn luyện một đoạn thời gian, viên thuật thủ hạ lại có thể nhiều một chi cường đại quân hồn quân đoàn, hơn nữa còn là kỵ binh. Chương 432, phá vòng vây từ đụng vào thái sử từ một khắc kia trở đi, Diêm Hành đám người xuất lĩnh cái này 5 vạn Tây Lương thiết kỵ kết cục liền đã định trước, Tây Lương quân khinh địch tạo nên bọn hắn bi kịch. Hơn nửa canh giờ đường dài bu tập, trước đó giết đến hưng khởi còn không cảm thấy cái gì, nhưng lúc này bị dọa đến tỉnh táo lại, những cái này Tây Lương binh mới phát hiện mình trạng thái có bao nhiêu hỏng bét. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Thái sử từ khối này núi lớn ngăn cản ở phía trước, đám này không đụng nam tưởng không quay đầu lại Tây Lương binh đụng bể đầu chảy máu sau sĩ khí trực tiếp liền sụp đổ. Diêm Hành đám người không có bất kỳ dây dưa ý nghĩ, trực tiếp dẫn quân lui về phía sau mà chạy. Nhưng bọn hắn chỗ địa phương là cổ hủ sớm đã thiết kế tốt sơn cốc tuy lớn nhưng trình hình bầu dục, xung quanh cốc bích hiểm dốc, ngoại trừ hai bên ở ngoài không có cái khác cửa ra. Một bên cửa ra liền ở thái sử từ sau người, mà khác một bên cửa ra chính là bọn hắn tới con đường. Diêm Hành đám người thấy rõ địa hình sau tất cả đều thúc ngựa rút về phía sau. Nhưng mà Ngụy Duyên làm sao có khả năng để bọn hắn thực hiện được? Hắn giả bại vất vả như vậy, nếu là còn không thể lập được công, chẳng phải là quá thua thiệt. Điên cuồng thúc giục dưới khố chiến mã, Ngụy Duyên rất nhanh chiếm cứ một cái khác cửa ra, dẫn quân ngăn ở nơi đó. Ngoại trừ đi ra ngoài mấy ngàn Tây Lương tàn binh bên ngoài, Tây Lương binh chủ lực toàn bộ bị ngăn ở trong sân gốc. Giết! Trước có sói sau có hổ, Tây Lương binh triệt để luống cuống, trận thế đại loạn. Thấy vậy, Ngụy Duyên trực tiếp đem cổ hủ nói cẩn thận ném sau, chỉ để lại vạn người phòng thủ tại chỗ, cầm lên trong tay trường đường, xuất lĩnh còn dư lại hơn vạn đại quân gào thét xuống tới. Ngụy Duyên ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa đang ổn định đại quân Diêm Hành, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Tay trái cầm roi ngựa cuồn quất, điên cuồng thúc dục chiến mã xông hướng Diêm Hành, tay phải vung đại đao tùy ý chém giết xung quanh cản đường Tây Lương binh, cả người tản mát ra một cổ khủng bố sát ý, nhưng mà Ngụy Duyên nghĩ lầm một điểm, Tây Lương binh dù sao là bưu hãn chi quân, huyết tính cũng không phải là trước đó hắn gặp được những cái kia sĩ tốt có khả năng đối kịp. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, những cái này Tây Lương binh tuy nhiên hỗn loạn nhưng còn là vững vàng nắm trong tay binh khí, không ngừng hướng Ngụy Duyên đại quân khởi xướng tiến công. Ngụy Duyên đại quân cũng không phải là phía sau những cái kia giết không chết chặt bất động quái vật, Tây Lương binh cũng không có bao nhiêu sợ hãi, trái lại bởi vì không ngừng chém giết chậm rãi ổn định sĩ khí. Địch tướng nhận lấy cái chết. Ngụy Duyên không chút để ý xung quanh sĩ tốt tình huống, xuất lính thân vệ chạy thẳng tới Diêm Hành. Hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ cần giết chết Diêm Hành, đám này Tây Lương binh tự nhiên sẽ không chiến mà tan nữa. Thật can đảm. Trước đó chiến đấu cho Diêm Hành rất lớn tự tin, nhìn thấy Ngụy Duyên cái này bại tướng dưới tay bắt tới, hắn không chút sợ hãi nên đón, trong lòng đánh cùng Ngụy Duyên là một cái bản tính, chỉ cần giết cái này địch tướng, quân ta liền có thể dễ dàng phá vòng đây. Ngụy Duyên thấy vậy, trên mặt lộ ra cười gằn, hít sâu một hơi, ném xuống trong tay roi ngựa, hai tay nắm chặt đại đao, đem trong tay đại đao chậm rãi về phía sau lôi kéo. Đợi đến song phương sắp tới gần lúc, Ngụy Duyên đột nhiên phát lực, trên hai tay cơ bắp chớp mắt phồng lên, từng đạo gân xanh đều bạo đi ra, vận đủ khí lực đem trong tay đại đao vùng tới trước. Đại đao nhìn như chậm nhưng cực nhanh, mang theo trận trận bóng chồng gào thét mà xuống, ẩn có tiếng sấm gió vang lên, thế lớn lực chìm, trực tiếp chém về phía Diêm Hành mặt. Chết! Ngụy Duyên quát khẽ. Diêm Hành nhìn thấy Ngụy Duyên đao thế, trong lòng thất kinh. Trong tay đang chuẩn bị đâm ra trường thương chớp mắt chuyển thành nâng ngang, muốn chống lại Ngụy Duyên đại đao. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người binh khí tương giao chỗ nhấc lên to lớn khí lãng, hướng xung quanh phóng xạ. Diêm Hành lần này không có chút nào phất lở, gần như dùng hết toàn bộ khí lực. Thế nhưng, hắn đối mặt cũng không phải là trước đó lực lượng có thu liễm nguy duyên, mà là dưới sự tức giận phát huy ra 12 phần khí lực nguy duyên. Diêm Hành chỉ cảm thấy hai tay muốn gãy, hai tay gan bàn tay sớm đã nứt ra, trong tay nội khí bao quanh bằng sắt trường thường đều phát ra bén nhọn thanh âm. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Diêm Hành trong lòng kinh hãi. Ngụy Duyên đại đao gắt gao đè ép hắn trường thương, không ngừng áp sát hắn hai gò má. Cán thương dường như đều muốn đứt gãy, cái kia sắc bén lưỡi đao rõ ràng xuất hiện ở mí mắt của hắn. Ngụy Duyên trên mặt nụ cười càng thêm dữ tợn, hai tay không ngừng dùng sức, muốn đem Diêm Hành liền như thế giải quyết ở nơi này. Diêm Hành dù sao là quanh năm chém giết lão tướng, ý thức được chính mình khí lực xa không sánh bằng Ngụy Duyên sau, ra chỉ ở dưới khố chiến mã nội khí thu lại, cùng lúc đó hai chân dùng sức kẹp lại. Chiến mã mất đi bảo hộ, lại tăng thêm Ngụy Duyên một cái trọng kích, thường thường kêu thảm một tiếng, móng trước mềm nhũn ngã ở trên đất. Diêm Hành nhân cơ hội nằm về phía sau, trong tay trường thương chống đỡ, mượn lực lùi về phía sau, rơi xuống đất. Ngụy Duyên gặp một chiêu không được, không chút do dự, lại là một đao bổ tới, không giống với trước đó thế lớn lực chìm trọng đao, một đao này thoạt nhìn nhẹ như lông hồng, mau lẹ không gì sánh được, trong chớp mắt liền đến Diêm Hành trước mặt. Diêm Hành trên mặt lộ ra kinh khủng, lúc này hắn là triệt để rõ ràng, đối phương trước đó chiến bại rõ ràng là giả vờ, lấy đối phương bày ra võ lực, chính mình xa xa không kịp. Rơi xuống mặt đất hắn đối mặt nhanh như vậy một đao, trực tiếp một cái đánh lăn, vô cùng chật vật tránh về phía sau. Ngụy Duyên đắc thế không buông tha người, trong tay đại đao một đao nhanh hơn một đao, không ngừng chém về phía Diêm Hành, đồng thời trong miệng không ngừng chảo phúng, tốt một chiêu đánh lăn, tướng quân không hổ là Lương Châu đệ nhất võ tướng, như thế tinh diệu chiêu thức đều dùng ra, thật không làm thất vọng ngươi tên tuổi. Diêm Hành không ngừng chật vật né tránh, nghe được Ngụy Duyên chảo phúng lời nói, trong lòng phẫn nộ không gì sánh được, nhưng trên tay lại không chậm chút nào, không ngừng vung vẩy trường thương chống đỡ Ngụy Duyên đại đao, tốc độ cùng lực lượng không thể cùng được, Ngụy Duyên đao tốc nhanh, lực lượng tự nhiên liền không cách nào phát huy đến mức tận cùng, sở dĩ Diêm Hành dựa vào quanh năm chinh chiến suy nghĩ ra được tá lực kỹ xảo, miễn cưỡng chặn lại Ngụy Duyên đại đao. Ngụy Duyên tự nhận là đại cục đã định, ngược lại cũng không có nóng nảy, khoe miệng lộ ra một vệt cười nhạo, không ngừng rêu cợt Diêm Hành, như mèo vờn chuột giống nhau không chút hoang mang đùa bỡn đối phương, dường như muốn phun ra trước đó nộ khí. Nhưng mà Ngụy Duyên không có chú ý tới, lúc này trên chiến trường thế cục lại căn bản không phải là trước đó hắn ngoài mặt nhìn đến thông thường. Đại ca, thừa dịp địch tướng bị Diêm Hành ngăn chặn, chúng ta mau rút lui đi. Tính tình nóng nảy Trương Hoành lúc này cũng tính táo lại, đối mặt thế lớn biên quân muốn phá vòng vây lui lại. Làm như thế đúng hay không có chút không tốt? Nếu là sau đó Diêm tướng quân xuất hiện cái gì sơ suất, chúng ta làm sao hướng chủ công giao phó? Dương Thu mang theo do dự nói. Trương Hoành khỏe miệng nhếch lên, nếu là Diêm tướng quân hy sinh, đó cũng là bởi vì hắn chính mình tham công liều lĩnh tạo thành, chúng ta khuyên can không được lại không kịp chi viện, trái lại vì thế chịu quân địch mai phục. Như thế giải thích chủ công sẽ không làm khó chúng ta. Trương Hoành cái khác không biết, đánh đánh giết giết, gian dâm bắt người cướp của là hắn thích nhất, xảo ngôn lệnh sắc, lục đục với nhau là bản tính của hắn, bất quá chỉ chớp mắt liền nghĩ xong lý do thoái thác. Dương Thu như cũ có chút chần chờ, tổ chim lật nào có hoàn hảo chứng, bọn hắn nếu là cứ như vậy chạy lại có thể trốn được bao lâu? Trương Hoành thấy vậy lại thêm một cây bước nói, lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt. Đại ca, chúng ta tám huynh đệ từng cái võ nghệ bất phàm, đến đâu không thể trở nên nổi bật. Thực sự không được chúng ta viễn độn tây vực cũng có thể lăn lộn ra chút thành tựu. Diêm Hành cái này mãng phu ỷ vào chính mình có mấy phần khí lực, vẫn luôn cao ngạo, đối với chúng ta chẳng đáng nhìn đến, nói vậy đại ca đối hắn cũng đã sớm không vừa mắt đi. Chúng ta cần gì vì hắn thân hãm hiểm cảnh? Trước giữ được chính mình tánh mạng, rút khỏi lại nói. Dương Thu nhìn hướng nơi xa chật vật không chịu nổi Diêm Hành, trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắn quả thực cùng Diêm Hành có rất nhiều mâu thuẫn, người này một mực ỷ vào chính mình võ nghệ cao cường, sâu được Hàn Toại tín nhiệm mắt cao hơn đầu, bình thường đối bọn hắn hô tới quan lui, còn bình thường chèn ép bọn hắn, tranh đoạt thuộc về bọn họ binh quyền thuế ruộng. Bởi vì Diêm Hành quả thực võ nghệ cao siêu, Hàn Toại đối với chuyện này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Dương Thu đám người đã sớm không ưa, nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Bằng không vừa nãy Trương Hoành đưa ra rút quân Dương Thu cũng sẽ không là có do dự, mà nên là trực tiếp tự tuyệt. Ngẫm lại Diêm Hành ngày xưa mỗi tiếng nói cử động, di khí sai sự, cùng với gần đây Hàn Toại thái độ vi diệu biến hóa, Dương Thu trong lòng hung ác, ánh mắt ngưng trọng nhìn Trương Hoành đám người lên mắt, quát to, chúng ta trước xung ra, trở về lại tới cứu viện Diêm tướng quân. Chương 433, phá vòng vây Dương Thu cuối cùng còn là lựa chọn buông tha Diêm Hành, một nhóm 8 người toàn bộ đều hiểu rõ trong lòng dẫn quân bỏ qua rơi vào hỗn chiến Diêm Hành đại quân, trực tiếp đánh về phía ngăn ở miệng gốc, Ngụy Duyên cái kia hơn vạn đại quân. Lúc này rơi vào khốn cảnh Diêm Hành cùng đang chơi vui vẻ Ngụy Duyên không có chút nào phát hiện những người này động tác. Diêm Hành trong lòng sốt ruột, cắn răng chết chống, dựa vào xung quanh sĩ tốt ngăn trở vừa đánh vừa lui. Mà Ngụy Duyên cũng không chút hoảng hốt, không nhanh không chậm đuổi giết. Nam ở đại quân phía sau Thái Sử Từ lại rất nhanh phát hiện một màn này, có thể dưới trướng hắn Nam Man đại quân lực cơ động xa không bằng kỵ binh, căn bản đuổi không kịp. Văn Trường, nhanh chút giải quyết, đối phương đại quân muốn bỏ chạy. Thái Sử Từ nôn nóng bên dưới trực tiếp buông tha đại quân, xuất lĩnh thân binh doanh giết ra, không trùng quá to. Cái gì? Đang giết hưng khởi Ngụy Duyên nghe vậy sững sờ, theo sau lại là một đao đem Diêm Hành chém ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn lướt về phía sau. Quả nhiên, hơn bạn kỵ binh đã đột phá mảnh này hỗn chiến khu vực, chạy về phía miệng cốc quân phòng thủ. Đáng chết! Ngụy Duyên trong lòng thầm giận, quay đầu lại cũng không lưu thủ, dùng hết toàn thân thế võ hướng Diêm Hành giết tới. Trong tay đại đao khi thì nhanh chóng khi thì thong thả, khi thì sắc bén không gì sánh được, khi thì nặng như Thái Sơn, các loại biến hóa không giống, hướng Diêm Hành chào hỏi tới. Diêm Hành trong tay trường thương nhanh chóng vũ động, ngăn ở Ngụy Duyên đại đao điểm yếu, toàn lực tiến hành phòng thủ, không có bất kỳ tấn công ý tứ. Ngụy Duyên đao pháp cùng Quan Vũ khác nhau, Quan Vũ hoàn toàn là tinh khí thần hợp nhất nhất đao lưu, tuyệt đại đa số võ tướng khiêng không được hắn đệ nhất đao, nhưng đệ nhất đao sau đó sẽ không còn chút sức lực nào. Mà Ngụy Duyên đao thế tuy nhiên không có Quan Vũ như vậy lấy thế đè người, lại mạnh ở hậu kình mười phần, kéo dài không dứt. Thật sâu am binh pháp phong hỏa sơn lâm chi đạo, đao pháp cũng là cấp bách tử mãnh trọng kiên cố, lúc chậm lúc gấp, lúc nặng lúc nhẹ, múa lên để người khó có thể suy đoán cùng phòng bị. Chết. Đại đao không ngừng nhanh chóng vung vẩy, Ngụy Duyên đột nhiên bất thình lình đem trong tay đại đao đao thế chuyển thành dày nặng, lấy lực chém hoa sơn chi thế hướng Diêm Hành chém tới. Diêm Hành ngăn cản trường thương vừa mới đụng chạm đến Ngụy Duyên đại đao, chớp mắt một cổ cự lực chuyển tới, Diêm Hành không chút hoảng hốt, chịu đựng hai tay đau đớn mượn lực lật về phía sau, trốn ra Ngụy Duyên phạm vi công kích, theo sau nhanh chóng vọt vào phía sau sĩ tốt. Ngụy Duyên thấy thế, không chút chần chờ thúc ngựa đuổi theo. Xung quanh Tây Lương sĩ tốt rồi rít giơ lên trường thương không chút sợ hãi đâm về phía Ngụy Duyên, Ngụy Duyên trong lòng giận dữ, đều cho lão tử cút ngay. Trong tay đại đao quét ngang qua, trực tiếp đem những cái này trường thương chém đứt, thuận thế còn đem hình quạt bên trong khu vực quân địch chém ngã xuống đất. Nhưng mà bị những người này như thế ngăn cản, hắn tốc độ cũng chậm lại, Diêm Hành có thời gian lại chạy tới một đoạn khoảng cách. Như thế như vậy, thông qua mượn dùng chính mình dưới trướng sĩ tốt để ngăn cản Ngụy Duyên tiến công, Diêm Hành ở Ngụy Duyên điên cuồng đuổi giết dưới lại không có chút nào rơi vào nguy hiểm. Vượt qua ngay từ đầu đoạn kia hốt hoảng thời kỳ, Ngụy Duyên đao pháp cùng thực lực Diêm Hành trong lòng cũng đại khái rõ ràng, cho nên ứng phó nhẹ nhõm rất nhiều. Sở dĩ cứ việc Ngụy Duyên lúc này sốt ruột bên dưới toàn lực tiến công, Diêm Hành vẫn như cũ có thể miễn cưỡng ngăn trở, song phương tiếp tục lại giằng co. Ngụy Duyên cùng Diêm Hành vẫn như cũ tiếp tục mèo vờn chuột trò chơi, Dương Thu hơn vạn thiết kỵ cũng đã cấu thành trận thế vọt tới miệng cốc. Giết a! Không có Ngụy Duyên cái này lão hổ, Dương Thu cái này tám cái nhị lưu tiêu chuẩn hầu tử lúc này liền sư bá, tám người này xung phong đi đầu, đem hơn ngàn tình kỵ hung hăng đâm về phía Ngụy Duyên phía sau đại quân. Bất quá, Ngụy Duyên đại quân cũng không phải người yếu. Giang Đông sĩ tốt tuyệt không chỉ là dựa vào trang bị cùng nhân số mới có thể thắng lợi, bọn hắn chính mình liền đều là viên thuật vất vả bồi dưỡng ra tinh nhuệ. Viên thuật quân chủ thiên phú đối với dưới chướng người tư chất sẽ chậm rãi tiến hành đề cao, lại thêm Di Châu cái này chạm thăng cấp, mấy năm này Giang Đông tích góp nhị tam lưu võ tướng số lượng thực kinh người. Dưới trướng bách nhân tướng cơ bản toàn bộ đều là tam lưu võ tướng trở lên, thiên nhân tướng càng là chuẩn nhị lưu võ tướng làm điểm mấu chốt, nhị lưu võ tướng đều số lượng không ít. Mà ở cái khác chư hầu thủ hạng, thông thường tới nói tam lưu võ tướng liền đầy đủ nắm giữ ngàn quân, chuẩn nhị lưu võ tướng có thể một người thiên tướng, mà như nhị lưu võ tướng làm tạm bài tướng quân độc xuất vạn quân đều đầy đủ. Bởi vậy có thể thấy được viên thuật trong quân sĩ tốt chi tinh nhuệ đã ở vô thanh vô tức giữa chậm rãi bỏ qua cái khác chư hầu một cái đẳng cấp. Mà theo thời gian chuyển rời, giữa song phương chênh lệch chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Không thể không nói viên thuật quân chủ thiên phú cường đại so với viên thiệu cùng Tào Tháo đều muốn mạnh. Viên thiệu quân chủ thiên phú là tăng thêm dưới trướng sĩ tốt số lượng, thoạt nhìn cùng viên thuật chẳng phân biệt được trên dưới, bất quá một cái trọng số lượng, một cái trọng chất lượng mà thôi. Nhưng trên thực tế, sĩ tốt chiến lược tăng thêm có thể là vô tận, hơn nữa không có gì gánh vác, nhưng sĩ tốt số lượng tăng thêm, không chỉ sẽ tăng thêm hậu cần áp lực, hơn nữa đối với quân đội trưởng khống lực cũng sẽ giảm xuống. Binh quý tinh không quý nhiều, viên thuật quân chủ thiên phú so với viên thiệu muốn mạnh hơn không ít. Tây Lương binh chỉnh thể tố chất ở thiên hạ còn tính là chiếm thượng du, nhưng so với viên thuật dưới trướng sĩ tốt còn là kém một chút. Cứ việc mượn ngựa thế, nhưng Dương Thu đám người trong tưởng tượng thế như trẻ che cục diện căn bản không có xuất hiện. Ngụy Duyên lưu lại cái này một vạn đại quân kết thành dày đặc ngư lân trận ngăn ở miệng gốc, ở thiên tướng chỉ huy bên dưới, thuẫn binh cùng thương binh ở phía trước, đao binh ở giữa, cung nỏ binh ở phía sau, rất nhanh bố trí xong trận thế. Dương Thu đám người trong lòng kinh ngạc bất an càng nhiều, cũng là kích thích huyết tính, không chút sợ hãi vọt tới. Cứ việc ở Thái Sử từ nơi đó chiết kích trầm xa, nhưng Dương Thu không tin đám này bộ tốt có thể như Thái Sử từ dưới trướng đám kia người sắt giống nhau ngăn trở chính mình chính diện xung phong. Tây Lương binh không ngừng vai thiếu, thúc giục dưới khố tuấn mã xông lên. Dương Thu đám người tám chi kỵ binh chỉnh tề xếp thành hai hàng, tạo thành một cái đơn giản truy hình. Cùng lúc đó, tám người phân biệt xuất lĩnh mấy ngàn thiết kỵ trên người vân khí dĩ nhiên chậm rãi ngưng kết lại một chỗ, cũng không ngừng lăn lộn tăng vọt. Hàn Toại dưới trướng tám kiện tướng tuy nhiên bình thường từng người lĩnh binh, nhưng tập hợp lại cùng nhau mới là bọn hắn tối cường trạng thái. Đối mặt Dương Thu đám người xung phong, Miệng Cốc đại quân không chút sợ hãi. Ngang hàng số lượng bên dưới, bọn hắn những cái này Giang Đông tinh nhuệ sợ qua ai? Chính là Tây Lương thiết kỵ bọn hắn cũng không cho là chính mình sẽ bại. Bắn tên. Theo thiên tướng ra lệnh, đứng hàng phía sau cung nỏ binh rối rít bắn ra trong tay sớm đã lắp tốt mũi tên, thoáng chốc mưa tên liên miên mà xuống, hung hăng bắn về phía đang xung phong Tây Lương thiết kỵ. Mấy trăm Tây Lương thiết kỵ trong mưa tên ngã xuống, Tây Lương quân xung phong khí thế hơi giảm xuống. Xông. Xông lên. Dương Thu điên cuồng gào thét. Xông pha chiến đấu, hữu tử vô sinh. Thân kinh bách chiến Tây Lương thiết kỵ từng cái ý chí kiên định, đối mặt mưa tên tẩy lễ chỉ là chút chậm bước chân, lần nữa tích xúc lên khí thế xuống tới. Chương 434, ngoài ý muốn cuối cùng, mâu cùng lá chắn đụng vào nhau. Viên quân tuy nói tinh nhuệ, nhưng ở như thế địa hình phía dưới đối kỵ binh xung phong vẫn là lực có chưa đủ, cứ việc ngăn cản ở phía trước sĩ tốt tay nâng cự thuẫn, phía sau có trưởng thương binh cùng phối hợp, nhưng thấy chết không sờn Tây Lương binh còn là hung hăng phá vỡ bọn hắn phòng tuyến. Tay nâng cự thuẫn Giang Đông sĩ tốt sắc mặt kiên nghị, dùng cánh tay phải chống lại cự thuẫn, hai tay cầm sau cự thuẫn tay nắm, cả người đều vững vàng dán sát vào cự thuẫn. Đùi phải hơi bốn lượn tới trước, chân trái duỗi thẳng ra sau, vững vàng chống mặt đất. Động tác này sớm đã huấn luyện vô số lần, thật sâu khắc ở từng cái sĩ tốt trong đầu. Nam ở cự thuẫn binh phía sau trường mâu binh lại là hai tay cầm đặc chế thêm dài tinh thiết trường mâu, đem trường mâu phần đuôi mâu toàn trống trên mặt đất vừa mới đạp ra cái hố bên trong, đầu thương lại là xuyên tấu qua cự thuẫn giữa hình lỗ kẽ hở, cao cao giơ lên. Từ xa nhìn tới, giống như trên một mảnh thuẫn tường mọc đầy thật dài gai sắt. Tây Lương Thiết Kỵ tuy nhiên ỉ vào huyết đục chi khu, không ngừng không sợ xung phong bên dưới phá vỡ tầng này thuẫn tường, nhưng bỏ ra vô số sĩ tốt cùng chiến mã máu tươi. Nhưng mà lướt qua đầu này sắt thép trường thành sau đó, đối mặt bọn hắn nhưng là vô tận cường binh. Bởi vì là cùng Tây Lương Thiết Kỵ chiến đấu, sở dĩ viên thuật dưới trướng sĩ tốt toàn bộ đều đem đao thay thế thành trường thương, dùng để đối địch. Hoặc 3-4 cái, hoặc 5-6 cái viên quân sĩ tốt vây làm một đoàn, cấu thành trận thế, lưng tựa lưng đem trường thương hướng ra phía ngoài, đâm về phía xung quanh Tây Lương kỵ binh. Thương binh đối với kỵ binh tới nói cũng là một loại khắc chế phương pháp. Ở vô số thương lâm bên dưới, Tây Lương binh xông qua ngay từ đầu thuẫn tưởng sau lần nữa rơi vào khẩu chiến. Những cái này Giang Đông binh làm sao như thế khó chơi, không ngừng cầm trong tay đại đao chém ra đâm về phía mình trường thương. Dương Thu trong lòng thầm hận, nhìn như yếu đối Giang Đông binh biểu hiện lại thần kỳ cứng cỏi, lẫn nhau phối hợp an ý không gì sánh được, làm hắn cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Chính mình một cái tướng quân, lại bị đối phương một cái thiên nhân tướng mang theo ba cái bách nhân tướng vi hầu, rơi vào hạ phòng. Ngay cả xung quanh sĩ tốt đâm ra trường thương hắn đều muốn thời khắc cảnh giác, bởi vì những cái này đánh lén liên miên không ngừng không nói, trường thương đều là từ tinh thiết chế tạo, đâm ra tới thế lớn lực chìm, hơn nữa thân thương kiên cố không gì sánh được, hắn muốn một đao chém đứt đều khó khăn. So sánh dưới, nhìn mình dưới trướng kỵ binh trong tay nắm bằng gỗ trường thương, Dương Thu chỉ cảm thấy keo kiệt cực kỳ. Quá khi dễ người. Dưới sự tức giận, Dương Thu lần nữa dùng trong tay đại đao chặn lại xung quanh trường thương, dùng hết toàn lực, nộ quát một tiếng, đem chi toàn bộ đánh bay. Ngay ở hắn lực kết lúc, xung quanh lại là một đám dày đặc trường thương đâm về phía hắn cùng với hắn dưới khố chiến mã. Dương Thu lúc này lực mới chưa sinh, căn bản không nhấc lên được sức lực, đội vàng bên dưới đành phải một cái diều hâu xoay người, lăn xuống ngựa. Cùng hắn đối chiến tiên nhân tướng làm sao có khả năng bỏ qua loại này tốt đẹp thời cơ. Nhanh chóng bắt tới, hung hăng một thương đâm ra. Chết. Dương Thu sắc mặt kinh hãi, liều mạng vồng lên trên hai cánh tay khí lực, giơ lên trong tay trường đao đem hắn ngăn trở. Nhưng dù sao hắn đây là đội vàng bên dưới, miễn cưỡng chặn lại trường thương, nhưng cả người đều bị đỉnh bay, té xuống đất, hai tay cầm không được, trong tay đại đao cũng rơi ra nơi xa. Xung quanh Giang Đông binh thấy thế, chớp mắt xuống tới, đem trong tay trường thương đâm ra. Nô mệnh ngừng vậy. Dương Thu trong lòng kinh khủng. Chớ thương nô minh. Trương Hành lúc này từ bên cạnh thúc ngựa giết vào, trong tay trường thương quét qua, đem Dương Thu bảo vệ. Dương Thu thấy thế, phần eo dùng lực, một cái bật người đứng lên, đoạt lấy bên người Giang Đông binh một thanh thiết thương, hướng xung quanh quét qua, đem Giang Đông binh bất lui. Đại ca, không muốn cùng bọn hắn dây dưa, chúng ta nhanh chút phá vòng đây. Trương Hành lớn tiếng nói. Dương Thu cũng ý thức được Giang Đông binh khó chơi, vội vã rút về phía sau, một lần nữa chỉnh đốn thân vệ kỵ binh, không quản đang dây dưa lại quân, trực tiếp hướng binh lực điểm yếu phong tới. Giang Đông sĩ tốt chiến lược hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng, vốn tưởng rằng trước đó cướp lương lúc gặp phải coi như là tinh binh, lại không nghĩ tới viên thuật chính diện tác chiến đại quân càng là tinh nhuệ. Kết quả bọn hắn xuất lĩnh kỵ binh trực tiếp rơi vào trong đó, tuy nói chỉ là hơi rơi xuống hạ phòng, nhưng muốn phá vòng vây nhưng là gian nan không gì sánh được. Ngụy Duyên cũng không phải là không nắm chắc chút nào liền lô mãng làm việc loại kia người, hắn tuy nhiên thích mạo hiểm, nhưng cũng không phải là không nhìn đại cục. Hắn biết mình dưới trướng một vạn đại quân hoàn toàn đủ để ngăn trở hơn vạn thiết kỵ xung phong, cho nên mới lựa chọn chủ động xuất kích. Thế nhưng, ngoài ý muốn thường thường liền ở ngươi tự nhận là chuẩn bị chu toàn lúc hàng lâm. Giết. Liền ở trong sơn cốc giết thành một đoàn lúc, bên ngoài sơn cốc dĩ nhiên cũng vang lên rung trời tiếng la giết, cùng lúc đó trận trận tiếng vó ngựa vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Duyên nghe được tiếng la giết này nôn nóng nói, "Chủ công, là chủ công tới cứu chúng ta." Cùng hắn trái lại, vô cùng chật vật Diêm Hành lúc này lại kích động nói, "Viện quân tới, chủ công viện quân tới." Diêm Hành ngửa mặt lên trời quát to. Rơi vào hạ phong Tây Lương binh nghe được chủ tướng tiếng này hô to, sĩ khí chấn hưng, nguyên bản sức cùng lực kiệt hai tay dĩ nhiên lại có một cổ lực lượng tự nhiên mà sinh. Giết! Viện quân tới, chúng ta được cứu rồi. Đều giết cho ta. Dương Thu đám người rất nhanh liền phản ứng lại, đồng thời quát to. Hơn bạn thiết kỵ chạy trồm thanh âm, ngoại trừ Hàn Toại hơn bạn thiết kỵ bên ngoài còn có thể là ai? Chính như Dương Thu đám người suy nghĩ, Hàn Toại nhìn thấy chính mình dưới trướng đại quân toàn bộ đuổi theo sau, cũng theo sau. Bất quá trời sinh tính cẩn thận hắn cũng không có tùy tiện đuổi theo Diêm Hành, Dương Thu đám người, mà là xa xa treo ở phía sau, quan sát tình huống. Hắn rõ ràng, chính diện đánh lên, chính mình cái này một vạn đại quân có không đều là chuyện vô bổ, nhưng nếu là gặp phải một chút ngoài ý muốn, chính mình cái này một vạn đại quân rất khả năng chính là chi này đại quân cứu mạng dâm dạng, cũng hoặc là chính mình sau cùng một con đường lui. Quả nhiên, Diêm Hành đám người chúng mai phục, Hàn Toại phái kỵ binh rõ tình huống sau nhanh chóng đuổi theo cứu viện. Ngụy Duyên không ngờ tới Hàn Toại lại như vậy cẩn thận, cho rằng đối phương trong khoảng thời gian ngắn không có viện quân hắn cũng không có ứng đối bên ngoài sơn cốc quân địch chuẩn bị, cả chi đại quân hoàn toàn là nhằm vào trong sơn cốc bên cạnh quân địch tiến hành bố trí, đem cung nỏ binh bại lộ ở phía ngoài cùng. Sau khi thấy phương quận trào mãnh liệt mà tới kỵ binh, nằm ở miệng cốc viên quân chớp mắt hoảng loạn, thiên tướng trước tiên muốn đem thuẫn binh cùng thương binh điều đến phía sau, thế nhưng Dương Thu đám người xuất lĩnh kỵ binh vững vàng của lấy, bọn hắn căn bản không cách nào thoát thân. Bất đắc dĩ bên dưới, thiên tướng chỉ có thể buông xuống cái ý niệm này, hung ác hạ quyết tâm trực tiếp để cung nỏ binh chuyển phương hướng xạ kích, cũng chuẩn bị đoàn binh giao tiếp. Cung nỏ binh bị gần người sau cũng không phải là không chút sức đánh trả, cung nghĩa tiên đăng tử sĩ chính là trong đó điển hình, chính là bị gần người làm theo đánh bạo thông thường bộ kỵ. Viên thuật dưới trướng bộ binh người người đều có một tay thuần thục cung thuật, đồng dạng, cung binh cũng đều trải qua nghiêm khắc cận chiến huấn luyện. Không nói để bọn hắn có thể cận chiến so đấu qua tầm thường bộ kỵ, tối thiểu có thể có sức đánh một trận. Hai lượt mưa tên qua sau, Hàn Toại xuất lĩnh kỵ binh liền bọt tới cung nỏ binh trước mặt. Hàng trước nhất cung nỏ binh rối rít đem trong tay cung nỏ cùng trên người mũi tên ném đi, ngược lại cầm lên bên hông trường kiếm, túi người xuống chuẩn bị né tránh kế tiếp quân địch khủng bố trúng kích. Phanh, phanh, phanh. Cứ việc không ngừng né tránh, nhưng kỵ binh xung phong thật sự là quá nhanh, vô số cung nỏ binh hoặc bị tây lương binh trong tay trường thương dựa thế đâm thủng, hoặc bị chạy trộm chiến mã trực tiếp đánh bay, ngũ tạng đều nứt mà vong. Bất quá, còn là có rất nhiều cung nỏ binh tránh thoát một kiếp này, thậm chí còn có một chút cung nỏ binh dựa thế cúi thấp thân thể, nâng ngang trường kiếm, chém tới chân ngựa. Lao nhanh ngựa thế cũng hóa thân chí mạng nhược điểm, vô số chạy nhanh chiến mã trực tiếp rên rỉ một tiếng sau ngã xuống đất, chết sau ngựa thi còn nhân quán tính không ngừng lăn lộn về phía trước, liên đối trên người tây lương binh đều ngã nhào xuống đất. Chương 435, biến cố Hàn Toại gặp qua tinh binh, vô luận là năm đó Hoàng Phụ Tùng, Đồng Trác, dưới trướng đều là chinh chiến nhiều năm tinh binh. Nhưng Hàn Toại chưa từng thấy qua dạng này tinh nhuệ binh sĩ, ở tây lương thiết kỵ bên dưới vẫn như cũ không chút sợ hãi tinh binh. Mấy năm này, Giang Đông binh một mực đang không ngừng trưởng thành cùng trở nên mạnh mẽ. Viên thuật quân chủ Thiên Phú phối hợp với Giang Đông phát triển tốc độ, quả thực chính là đi vương đạo vô thượng lợi khí, dưới trướng đại quân là càng đánh càng mạnh. Hiện tại Giang Đông binh không chỉ ở thân thể tố chất, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí lực đều xa mạnh hơn thông thường sĩ tốt. Chủ yếu là bởi vì viên thuật dưới trướng tồn tại lính quân y gì cùng chính ủy cái này hai kiện lợi khí. Lão binh mới là trong quân đội quý báu nhất tài phú, viên thuật lính quân y có thể đem chiến tổn hạ thấp tới nguyên lai chừng hai thành. Lại thêm viên thuật tác chiến cẩn thận, rất ít đánh trận không nắm chắc, cái này để viên thuật mỗi lần tác chiến sau quân đội chiến lực không giảm ngược lại tăng, càng đánh càng mạnh. Mà chính ủy tồn tại cùng tư tưởng giáo dục để viên thuật dưới trướng sĩ tốt đều có một loại vì Giang Đông, vì viên thuật thấy chết không sờn tinh thần. Tẩy não loại vật này có bao nhiêu khủng bố viên thuật cũng biết một hai, thậm chí đủ để xoay chuyển một người thế giới quan cùng giá trị quan, hoàn toàn cải biến một người. Vô luận là quảng trường tự sát mô tà giáo còn là tiếng xấu lan xa đa cấp tổ chức, đều đem tẩy não khủng bố hướng chúng ta đầy đủ biểu diễn. Kỳ thực thời đại này đồng dạng tồn tại tẩy não, phương diện nào đó tới nói, thế ra dưới trướng tử sĩ chính là loại này tẩy não ban đầu kết quả. Nhưng không người đem hắn lợi dụng cho quân đội, có chút người là bỏ quên, mà có chút người là lựa chọn tính bỏ quên. Bởi vì đại quy mô tẩy não quá mức khủng bố, hơi không lưu ý liền khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Nói trắng ra, năm đó thương hưởng biến pháp cũng coi như là trình độ nhất định tẩy não. Hắn để dưới trướng bách tính rõ ràng, chỉ cần có chiến tranh, chỉ cần gia nhập quân đội anh dũng giết địch, bọn hắn liền có thể thu được địa vị, thổ địa, nô lệ một loạt đồ vật, từ đó triệt để đem toàn bộ Tần quốc chế tạo thành một cỗ máy chiến tranh, người người hiếu chiến. Cho dù Tần triều thống nhất 6 nước cũng khó mà cải biến, cái này để Tần quốc cái này cỗ máy chiến tranh căn bản không dừng được, đình chỉ mở rộng sau nội bộ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Viên thuật không rõ ràng trong này con cong nhiễu nhiễu, nhưng hắn cũng rõ ràng tẩy não khủng bố. Sở dĩ hắn không có dám làm quá mức, vẹn vẹn chỉ là đem chính mình anh minh cùng Giang Đông tốt đẹp tuyên truyền một chút, mỗi ngày đọc mấy lần. Đừng xem chỉ là mỗi ngày hô mấy lần khẩu hiệu, nhưng thời gian dài lặp lại bên dưới sẽ ở những cái này sĩ tốt sẽ hình thành một loại tiềm thức. Ở bọn hắn hoảng loạn luôn cùng lúc, loại này tiềm thức đem phát huy trọng yếu tác dụng, liền giống như hiện tại. Đối mặt Tây Lương kỵ binh tẩy lễ, Giang Đông binh dĩ nhiên biểu hiện rất vững vàng, ở thiên tướng xuất lĩnh bên dưới lại lui lại chiến, có thứ tự tiến hành phản kích. Cứ việc hoàn toàn nằm ở hoàn cảnh xấu, nhưng bọn hắn lại cho Hàn Toại dưới trướng kỵ binh chế tạo không nhỏ tổn thương. Thế nhưng là, Giang Đông binh ra sức chém giết lại không xoay chuyển được bọn hắn bất lợi của diện. Hơn hai vạn thiết kỵ hai mặt giáp công bên dưới, miệng cốc rất nhanh bị đột phá một cái lỗ hổng, theo sau ở Tây Lương thiết kỵ xung phong bên dưới, đạo này lỗ hổng không ngừng mở rộng. "Chủ công, chúng ta mau rút lui đi." Dương Thu đón nhận Hàn Toại sau, nôn nóng nói. "Vì sao? Ta sao hai mặt giáp công bên dưới chẳng lẽ còn đánh không lại những cái này viên quân sao?" Hàn Toại cao mày nói. Dương Thu chỉ nơi xa thái sử từ dưới trướng Nam Man Bình, những cái kia binh sĩ một thân trọng khải căn bản giết không chết, hơn nữa còn có một tay tốt xạ thuật, chúng ta căn bản không có khả năng thắng a. Hàn Toại nhìn về phía sau, chính mình dưới trướng Tây Lương thiết kỵ như cừu giống nhau bị một đám bình sắt xua đuổi, không chút sức đánh trả. Thoáng qua giữa Hàn Toại liền hiểu Dương Thu đám người chiến bại nguyên nhân. "Diêm Hành đâu?" Dương Thu nhìn nơi xa đang cùng Ngụy Duyên giao chiến Diêm Hành, hơi do dự một chút, mà không thay đổi nói, "Diêm Hành tướng quân bởi vì khinh địch ham sâu chạy địch. Chúng ta thế đơn lực bạc, vốn định trước giết ra ngoài bảo đảm đường lui thông suốt lại quay đầu cứu viện. Đã chủ công ngươi đều đến đây, không bằng chúng ta nhanh đi cứu viện Diêm Hành tướng quân." Hàn Toại nghe vậy chân mày nhăn lại, sắc mặt tối tăm xuống, âm lãnh liếc nhìn nơi xa ở Ngụy Duyên tiến công dưới chật vật ngăn cản Diêm Hành, trầm mặc chốc lát sau, thấp giọng nói, "Không, chúng ta rút quân." Dương Thu nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, ngoài mặt lại một bộ nôn nóng biểu tình hỏi, "Chủ công, đây là vì sao?" Diêm Hành tướng quân sợ rằng chống đỡ không được bao lâu a. Hàn Toại thật sâu nhìn Dương Thu, thẳng đem hắn nhìn sợ hãi trong lòng, lúc này mới chậm rãi nói, "Diêm Hành không tôn mỗ mệnh, khiến đại quân rơi vào tình thế nguy hiểm vốn chính là tội không thể tha thứ. Huống chi hôm nay đã qua rất lâu, nói vậy viên thuật chúng quân biết được tin tức cũng sắp chạy tới, chúng ta nếu là dây dưa tiếp, đợi hắn chạy tới sợ rằng toàn bộ đều phải tán thân nơi này." "Vâng." Dương Thu chột dạ bên dưới, lại không dám nói tiếp. Hàn Toại xoay người hét lớn mặt hướng dưới trướng đại quân hạ lệnh, rút lui. Mà ở bên kia, Diêm Hành lòng tràn đầy cho rằng Hàn Toại là tới cứu mình, lúc đầu đã rơi vào tuyệt vọng, sức cùng lực kiệt hắn lần nữa dâng lên tự tin, cùng Ngụy Duyên không ngừng chu toàn lên. Thậm chí vì che giấu chính mình chật vật, cứng đối cứng cùng Ngụy Duyên cương mấy lần. Ngụy Duyên đều vô cùng kinh ngạc hắn từ đâu tới khí lực. Nhưng nghe đến Hàn Toại tiếng này hét lớn, Diêm Hành sững sốt. "Xem ra ngươi cái này chủ công không làm sao để ý ngươi nha." Ngụy Duyên mặt mang khinh thường chảo phúng nói. đối với Hàn Toại loại hành vi này hắn thật sự là khinh thường. Quân chủ như vậy hành vi, thật là làm người khinh bỉ, nếu là đổi thành Ngụy Duyên thân ở Diêm Hành vị trí, lúc này hắn đều phản. Diêm Hành trong lòng băng lãnh một mảnh, đối mặt Ngụy Duyên trào phúng hắn đều không trả lời, mà là lựa chọn trầm mặc. Ngụy Duyên khỏe miệng nhếch lên, nhìn ngươi cũng coi như là tên hắn tử, không bằng hàng quân ta làm sao? Ngươi chủ công đều vứt bỏ ngươi, ngươi còn thay hắn bán mạng làm gì? Diêm Hành không nói câu nào, trên tay khí lực lại nặng mấy phần. Ngụy Duyên lúc này cũng là muốn lập công chu tội, Hàn Toại đánh vỡ hắn tính toán, không quản hắn làm sao giải thích, đều là bởi vì hắn sai lầm thả chạy gần bạn Tây Lương Thiết Kỵ, còn dẫn đến dưới trướng tướng sĩ tổn thất nghiêm trọng. Hắn cũng không muốn trở về sau đó bị Viên Thuật trách phạt, nhất là vừa nghĩ tới cổ hủ cái kia lao hồ ly, hắn liền cảm thấy trái tim băng giá. Hắn thậm chí cảm giác mình hết thảy hành vi khả năng đều bị đối phương tính toán tới, chính mình hiện tại tình huống nếu như cứ như vậy trở về sợ rằng không chết cũng phải lộ ra. Còn nếu là chiêu hàng Diêm Hành, không nói chịu đến tưởng tượng, tối thiểu liên đối cái này hơn bạn kỵ binh quy hàng nói, chính mình chịu đến trách phạt đoán chừng sẽ nhẹ rất nhiều. Lúc này muốn ngăn cản Hàn Toại thoát đi là không thể nào, hắn hiện tại hãm sâu trong quân, ngoài tầm tay với, chỉ có thể từ trên người Diêm Hành hạ thủ. Sở dĩ Ngụy Duyên dứt khoát coi nhẹ phía sau chém giết, trực tiếp tập trung tinh lực chuyên tâm đối phó Diêm Hành. Diêm tướng quân, Lương Cầm chọn một mà đầu, một cái như thế để người cười chê chủ công có tư cách làm ngươi dạng này anh hào thuần phục sao? Ta chủ tự mình dẫn hơn 10 vạn đại quân binh tới Tây Lương, đã là thế không thể đỡ, mã đằng đã hàng, Hàn Toại một cây chẳng chống được nhà, lại có thể chống đỡ bao lâu? Cái này Tây Lương cuối cùng sẽ rơi xuống mỗi chủ trong tay, đầu hàng mỗi chủ chính là bỏ tối theo sáng, Diêm tướng quân thật chẳng lẽ nguyện vì Hàn Toại dạng này tiểu nhân mà chết sao? Không bằng đầu hàng mỗi chủ, lấy mỗi chủ lòng dạ, liền lý giác đều có thể dung được, huống chi tướng quân dạng này anh hào, tất sẽ càng thêm trọng dụng, sẽ không cô phụ tướng quân cái này một thân võ nghệ. Ngụy Duyên nói giống như một thanh đại truy, hung hăng gõ ở Diêm Hành cái kia yếu đuối kiên trì bên trên. Diêm Hành vốn cũng không phải là cái gì xương cứng, trong lịch sử hắn đồng dạng là bởi vì Hàn Toại bạc đãi cho hắn liền phản bội Hàn Toại, còn hiệp trợ Tào Tháo đánh bại Hàn Toại bình định Tây Lương. Đối mặt Ngụy Duyên khuyên bảo, Diêm Hành động lòng. Chương 436, đầu hàng quân đối thần như tay chân, thần sẽ đối quân như tim gan, quân đối thần như chó ngựa, thần sẽ đối quân như người rừng, quân đối thần như cỏ rác, thần sẽ đối quân như kẻ thù. Mạnh Tử nói chuyện nhìn như chính xác, nhưng quân chủ vĩnh viễn sẽ không tin nhiệm bất luận kẻ nào. Tha để ta phụ người, chớ để người phụ ta. Tào Tháo trong mộng thích giết người, ngoài rộng trong kỵ viên Tiệu một mực chơi ngăn cản chi thuật. Thượng vị giả cho tới bây giờ đều là không tin bất luận kẻ nào, đồng thời lại trên mặt nổi tín nhiệm người khác, chính như Tào Tháo nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nhưng cái này cũng không đại biểu Mạnh Tử nói chính là vô dụng. Cá lớn nuốt cá bé, xã hội ngoài mặt khoác một tầng văn minh hài hòa áo khoác, băng lãnh quân chủ chi tâm bên ngoài lại là lòng dạ rộng rãi nhân chủ chi y, người người trong lòng đều có hắc ám, nhưng đồng dạng hướng tới quan minh, trong lòng tràn đầy ích kỷ, nhưng đồng dạng khát vọng người khác vô tư. Không quản nội tâm làm sao băng lãnh, quân chủ bên ngoài tầng kia quang huy áo khoác là vô luận như thế nào đều muốn duy trì được, đây là minh chủ. Quan độ chi chiến sau Hứa Du như vậy làm cản, Tào Tháo lại không thể giết hắn, mà là mượn đao giết người, sau cùng còn muốn mẹo khóc chuột một phen. Đây là minh chủ điểm mấu chốt, không thể trên mặt nổi giết công thần, bỏ trung thần. Mà Hàn Toại cách làm lại hoàn toàn vi phạm điểm này, Diêm Hành hành vi Ngụy Duyên để ở trong mắt, chính là thân hãm trùng vây đều không có chút nào đầu hàng chi tâm. Mà Hàn Toại chỉ dựa vào Dương Thu đám người lời nói của một bên liền không thêm điều tra buông tha dạng này một cái dưới trướng đệ nhất đại tướng, không nói Dương Thu đám người trong lòng nghĩ như thế nào, Diêm Hành khẳng định là triệt để hạ tâm. Đối mặt Ngụy Duyên thuyết phục, Diêm Hành thấp giọng nói, mua hàng sau, có thể hay không lưu lại Tây Lương. Ngụy Duyên khẽ cười nói, cái này muốn xem chủ công ý tứ, bất quá lấy chủ công lòng dạ, nên sẽ không cự tuyệt. Dù sao Diêm tướng quân chính là Tây Lương đệ nhất võ tướng, có tướng quân ở, Tây Lương búng tay có thể định. Ngụy Duyên tuy nhiên tính tình nôn nóng, chỉ vì cái trước mắt, nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Trái lại, hắn thậm chí cũng coi là túc trí đam mưu, cùng Trương Liêu giống nhau là cái trí tướng. Viên Thuật ý nghĩ hắn cũng có thể phỏng đoán một hai, chiêu hàng mã đằng liên ổn Tây Lương là một nước cờ hay, nhưng tốt nhất còn là có thể có một phương thế lực ngăn cản hắn, Hàn Toại khẳng định là không thể nào, cái này Diêm Hành chính là cái rất tốt nhân tuyển. Diêm Hành trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi buông xuống trong tay đại đao. Mỗ hàng. Ngụy Duyên trên mặt mừng như điên, tướng quân có thể bỏ tối theo sáng, đây là chuyện tốt. Mỗ tất nhiên hướng chủ công tiến cử tướng quân, tận lực để tướng quân lưu lại Tây Lương. Tuy nhiên Ngụy Duyên đoán được Viên Thuật ý nghĩ, nhưng hắn vẫn như cũ như thế nói chuyện, vì là tiện đường bán Diêm Hành một cái ân tình. Đa tạ tướng quân. Diêm Hành trong lòng thở phào. Cái kia Diêm tướng quân, những cái này sĩ tốt. Ngụy Duyên quay đầu nhìn hướng xung quanh vẫn như cũ chiến đấu hừng hực Tây Lương quân. Diêm Hành nhìn nơi xa dần dần rời đi Hàn Toại đại quân, trong lòng than nhẹ, hét lớn một tiếng, Tây Lương quân, bỏ vũ khí xuống. Chúng ta đầu hàng. Ngụy Duyên cùng cũng bắt to, người đầu hàng không giết. Diêm Hành làm Tây Lương đệ nhất võ tướng chính mình chính là những cái này sĩ tốt trong mắt chiến thần, lại thêm những cái này sĩ tốt phần nhiều là Diêm Hành chính mình bộ hạ, cho nên Diêm Hành ra lệnh, đại đa số sĩ tốt chớp mắt đình chỉ chính mình động tác, ngược lại nhìn hướng Diêm Hành phương hướng. Bỏ vũ khí xuống. Chúng ta đầu hàng. Diêm Hành lần nữa quát to, Hàn Toại đã vứt bỏ chúng ta, lúc này không hàng còn muốn làm gì? Nơi xa, đã dẫn quân dần dần thoát đi miệng cốc Hàn Toại nghe vậy, răng đều nhanh muốn cắn nát, hắn làm sao cũng không ngờ tới Diêm Hành dĩ nhiên như thế hèn nhát. Diêm Hành tiểu nhi, cuồng mỗ như thế tín nhiệm ngươi, ngươi cái này bất trung bất hiếu chi đồ, ác gặp trời phạt. Hàn Toại lớn tiếng mắng. Trong lòng tuy nhiên không gì sánh được phẫn hận, nhưng Hàn Toại vẫn không có dừng lại thoát đi bước chân, không ngừng dẫn quân lui ra ngoài cốc. Mà ở trong sân cốc, đã bị tầng tầng bao vây Tây Lương quân biết rõ tình huống sau, gặp chủ công thoát đi, chủ soái đầu hàng, rối rít buông xuống trong tay binh khí. Thái sử Từ thấy vậy, chậm rãi dẫn quân tiến lên, đem những cái này Tây Lương binh giam giữ lại. Mà Ngụy Duyên lại là đem chính mình đại quân một lần nữa chỉnh hợp lại một chỗ, thống kê chiến tổn. Khi đạt được trận chiến này tổn thất sĩ tốt nhân số lúc, Ngụy Duyên mặt mũi trắng bệnh. Ba vạn trực hệ đại quân trực tiếp đánh mất một nửa, lần này hắn thật sự là tổn thất lớn, hơn nữa kế tiếp còn muốn đối mặt Viên Thuật trừng phạt. Bất quá cũng may hắn cũng chiêu hàng Diêm Hành, cũng tù binh gần 2 vạn Tây Lương thiết kỵ, như thế cống hiến trung hòa, nên sẽ không chịu đến quá lớn trừng phạt. Văn Trường, trận chiến này tổn thất của ngươi cũng không nhỏ a. Thái sử Từ nhìn miệng cốc cái kia một cái biển máu, khẽ thở dài. Đều do mỗi sơ ý, ai không biết trở về sau đó chủ công sẽ làm sao giáng tội, đến lúc đó tử nghĩa ngươi cần phải thay ta nói nhiều hai câu lời hữu ích a. Ngụy Duyên lo lắng nói. Thái sử Từ khá là kinh ngạc nhìn Ngụy Duyên, như thế đại thắng, chủ công nên sẽ không hàng trách đi. Ngụy Duyên cười khổ nói, mỗi tuy nhiên chiêu hàng Diêm Hành, nhưng dẫn đến hơn vạn thiết kỵ lao ra chúng đây, đối chủ công bắt lại Tây Lương tạo thành to lớn trở ngại, làm sao có khả năng liền như thế nhẹ nhàng buông xuống. Huống chi lần này mỗ còn đắc tội cổ quân sư. Trước khi đi hắn ở chủ công trước mặt đối mỗ dặn dò qua để mỗ nhất định phải bảo vệ miệng gốc, không nên vọng động. Hiện tại Thái sử Từ đồng tình nhìn Ngụy Duyên, tha cho quân tử, chớ chọc tiểu nhân. Cổ Hủ đây chính là Viên Thuật nghề trọng nhất mưu sĩ một trong, chính mình tâm nhãn liền không lớn, hơn nữa bình thường theo hầu Viên Thuật tả hữu, thoáng cho Viên Thuật trên điểm mắt nước thuốc, liền có thể đem Ngụy Duyên hô đến chết. Ngươi còn là đàng hoàng đi cùng cổ quân sư nói lời xin lỗi đi, bằng không ta đoán chừng sau đó chiến trường khả năng liền cùng ngươi vô duyên. Thái sử Từ nói, ta cũng muốn a, ta nhiều lần đi tìm cổ quân sư, có thể hắn căn bản không để ý tới ta, ta có thể có biện pháp gì? Ngụy Duyên tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng biết ai có thể chọc ai không thể chê. Rất rõ ràng, Cổ Hủ chính là thiên hạ này ngoại trừ Viên Thuật bên ngoài hắn không thể trêu nhất người. Cái khác như Điền Phong Lỗ Túc loại này chính trực, ngươi chọc hắn hắn cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, nhiều nhất không phản ứng ngươi. Mà như Quách Gia dạng này rộng rãi, ngươi chọc hắn, hắn giao huấn ngươi một trận liền xong rồi, nhiều nhất rơi chút mặt mũi. Mà Cổ Hủ, cái kia rõ ràng là chỉ thành tinh ngàn năm lão hồ ly, chú ý xấu nhiều tâm nhãn nhỏ, trêu chọc tới ngươi cũng đừng nghĩ tốt, tùy thời có thể đem ngươi tính toán đến chết. Ngụy Duyên cũng không dám lấy thân thử nghiệm, chịu đòn nhận tội tâm đều có. Lần này qua đi nếu là Cổ Hủ còn không buông tha hắn, hắn thật tìm cái thời gian trước công chúng bên dưới hướng hắn chịu đòn nhận tội đi, hứa hẹn lại cũng không lãng phí lương thực. Mặt mũi cùng mệnh, Ngụy Duyên cảm thấy còn là người sau trọng yếu một chút. Ai, chúc ngươi nhiều may mắn. Bất quá ngươi lần này quả thật có chút nóng nội, Tây Lương binh cũng không phải là ngày xưa chúng ta gặp phải những cái kia Trung Nguyên tạp ngư, đó cũng đều là trong đao quang huyết ảnh rất ra, ngươi quá sơ suất. Thái sử Từ đồng tình nhìn Ngụy Duyên, nói. Ngụy Duyên lật cái bạch nhãn, ngươi còn có ý tứ nói, nếu không phải là ngươi biểu hiện như vậy biến thái, đem những cái này Tây Lương binh đánh cho tè ra quần, ta có thể khinh địch sao? Thật không rõ, ngươi chi bộ đội này như thế biến thái, chủ công chuyện làm sao bỏ được giao cho ngươi tới thống lĩnh. Nhìn thấy Ngụy Duyên chua chát dáng vẻ, Thái sử Từ cao giọng cười to, không nghĩ tới mô còn có để ngươi Ngụy Văn Trường hâm mộ một ngày, ha ha ha. Ta cũng không có biện pháp, ai bảo mốt như vậy ưu tú đâu. Ban đầu ngươi không phải còn cười nhạo mô quân đoàn thiên phú không có dùng sao? Hiện tại thế nào? Trợn tròn mắt đi. Thái sử Từ hiện tại có thể coi như là mở mày mở mặt. Không có biện pháp, trước đó hắn tuy nhiên võ nghệ cao tuyệt, nhưng sinh ra quân đoàn thiên phú quả thực là gân gà, bị Ngụy Duyên cười nhạo nói chỉ có thể cùng Man Di tác chiến. Không chịu nổi đại dụng, đại quân chiến lược cơ bản nằm ở Giang Đông chư tướng chóp nhất. Kết quả không nghĩ tới bắt lại Nam Man sau, Thái sử Từ dưới trướng đại quân chiến lược bay thẳng lên tới hàng đầu, vững vàng để ép Ngụy Duyên đám người một đầu. Thật sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chương 437, Kim Thành bên dưới ngươi đắc ý cái gì, không phải là vận khí tốt gặp được Nam Man binh loại này biến thái, nếu là chủ công có thể đem Đan Dương binh toàn bộ giao cho mỗ tới thống lĩnh huấn luyện, ngươi cái này ba vạn Nam Man binh lại coi là cái gì? Ngụy Duyên gặp Thái sử Từ một bộ lão tử rất mạnh, không chấp nhặt với ngươi dáng vẻ, không nhịn được phản bác. Thái sử Từ nhìn nớ ngẩn giống nhau nhìn Ngụy Duyên, chỉ đem Ngụy Duyên nhìn cho hưởng dạng, mới chậm rãi nói, Đan Dương binh, ngươi là cảm thấy ngươi có thể làm hơn hám trận doanh cùng tiên đăng tử sĩ còn là có thể làm hơn Tôn Kiên, hoàng trung tướng quân dưới trướng đại quân. Đan Dương binh liền nhiều như vậy, chủ công có thể toàn bộ giao cho ngươi. Nếu là bình luận hán mạn tam quốc tinh nhuệ nhất 10 chi bộ đội, Đan Dương binh tuyệt đối trên bảng nổi danh, không thể nghi ngờ. Hán cường đại tuyệt đối là không chút hơi nước, chính là Tây Lương binh Tịnh Châu binh đều kém xa. Quân không thấy, Hà Tiến Tào Tháo thiếu binh sau tất cả đều hướng Đan Dương chạy, đi chiêu binh. Đan Dương binh chủ soái bao quát Đào Kiêm, Lưu Bị, Lữ Bố, Cao Thuận, Trần Đăng, Tào Tháo, Tôn Sách, Tôn Quyền đám người. Tôn Sách dựa vào 500 Đan Dương binh đánh xuống Giang Đông, Đào Kiêm dựa vào Đan Dương binh bình yên vượt qua Hoàng Cân chi loạn, đem Tử Châu kinh doanh vững như thành đồng. Tào Tháo dưới trướng tinh nhuệ nhất hổ báo kỵ, Lưu Bị bạch nhị tinh binh, Tôn Quyền giải phiền binh đều từ Đan Dương binh bổ sung hoặc cấu thành. Có thể tưởng tượng, Đan Dương binh là bực nào cường đại. Giang Đông hiện tại theo kinh tế phát triển, sơn biệt quy phụ, người Đan Dương sinh tồn hoàn cảnh đã không lại như trước đây giống nhau gian nan, cho nên nổi tiếng thiên hạ Đan Dương binh cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Đối với chuyện này Viên Thuật cũng không có cách nào, hắn cũng không thể vì bảo trì người Đan Dương dũng mãnh quả cảm tính cách, liền đem bọn hắn tiếp tục đặt vào ác liệt hoàn cảnh, khác biệt đối lại đi. Viên Thuật dưới trướng chân chính Đan Dương binh bất quá 6-7 vạn người, cái này 6-7 vạn Đan Dương binh thoạt nhìn không ít, nhưng trên thực tế sử dụng thật sự là giật gấu ba bay. Đầu tiên hai chi quân hồn quân đoàn nhất định phải cần Đan Dương binh, hiện tại còn muốn lại thêm hổ bị quân, lại là tối thiểu 3000 người đi ra ngoài. Tào Tháo dưới trướng hổ báo kỵ cùng Lưu Bị dưới trướng bạch nhị tinh binh cái này hai chi quân hồn quân đoàn đều nhiều là từ Đào Khiêm lưu lại Đan Dương binh cấu thành. đan dương binh chỉ có dùng cho quân hồn quân đoàn mới coi như là vật tận kỳ dụng, để vào thông thường quân đoàn đều cảm giác là một loại lãng phí. Không giống với nam man binh, tuy nhiên đồng dạng thưa thớt, nhưng bởi vì chỉ có thái sử tử có thể khống chế, hơn 5 vạn nam man binh đầy đủ thái sử tử tiêu hao. Mà đan dương binh kỷ luật nghiêm minh, dũng mãnh quả cảm, ở tất cả tướng lĩnh trong mắt đều là bánh thơm. Viên thuật ngoại trừ lưu lại hơn 2 vạn đan dương binh làm dự trữ binh giao cho kỷ linh tới quản lý bên ngoài, còn dư lại đan dương binh toàn bộ phân cho chư tướng. Đến mức làm sao chia, vậy dĩ nhiên là cường giả trên, người yếu dưới. Ai mạnh, ai đánh ra chiến tích tốt, ai liền có thể được đến càng nhiều số định mức. Ngụy Duyên dưới trướng đan dương binh bất quá 3000, cơ bản đều là xung làm tiên phong, làm cả chi đại quân lưới lao. Nếu là toàn bộ đổi thành đan dương binh, chiến lược tuyệt đối tăng vọt một cái đẳng cấp, chính diện ngạnh kháng thái sử từ dưới trướng nam man binh cũng không phải không có khả năng. Lúc này trên bầu trời tuyết càng ngày càng lớn, Ngụy Duyên cùng thái sử từ dưới trướng cũng đều không phải kỵ binh, truy kích Hàn Toại tất nhiên là không thể nào, hai người cứ như vậy ở trên chiến trường câu được câu không trò chuyện. Nghe nói Văn Viễn ở Bắc Cương chi chiến biểu hiện rất không sai, hiện tại thiên hạ chư hầu đều biết có hắn như thế nhân vật, Văn trưởng, ngươi cũng phải cố gắng, không nên bị rơi xuống. Thái sử từ nhàn nhạt nói. Ngụy Duyên nghe được Trương Liêu chữ, song quyền không tự chủ nắm chặt, con mắt híp lại, nhìn hướng U Châu phương hướng, Trương Văn Viễn trận chiến đó bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi, chính diện giao chiến ta tuyệt không thua hắn. Thái sử từ nghe được Ngụy Duyên nói, nhẹ nhàng cười, Văn trưởng, không muốn lừa mình dối người. Hôm nay Tây Lương sắp bắt lại, chủ công sau cùng một khối ngắn bản bị bù đắp, kế tiếp tất nhiên là quy mô to lớn Trung Nguyên quyết chiến. Đến lúc đó Văn Viễn tác dụng có thể xa so với ngươi bây giờ mạnh hơn nhiều, ngươi nếu là vẫn như cũ dừng lại nơi này, chỉ sợ các ngươi giữa hai người chênh lệch liền lại cũng không cách nào đền bù. Hai tay không tự chủ dùng sức, móng tay hám sâu vào lòng bàn tay, mấy đạo máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Ngươi yên tâm, ta Ngụy Văn Trường tuyệt đối sẽ không thua hắn Trương Văn Viễn. Lần này tác chiến là mỗi sai lầm, ngày sau Trung Nguyên đại chiến ta tất nhiên sẽ để ngươi kiến thức ta Ngụy Văn Trường năng lực. Ngụy Duyên cắn răng thấp giọng nói, hy vọng như thế. Thái sử từ nhìn miệng cốc xích hồng một mảnh, bình tĩnh nói, bên ngoài sân cốc, chật vật mà chạy Hàn Toại chỉnh đốn xong binh mã sau phát hiện mình còn giữ lại hơn 1.6 vạn thiết kỵ, có hơn 4 vạn kỵ binh dĩ nhiên táng thân sân cốc. Thống kê xong tất sau Hàn Toại mặt chớp mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt lập loè nguy hiểm hào quang. Dương Thu cùng Trương Hoành đám người thấy thế căn bản không dám nói chuyện, đặc biệt là Trương Hoành, sau lưng sớm bị mồ hôi thấm ướt. Lần này chúng phục kích cơ bản đều là lỗi lầm của hắn, Hàn Toại chỉ cần hơi điều tra một chút may mắn còn sống sót sĩ tốt, tất nhiên sẽ phát hiện ra trong đó manh mối. Hàn Toại dù sao là một đại kiêu hùng, bất thiện quét nhìn Dương Thu đám người, cuối cùng đưa mắt tập trung ở sắc mặt hốt hoảng Trương Hoành trên người, thử lạnh một tiếng sau cũng không nói cái gì khiển trách hoặc hoài nghi. Chúng ta rút lui, về thủ Kim Thành. Hàn Toại nói. Vâng. Lúc tới hăng hái Tây Lương quân trải qua đại bại sau sĩ khí xa suốt trở về. Như thế đại bại, Hàn Toại trực tiếp tắt cùng biên thuật đối nghịch tâm tư, lúc này hắn chỉ muốn tử thủ Kim Thành, hy vọng trận này đại tuyết có thể xuống nhanh một chút, ngăn trở viên quân tấn công bước chân. Kim Thành bên ngoài, Hàn Toại nhìn sĩ tốt thưa thất thành tượng, trong lòng thầm mắng, những cái này người Khương quả nhiên là gián xảo, chính mình vừa rời đi bọn hắn lại trộm lưới. Hàn Toại điều động lính liên lạc đến dưới thành tường quá to, chủ công trở về, thủ tướng mau chóng mở cửa thành. Phanh! Cửa thành chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong trống chân thành động, hai hàng sĩ tốt chỉnh tề xếp hai bên. Nhưng mà Hàn Toại lại cảm thấy một tia không thích hợp, cũng không có lập tức dẫn quân tiến vào, căn cứ cẩn thận là hơn nguyên tắc. Hàn Toại nhìn trên tường thành thưa thớt sĩ tốt, quắc khẽ, Trần Phi ở đâu? Vì sao không đi ra liên tiếp? Trên tường thành một trận trầm mặc, trái lại, trong thành lại chậm rãi xuất hiện một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa, mơ hồ cảm giác có một chi đại quân từ trong thành vọt ra. Không tốt! Hàn Toại trong lòng kinh hãi. Hắn cuối cùng phát hiện có cái gì không thích hợp. Quá an tĩnh, chính mình dưới trướng Tây Lương binh phần nhiều là người Khương cấu thành, những người này kiệt ngạo càng hẳn rỡ, cho dù ở phiên trực lúc cũng là la hét ầm ĩ, không có khả năng như thế an tĩnh. Có mai phục. Rút lui. Chim sợ cảnh cong Hàn Toại đều không làm rõ trong thành tình huống, trực tiếp quát to, nói xong quay đầu ngựa lại bỏ chạy. Hàn Toại phản ứng đầu tiên là chính xác, từ Kim Thành chậm rãi lao ra ngoài một chi 3000 người hắc giáp kỵ binh. Tuy nói số lượng chỉ có 3000, nhưng nhìn thấy đám này kỵ binh bộ dáng, tất cả Tây Lương binh rối rít thất kinh lui về phía sau. 3000 kỵ binh phảng phất một khối thông thường, ngay cả tiếng vó ngựa đều chỉnh tề, trên lưng ngựa si tốt từng cái lưng hùm vai gấu, mặc huyền hắc sắc chiến giáp, xung phong ở hàng trước kỵ binh chiến mã đều khoác cả người giáp ngựa. Nhưng mà đây không phải là mấu chốt nhất, làm người kinh hãi nhất là kỵ binh bên trong cái kia một cây đại kỳ, trên cờ xí thêu mọc hai cánh phi hùng đồ án, ở lăng liệt trong gió không ngừng bay lượn. Phi hùng quân. Tây Lương tinh nhuệ nhất bộ đội, người Khương ác ngộng, phi hùng quân. Chương 438, trốn chết Đổng Trác đã từng là Tây Lương bá chủ, mà dưới trướng hắn Tây Lương binh trên tay lại nhuộm đầy người Khương máu tươi, người Khương đối hắn là vừa sợ lại kính. Sợ là phát ra từ nội tâm sợ hãi, mà kính lại là đối với cường giả một loại tôn kính cùng hướng tới. Ban đầu Đổng Trác ở Lý Nho phụ tá bên dưới, một tay cải củ một tay gậy to, đem người Khương dạy dỗ dễ bảo. Vô số người Khương trở thành Tây Lương binh phụ binh, dung nhập trong Tây Lương quân, gần như đã trở thành một loại tín ngưỡng, đối với cường giả tín ngưỡng. Mà phi hùng quân lại là Đổng Trác đem trong Tây Lương binh tinh nhuệ tập trung lại cấu thành một chi bộ đội, đó cũng đều là tinh binh trong tinh binh, tuyệt không ở Tào Tháo hổ báo kỵ bên dưới. Chi bộ đội này ở Tây Lương hoàn toàn là truyền thuyết giống nhau tồn tại, liền giống như phương Bắc người Hồ nghe thấy bạch mã mà chạy giống nhau, người Khương đối với phi hùng quân cũng là nghe thấy liền trốn, đương nhiên cũng có không trốn, những người này là khóc hô muốn đi theo hắn. Có thể đi theo như thế cường giả, đối người Khương tới nói cũng là lớn lao vinh quang. Lúc này lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc phi hùng kỳ, người Khương lần nữa nhớ lại đã từng bị hắn chi phối hoảng sợ. trốn. Đây là bọn hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ, căn bản không có một tia phản kháng ý niệm. Đây là vô số máu tươi tích lũy ra uy thế, làm người Khương nghe thấy mà trốn uy thế. Lý Giác đứng trong quân, nhìn phía xa tán loạn mà chạy Tây Lương binh, khóe miệng cười khẽ, phảng phất lần nữa nhớ lại đã từng ngang dọc Tây Lương thời gian, "A da, xem ra những cái này lão bằng hữu đều còn không quên chúng ta a." Nghe được Lý Giác nhẹ lời nói, Quách Tỷ cũng là mang theo hoài niệm nói, "Là a, chúng ta giết một vòng, lại giết trở về. Cái này Tây Lương mới là chúng ta cuối cùng quy tụ a." Lý Giác hơi gật đầu, trải qua nhiều như vậy mới hiểu được, bên ngoài ngàn tốt vạn tốt còn là không bằng nhà tốt ta. Cũng may chúng ta còn có thể trở về, không có chết ở bên ngoài. Quách Tỷ ngữ khí buồn bã nói, chúng ta thật sự là may mắn a. Tốt, hiện tại thế nhưng là ở trên chiến trường. Đây là chúng ta lần đầu tiên vì chủ công xuất chiến, cũng không thể ra chỗ sơ suất. Quy củ cũ. Ân, người dẫn quân đội giết xung quanh quân địch, ta đi đem đầu lĩnh địch bắt lại. Tốt. Lý Giác Quách Tỷ hai người nhanh chóng giao lưu. Nhiều năm như vậy chinh chiến, hai người bọn hắn vẫn là mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời mạnh. Trước đó sinh tử cùng đi qua bao nhiêu lần, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ, lẫn nhau có thể đem cánh mạng giao phó. Hai người mỗi người đều có sở trường riêng, Lý Giác dũng mãnh, Quách Tỷ lãnh tĩnh, sở dĩ vẫn luôn là Lý Giác dẫn quân xung phong, Quách Tỷ chỉ huy bố trí, thấy rõ toàn cục, lần này cũng không ngoại lệ. Phi hùng quân giết hướng Tây Lương quân, quả thực như sói vào bầy dê thông thường, đem Tây Lương quân đuổi chạy khắp nơi, không chút sức đánh trả. Thậm chí có không ít đã từng ở đồng chắc trong quân hiệu lực qua người Khương trực tiếp lựa chọn nộp khí giới đầu hàng. Mà Hàn Toại sớm liền nghĩ đến loại tình huống này, đồng chắc ở Tây Lương có bao nhiêu lực ảnh hưởng, phi hùng quân ở trong người Khương bao lớn lực uy hiếp hắn rõ ràng. Hiện tại hắn liền quản đều không muốn quản đám này Tây Lương binh, xuất lĩnh chính mình thân binh chạy thủ mạng. Nhưng hắn nhưng thủy chung kéo không ra cùng Lý Giác khoảng cách, song phương khoảng cách không ngừng kéo gần. Phi hùng quân lấy phi hùng làm hiệu, bay là hình dung chi này đại quân tốc độ, cấp tốc như bay. Mà hùng lại là chỉ chi này đại quân trùng kích lực cùng phòng ngự lực giống như cự hùng thông thường. Chi quân đội này bất luận là chiến mã còn là sĩ tốt đều là từ đồng trác dưới trướng Tây Lương tinh nhuệ ngàn chọn vạn lựa đi ra, phân phối trang giáp cũng là trong Tây Lương quân tốt nhất. Những cái này cung ngựa thành thạo kỵ binh căn bản không sợ trên đất tuyết động, tốc độ nhanh chóng giết hướng Hàn Toại chỗ thân binh doanh. Nhìn càng ngày càng gần phi hùng quân, Hàn Toại nôn nóng bên dưới, trong lòng hơi suy tư, đem trên người mình khải giáp cởi xuống, lại đoạt lấy thân binh trên người cởi xuống khôi giáp. Không thể không nói, Hàn Toại ngang dọc Tây Lương nhiều năm như vậy còn là có chút tài năng. Hắn gần đây trăm thân binh đều là hắn dạy công bồi dưỡng tử sĩ, đối hắn nói không gì sánh được vâng theo. Thuận theo không gì sánh được cùng hắn trao đổi quần áo. Lý Giác ở phía sau rõ ràng nhìn thấy một màn này, nhưng hắn không cách nào ngăn cản Hàn Toại kế tiếp muốn làm sự tình. Hàn Toại thay đổi xong quần áo sau, lại lần nữa cùng thân binh trao đổi chiến mã, theo sau cả chi thân binh doanh không ngừng đan xen không quy tắc di động. Nhìn chằm chằm Hàn Toại, Lý Giác một lúc lâu cũng mất đi Hàn Toại chuẩn xác vị trí, không phân rõ trong chi này đại quân rốt cuộc người nào là Hàn Toại. Không thể không nói, Hàn Toại thật sự là nhìn xa trông rộng. Trong kỵ binh di động thông thuận không gì sánh được hoàn thành ẩn thân, nhìn cái này thông thạo trình độ, rõ ràng là hắn đã sớm diễn luyện qua nhiều lần. Tán. Đột nhiên, Hàn Toại trong thân binh doanh truyền đến một trận quắc khẽ, cái này hơn trăm kỵ tứ tán ra xung quanh, ẩn nấp trong đó Hàn Toại không thấy tung tích. Xa xa Lý Giác thấy vậy cũng không ngoài ý muốn, loại tình huống này trong kỵ binh giao chiến xuất hiện quá bình thường. Hơi nhìn ra một chút song phương khoảng cách, bởi vì Hàn Toại một phen biểu diễn, song phương khoảng cách lại kéo gần lại không ít. Lý Giác khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, chút tài mọn cũng dám quét hoang. Vừa dứt lời, phi hùng quân bên trên to lớn vân khí rất nhanh ngưng kết lên, hình thành một con mọc hai cánh hung mãnh phi hùng ngựa mặt lên trời thét dài. Giết! Phi hùng quân đồng thời quát to. Nhất thời một cổ vô hình áp lực bao phủ xung quanh, Lý Giác xung quanh tất cả quân địch tốc độ đều không khỏi chậm lại. Đáng chết! Mặc thân binh khôi giáp Hàn Toại thầm mắng một tiếng, theo sau cũng đồng dạng hướng xung quanh thân binh giống nhau chậm lại tốc độ. Hàn Toại được xưng cựu khúc hoàng hạ, tâm cơ cùng chạy trối chết công phu tuyệt đối nhất lưu. Đối với phi hùng quân các loại hắn cũng có biết một chút, chi này trong biển máu giết ra quân đội tự mang uy hiếp còn sáng, phi hùng giống lên, đủ để bị dọa đến địch nhân mất hồn mất vía. Lý Giác nhìn phía xa rút lui Hàn Toại thân binh không có một cái không bị ảnh hưởng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là con lão hồ ly. Hàn Toại ngụy trang không sai, thế nhưng Lý Giác đại quân nhờ thế cũng chậm rãi áp sát hắn. Hơn trăm người cũng không tính là nhiều, Lý Giác đem dưới trướng phi hùng quân phái ra 300 người, ba người một tổ phân biệt đuổi giết tới. Đang thúc ngựa mà chạy Hàn Toại quay đầu liếc nhìn, thấy được một màn này, trong lòng chợt lạnh. Lý Giác như thế cẩn thận lão luyện, thật sự là không cho hắn một tia sinh cơ a. Ý thức được Lý Giác đã nhìn thấu chính mình ý nghĩ, Hàn Toại trong lòng có quyết đoán, trực tiếp hướng cách đó không xa thân vệ thống lĩnh dùng cái ánh mắt. Hàn Toại thân vệ thống lĩnh nhẹ nhàng gật gật đầu, ỷ vào hắn chuẩn nhị lưu võ tướng võ lực, trực tiếp tránh thoát phi hùng quân uy hiếp giằng buộc, hướng Hàn Toại ngược lại phương hướng nhanh chóng rút lui. Muốn chạy? Lý Giác chẳng đáng cười, vẫn đủ quân đoàn vân khí, trực tiếp một đạo đao mang quân tới, thoáng qua giữa đem hắn chặt vỡ. Quân hồn quân đoàn sát chiêu cũng không phải là thông thường quân đoàn có thể so sánh, một kích bên dưới, nhị lưu trở xuống võ tướng cơ bản không chút sức đánh trả. Nhưng mà ngay tại Lý Giác chém ra một đao này lúc, Hàn Toại động. Hắn mượn đoạn này chống dông kỳ, trực tiếp tránh thoát giằng buộc, đem tốc độ ngựa dâng lên tối cao, chạy vội mà ra. Lại là một đạo đao mang bung ra. Làm sao có khả năng? Hàn Toại trong lòng nổi giận mắng, quân hồn quân đoàn công kích giữa không có khoảng cách sao? Lúc này nói cái gì đều đã muộn, Hàn Toại vội vã vận đủ tinh thần lực, bảo hộ mình sau người. Giang giác. Đao mang bị Hàn Toại tinh thần hộ thuẫn ngăn trở, nhưng Hàn Toại tinh thần hộ thuẫn đồng thời cũng theo đó vỡ vụn, Hàn Toại chớp mắt một ngụm máu tươi phun ra. Bọn chuột nhắt, điểm này thủ đoạn cũng dám quét quang. Hàn Toại sau người, hướng hắn chạy như bay đến Lý Giác thấp giọng đùa cợt nói. Chương 439, Định Tây Lương Lý Giác Quách Tỷ từ rời đi Trường An sau đó, đầu tiên là giả vờ đi tới Ích Châu, kỳ thực một mực vây quanh ở Tây Lương xung quanh, tùy thời chuẩn bị dựa theo Viên Thuật phân phó gia nhập chiến cuộc. Điểm này là ai cũng không có nghĩ tới. Dù sao ai có thể nghĩ tới đối đãi một cái cầm trong tay cho binh, danh tiếng không tốt hàng tướng, Viên Thuật mặt đều không gặp một lần liền để hắn trực tiếp lĩnh binh tham chiến. Suy bụng ta ra bụng người, Hàn Toại cho tới bây giờ không nghĩ tới Viên Thuật sẽ như thế lớn mật. Nhưng Viên Thuật vừa vặn cứ làm như vậy, hắn đối với Lý Giác năm chắc không có 9 phần cũng có 7-8 phần, thiên hạ này trừ chính mình có thể chứa chấp hắn, còn có ai? Chỉ cần Lý Giác Quách Tỷ còn có chút đầu óc, sẽ buông xuống những cái kia không nên có ý niệm. Nhưng mà Hàn Toại lại thấy không rõ điểm này, ở Kim Thành chỉ để lại mấy ngàn kẻ yếu, cái này chẳng phải là đem Kim Thành chắp tay nhường cho người. Lý Giác Quách Tỷ hơn 2 vạn Tây Lương kỵ binh vừa đứng dưới thành, ở đem 3000 phi hùng quân đặt ở trước trận, một cái quân đoàn công kích đánh ra, Kim Thành bên trong Khương binh liền không chút tiết tháo đầu hàng. Sau đó liền thuận lý thành chương phát sinh trước đó một màn. Cơ quan tính hết Hàn Toại ở nhất lực phá vạn pháp Lý Giác trước mặt trực tiếp bị treo ngược lên truy. Cả người bị đánh thành nửa tàn sau bị Lý Giác nuốt lên, chuẩn bị giao cho Viên Thuật xử trí. 2 ngày sau, Viên Thuật xuất lĩnh đại quân lắc lư liền đi tới Kim Thành bên dưới. Lý Giác Quách Tỷ sớm đã nhận được tin tức, dẫn quân chỉnh tề đứng ở Kim Thành trước đó. Bái kiến chủ công. Lý Giác Quách Tỷ đứng ở đại quân trước đó, mặt hướng Viên Thuật đơn gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, trang trọng nói: "Bái kiến chủ công." Lý Giác Quách Tỷ sau lưng phi hùng quân cùng hơn vạn Tây Lương thiết kỵ đồng thời đơn gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, cùng Lý Giác Quách Tỷ thông thường cùng nói: "Vạn người cùng bái, trang diện sao mà trắng lệ." Bất quá thân kinh bách chiến Viên Thuật đối với loại cục diện này cũng không có chút nào luống cuống, từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, mỉm cười đi lên, tự tay đem Lý Giác cùng Quách Tỷ từng cái nâng dậy. Hai vị tướng quân có thể nương nhờ Viên Mỗ, Viên Mỗ hy vọng, mong rằng hai vị tướng quân ngày sau có thể hết lòng tương trợ, giúp Mỗ kết thúc cái này loạn thế. Lần này bình định Tây Lương cũng nhờ có tướng quân cùng chư vị tướng sĩ chi nỗ lực, sau đó Mỗ tất nhiên luận công ban thưởng. Viên Thuật ngữ khí thành khẩn nói: "Nguyện vì chủ công liều chết hiệu lực." Lý Giác Quách Tỷ cùng sau lưng đại quân cùng nói: "Ân." Viên Thuật khẽ gật đầu, nhìn hướng Lý Giác Quách Tỷ sau lưng Tây Lương binh trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hơn bạn tinh nhuệ, tràn đầy hung hãn chi khí, đều là thân kinh bách chiến chi sĩ. Có hơn ngàn người trên người khí tức thậm chí đã đến tinh nhuệ sĩ tốt đỉnh cao, nếu không phải thiên tư hạn chế, sớm đã đột phá đến chuẩn tam lưu võ tướng. Mà ở trong mắt Viên Thuật, đây không tính là vấn đề, không phải là thiên tư sao? Viên Thuật không sợ nhất chính là dưới trướng sĩ tốt tư chất sai, hướng Doanh Châu đi một chuyến liền tốt. Viên Thuật hưng phấn nhất là những cái này lão binh thân thể tố chất cùng kinh nghiệm chiến đấu đã sớm vượt xa bọn hắn tự thân trình độ. Nói đơn giản một chút, chính là tự mình đẳng cấp 29 cấp, nhưng sớm đã góp đủ lên tới 40 cấp kinh nghiệm, bất quá bị giới hạn chính mình thiên tư, thủy chung không cách nào đột phá 30 cấp ngưỡng cửa này. Chỉ cần Viên Thuật thoáng đẩy một chút, những người này trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tam lưu võ tướng đều là vô cùng dễ dàng. Theo Lý Giác Quách Tỷ quy hàng Tây Lương thiết kỵ ước chừng hơn 6 vạn, dựa theo cái tỷ lệ này, đó chính là mấy ngàn chuẩn tam lưu võ tướng, đây là kinh khủng bực nào một bút tài phú. Viên Thuật trong lòng đã vui nở hoa. Bất quá cái này cũng liền tính là Viên Thuật có thể phát sau cùng một bút tiền của phi nghĩa. Đồng Trác chi loạn trước, hán mặt ba đại tinh nhuệ. Tịnh Châu quân bị Đồng Trác thu tính, chỉ để lại tới hơn 2 vạn Tịnh Châu quân rơi vào lữ bố trong tay. Vũ Châu quân có hơn 3 vạn tinh kỵ ở Công Tôn Toàn trong tay, mà còn dư lại Tây Lương quân cũng là trong ba đại tinh nhuệ số lượng nhiều nhất, chiến lực tối cường một chi. Lương Châu làm Đông Hán tối say thịt cũng không phải là đùa giỡn, Lý Nho ban đầu chính là nhìn thấy điểm này mới lựa chọn Đồng Trác, nếu không phải nhập chủ Lạc Dương sau Đồng Trác túng, Lý Nho khi đó chơi cứng 18 lộ chư hầu, nhất thống thiên hạ tâm đều có. Tây Lương thiết kỵ vô luận ở số lượng còn là trên chiến lực đều là trong ba đại quân đoàn đứng đầu nhất tồn tại, gần 10 vạn Tây Lương thiết kỵ, chính là chính diện giao phong 18 lộ chư hầu đều có sức đánh một trận. Mà chi này đã từng thiên hạ chí cường chi quân hôm nay hơn phân nửa đều rơi xuống Viên Thuật trong tay, có thể nói Viên Thuật ở kỵ binh phương diện uy hiếp hoàn toàn bị bổ túc không nói, hôm nay Viên Thuật dưới trướng kỵ binh đều đủ để ở thiên hạ trực tiếp xếp thứ nhì, ngoại trừ Công Tôn Toàn không người có thể cùng hắn địch nổi. Hôm nay Viên Thuật đã lại không được điểm, từng cái phương diện đều là để người tuyệt vọng mạnh. Chủ công, Hàn Toại đã bị mạt tướng ép vào đại lao, chờ đợi chủ công xử trí. Viên Thuật nghe vậy mỉm cười, chí nhiên ngươi cũng quá cẩn thận, chút chuyện nhỏ này không cần thông báo cho Mỗ, trực tiếp giết hắn đi. Đối với Hàn Toại, Viên Thuật là một điểm hảo cảm đều không có. Dã tâm cùng năng lực không xứng đôi, loại này dã tâm bừng bừng hạ người Viên Thuật cũng không có tâm tình để ý tới, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện, miễn lưu hậu hoạn. Vâng. Lý Giác vẻ mặt cung kính nói. Đoàn người trò chuyện với nhau thật vui đi tới Kim Thành bên trong phủ thành chủ, trao đổi kế tiếp sự tình. Ngồi ở trên chủ vị, hăng hái Viên Thuật mỉm cười nhìn dưới đài hai bên ngồi ngay ngắn văn võ, cao giọng nói, chư vị, hôm nay Hàn Toại đã diệt, Mã Đằng đã hàng. Quân ta cuối cùng hơn 2 tháng, lao động 15 vạn đại quân, chết trận hơn 2 vạn tinh nhuệ, cuối cùng cầm xuống Tây Lương, đi ra Mộ kết thúc loạn thế kế hoạch bước thứ 3, cũng là gian nan nhất một bước. Kế tiếp, chúng ta liền muốn đem ánh mắt chuyển hướng Trung Nguyên cùng Hà Bắc, tích cực chuẩn bị chiến tranh, tận lực ở trong vòng 3 năm nhất thống thiên hạ, kết thúc phân tranh. Hôm nay các vị có đề nghị gì, đều có thể nói thoải mái. Lúc này Viên Thuật lại cũng không che đậy dã tâm của hắn, ban đầu hắn cùng Quách Gia Điển phòng đám người đã sớm định ra nhất thống thiên hạ chiến lược. Trước theo Giang Đông, tiếp theo nhất thống phương Nam, theo sau bắt lại Tây Lương, sau đó liền có thể binh phát Trung Nguyên, sau cùng vây công Hà Bắc. Trong này, gian nan nhất kỳ thực là bước đầu tiên cùng bước thứ 3. Bước đầu tiên căn cơ đánh càng vững chắc, phía sau kế hoạch sẽ thuận lợi hơn một chút, cũng may Viên Thuật nội tình đủ, dựa vào Viên gia huy vọng cùng tài phú cùng với chính mình hơn người kiến thức, đem Giang Đông cái này căn cơ đánh không gì sánh được kiên cố, trực tiếp dẫn đến bước thứ nhì gần như là không chút áp lực cấp tốc hoàn thành. Trước hai bước là làm biên thuật thành lập một cái ổn định đại hậu phương, chính như lưu bang Hán Trung thông thường, từ đó tiến có thể công lui có thể thủ, đứng ở chỗ bất bại. Mà bước thứ ba lại là cho viên thuật nhập chủ trung nguyên thực lực. Chủ công, hôm nay chúng ta lần nữa chiếm được tiên cơ, giành trước ở Viên Thiệu nhất thống Hà Bắc, Tào Tháo nhất thống Trung Nguyên trước đó cầm xuống Tây Lương. Hôm nay chúng ta đã ổn thỏa nắm chắc thắng lợi, chính là không biết chủ công là muốn chậm được thiên hạ, còn là nhanh được thiên hạ. Cổ Hủ đứng ra, phong mang tất lộ nói. Lý Giác Quách Tỷ ánh mắt đều tập trung ở Cổ Hủ trên người. Quân sư, hai người phảng phất nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh, không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thật sự là quá giống. Chậm đồ làm sao? Nhanh được làm sao? Viên Thuật hỏi. Chương 440, Thiếu Lương Mộ đã nhận được tin tức, Tào Tháo rút khỏi Trường An sau cũng không có nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn ở Đồng Quan trước chặn lại Lưu Bị đại quân, theo sau cấp tốc phát binh Thanh Châu. Cổ Hủ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hiện đem hắn đoạt được tình báo nói ra. Xem ra Tào Mạnh Đức cũng nóng lòng a. Quách Gia khỏe miệng nhếch lên, không nhịn được cười nói, chủ công động tác quá nhanh, Tào Mạnh Đức đã không nhịn được. Lần này hắn thừa dịp quân ta cùng Lưu Bị quân đều bị kiềm chế thời gian trực tiếp ở mùa đông phát binh hướng Lữ Bố động thủ, cái này cũng coi như là một bước diệu kỳ. Chính là không biết Tào Mạnh Đức có đúng hay không tốt như vậy giang lợi, Lữ Phụng Tiên cũng không phải là như vậy đơn giản nhân vật. Thái sử Từ nói, thân là võ giả, đối với thiên hạ đệ nhất võ tướng danh xưng là Lữ Bố, hắn còn là phi thường tin phục. Chứ nhân phẩm, Lữ Bố thực lực không thể nghi ngờ. Lữ Bố mặc dù dũng, nhưng bảo thủ tự cho là đúng, được Trần Cung mà không thể tận dụng. Mà Tào Tháo dưới trướng năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, cho dù là lúc này vào đông động binh cũng không phải là không có thắng lợi khả năng. Cổ Hủ nói, chúng ta lại có thể từ đó được cái gì chỗ tốt đâu? Viên Thuật nhíu nhíu chân mày, chủ công, không bằng chúng ta tập kích Đồng Quan làm sao? Lượng Tào Tháo toàn lực tiến công Thanh Châu cũng vô lực để ý tới chúng ta, lúc này chính là tốt nhất cơ hội. Ngụy Duyên kích động nói, vào đông xuất binh có chút không ổn, huống chi quân ta buôn ba như thế dài thời gian, đại quân mệt mỏi. Lương Châu hôm nay tuy nhiên bắt lại chưa bình định, lúc này cũng không phải là xuất binh thời cơ tốt. Quách Gia nói, Tào Mạnh Đức quỷ kế đa đoan, đừng quên Đồng Quan bên ngoài còn chú đóng Lưu Bị hơn 4 vạn đại quân đâu. Nếu chúng ta tấn công Đồng Quan, sợ rằng Lưu Bị sẽ không ngồi xem không quản. Lưu Bị bị Tào Mạnh Đức hố đến thảm như vậy, còn sẽ giúp hắn? Hoàng Trung không hiểu hỏi. Tào Tháo tuy nói ở chúng ta tính toán dưới lơ đãng hố Lưu Bị một thành, nhưng song phương dù sao còn không có xé rách mặt. Hôm nay chúng ta đối với Lưu Bị uy hiếp xa so với Tào Tháo muốn lớn hơn nhiều, lấy Lưu Bị lòng dạ, tất nhiên sẽ không bỏ mặc Đồng Quan bị chúng ta bắt lại. Tuân Du trịnh trọng nói, không thể xuất binh. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy ngồi xem Tào Mạnh Đức bắt lại Thanh Châu mà không chút hành động? Tự nhiên không thể. Chúng ta chiếm giữ tiên cơ, cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc Tào Mạnh Đức liền như thế dễ dàng bắt lại Thanh Châu, dù sao cũng phải cho hắn chế tạo chút phiền phức. Quách Gia khỏe miệng lộ ra một vẻ tà ác nụ cười, không biết đang suy nghĩ cái gì chuyện xấu. Phùng Hiếu ngươi có ý nghĩ gì? Viên Thuật hỏi. Thiên tử. Quách Gia nhẹ giọng nói, Tào Tháo xuất chinh, thiên tử nên sẽ bị lưu lại Hứa Đô. Loại thời điểm này chính là Tào Tháo nội bộ chống rông nhất thời gian. Chúng ta chỉ cần ở Từ Châu phương hướng cho đủ áp lực, hơi cho thiên tử nói chút kiến nghị, nói vậy thiên tử cũng không nguyện ý tiếp tục làm cá chậu chim lồng đi. Thiên tử bên người nhưng còn có nhiều như vậy lao hồ ly, Tào Tháo muốn giải quyết vấn đề cũng không phải như vậy nhẹ nhõm. Đương nhiên, còn có một việc Quách Gia không có đi ra, đó chính là Tuân Úc vấn đề. Trung Hán còn là Trung Tào, đem cái này không thể tránh khỏi vấn đề bày ở trước mặt Tuân Úc liền phế hơn phân nửa, lại cũng không đáng để lo. Quách Gia cùng Tuân Úc tuy là bạn tốt, nhưng ở trên chiến trường, song phương lập trường khác nhau, chính là lẫn nhau muốn đẩy đối phương vào chỗ chết tử địch. Đêm này họa lớn mau chóng diệt trừ, Quách Gia mới có thể yên tâm. Hiệp thiên tử mà lệnh chư hầu. Viên Thuật trong miệng lẩm bẩm, thiên tử cũng không phải là tốt như vậy hiệp, một cái không tốt liền chơi với lửa có ngày chết cháy. Công Tôn Toàn bên kia đã bố trí đến không sai biệt lắm, liền để ta nhìn xem ngươi cái này tiểu hoàng đế ở sau cùng đoạn thời gian này có thể làm ra được chuyện gì kinh thiên động địa đi. Việc này liền giao cho Phụng Hiếu ngươi tới xử lý. Văn Hỏa, tiếp tục trước đó chủ đề. Viên Thuật nói. Vâng. Cổ Hủ hơi chắp tay thi lễ, sau đó nói, Tào Tháo đã phát binh Thanh Châu, Viên Thiệu chậm nhất là sang năm mùa xuân, cũng chính là 3-4 tháng sau sẽ cùng Công Tôn Toàn quyết chiến. Đến lúc đó thiên hạ ánh mắt đều tập trung ở Hà Bắc địa khu, Tào Mạnh Đức có lẽ sẽ nhân cơ hội lần nữa cho cũ lặp lại tấn công Lưu Bị. Chủ công nếu muốn tốc thắng, chỉ cần ở Hà Bắc cùng Trung Nguyên giao chiến lúc, phân biệt phái binh đi ngư ông đắc lợi. Bất quá lấy bọn hắn song phương binh lực cùng quan hệ, sợ rằng cần phải 10 vạn đại quân trở lên không thể, hơn nữa đất khách tác chiến, phong hiểm rất lớn. Viên Thuật suy tư một chút, cao mày nói, không ổn. Kể từ đó cần tiêu hao binh lực thực sự quá nhiều, hơn nữa sẽ chậm lại ta thống trị thiên hạ bước chân, hoàn toàn là được không bù mất. Hơn nữa Tào Tháo Viên Thiệu đều không phải là kẻ bỡ bẩn, nếu là giao chiến lúc xuất hiện ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng hơn nữa không có ý nghĩa gì. Quách Gia gật gật đầu nói, quân ta mới được Lương Châu, kỵ binh cần phải một năm mới có thể sơ bộ chỉnh hợp huấn luyện hoàn thành. Không có kỵ binh muốn bắt lại Trung Nguyên cùng Hà Bắc thực sự quá mức gian nan, cử động này không ổn. Cổ Hủ khuôn mặt không chút biến hóa, tiếp tục nói, tương đối với nhanh được thiên hạ, chậm được thiên hạ liền tương đối ổn thỏa nhiều. Chủ công chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi Tây Lương thiết kỵ chỉnh quân hoàn tất, liền có thể ngựa đạp Trung Nguyên, cùng Tào Tháo chính diện phân cao thấp, định ra Trung Nguyên chi chủ. Viên Thuật nghe vậy sững sờ, liền như thế đơn giản. Cổ Hủ gật gật đầu, chủ công, quân ta hiện tại đã là chiếm hết ưu thế, mộ thực sự không nghĩ tới còn có cái gì chiến bại lý do, chính diện tác chiến trực tiếp đánh tan đối phương chính là chúng ta tốt nhất lựa chọn. cũng là. Ngẫm nghĩ một chút, Viên Thuật rất nhanh liền hiểu Cổ Hủ ý tứ. Chủ công muốn lựa chọn đầu nào? Cổ Hủ hỏi. Viên Thuật mỉm cười, tự nhiên là người sau. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính cái gì bản lãnh, ta đã sớm muốn cùng Tào Mạnh Đức giao thủ. Lần này ta muốn chính diện đánh bại hắn, để hắn tâm phục khẩu phục. Chủ công anh minh. Mọi người bái phục nói. Tây Lương hiện tại tình huống làm sao? Mã gia cha con đã đầu hàng, Hàn Toại cũng đã chém đầu. Hiện tại Tây Lương cảnh nội tuy nhiên cũng không thiếu mã tặc cùng người Khương làm loạn, nhưng đều là chút bệnh ngoài da. Hôm nay nghiêm trọng nhất một cái vấn đề là lương thảo vấn đề. Quách gia nói, Tây Lương cho tới nay đều là thiếu lương Đại Châu. Tiền tài còn tốt, làm hán triều Tây cảnh, dựa vào biên quan mậu dịch cùng Tây vực biên này cây dụ tiền, Tây Lương còn không tính là nghèo, nhưng lương thảo bọn hắn liền không chút biện pháp, chỉ có thể hướng lân cận Ích Châu cùng Ti Đãi cầu viện. Mấy năm trước thiên hạ đại loạn, Ti Đãi một mảnh đất khô cằn, Ích Châu chi chủ là Lưu Yên cái kia không lợi không dậy sớm lao hồ ly, căn bản không cho mượn lương. Vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no, chết đói không biết bao nhiêu người. Hiện tại Viên Thuật trưởng không Tây Lương, tự nhiên muốn dẫn đầu giải quyết vấn đề này. Mộ Giang Đông không thiếu lương thực, nhưng làm sao đem lương thực trở tới đây a? Viên Thuật cao mày nói. Hắn không thiếu lương thực, nhưng điều lương liền có. Tây Lương nơi này đất rộng người ít, Ích Châu lại là giao thông bất tiện, vận chuyển lương thực nói dễ vậy sao? Nếu là án tầm thường phương pháp vận chuyển, sợ rằng 10 thành lương thực ở trên đường đều có thể ăn hết 7 thành. Tây Lương hiện tại lòng người bàng hoàng cần gấp ổn định, Viên Thuật nếu không thể cấp tốc điều tới lương thực chỉ sợ rằng muốn ổn định Tây Lương còn cần tiêu hao không ít thời gian. Dạng này liền cho Tào Viên lấy được cơ hội thở dốc. Chương 441, mượn lương Viên Thuật lúc này chỉ có thể nói là cầm xuống Tây Lương mà cũng không phải là bình định Tây Lương, nếu muốn hoàn toàn đem Tây Lương nhét vào trong lòng bàn tay, Viên Thuật còn tốn không ít công sức. Mà đối với Tây Lương tới nói mấu chốt nhất chính là lương thực vấn đề, chỉ cần Viên Thuật giải quyết Tây Lương bách tính lương thực vấn đề, Tây Lương liền không ra được cái gì nhiễu loạn. Nhưng vấn đề là Viên Thuật hiện tại tạm thời căn bản không cầm ra được đầy đủ lương thực. Nguyên bản theo kế hoạch, Viên Thuật là dự định cấp tốc bắt lại Trường An lại bình định Tây Lương. Trường An bên trong có đồng chắc năm đó cất giữ rất nhiều lương thảo, hoàn toàn đầy đủ Tây Lương chi dùng. Có thể sau lại dựa theo Cổ Hủ kế hoạch, vì không làm cho thế gia hoài nghi, Viên Thuật bỏ mặc thế gia thiêu hủy Trường An thành bên trong số lớn lương thảo, sau cùng hỏa thiêu Trường An càng là đem Cổ Hủ lẩn nấp ở trong tối lương thảo cũng cùng nhau đốt diện. Không chỉ như thế, vì thu nhận từ Trường An thoát đi bách tính, Viên Thuật đem dự trữ ở Tử Ngọ Cốc cùng Kỳ Sơn lương thảo lấy ra rất lớn một bộ phận. Còn giữ lại lương thảo chống đỡ Viên Thuật dưới trướng đại quân không khó, nhưng cũng chỉ có thể như thế, căn bản không bổ sung được Tây Lương cái này lỗ thủ lớn. Mà lúc này lại là rét đậm mùa, muốn từ Ích Châu điều lương càng là khó càng thêm khó. Văn Hòa, Hàn Toại trong tay lương thảo đâu? Hắn lẽ nào không có chuẩn bị đầy đủ lương thảo làm dưới trướng bách tính cùng người Khương qua mùa đông? Viên Thuật cao mày nói. Trước đó hắn căn bản không có nghĩ qua bắt lại Tây Lương còn muốn bận tâm lương thảo vấn đề, dù sao chỉ cần trời đông giá rét đi qua, hắn liền có thể từ Ích Châu quần quận không ngừng điều lương đến. To như vậy cái lương châu lẽ nào liền 3-4 tháng lương thực còn không có sao? Cổ Hủ trên mặt khó có được lộ ra khó coi biểu tình. Chủ công, ngươi chưa từng tới Tây Lương, khả năng đối với nơi này không hiểu nhiều lắm. Không giống với Trung Nguyên cùng Phương Nam, cũng bất đồng ở Tịnh Châu cùng U Châu, Tây Lương thổ địa cằn cỗi, Hán Khương hỗn tạp, lương thực cho tới bây giờ đều không có sung túc qua. Hàn Toại dưới trướng lương thực cùng Mã Đằng dưới trướng lương thực nhiều nhất miễn cưỡng đầy đủ toàn bộ lương châu bách tính hơn một tháng dùng ăn. Cái kia Tây Lương bách tính ngày xưa là làm sao qua mùa đông đâu? Viên Thuật cao mày nói. Rễ cỏ vào cây, an con. Cổ Hủ ngữ khí băng lãnh, phản phất liền nghĩ tới đã từng đoạn kia khó có thể quên mất thời gian. Không đến mức đi. Chủ công cho rằng động chắc dưới trướng Tây Lương tinh binh cùng phi hùng quân là làm sao đi ra. Năm đó Tây Lương binh thực lực chính là U Châu binh cùng Tịnh Châu binh cộng lại đều xa xa không kịp. Tây Lương binh cường đại hoàn toàn vô tận giết chóc chồng chất lên. Người quá nhiều, lương thực không đủ chia, muốn sống tiếp chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết người. Chờ người giết đầy đủ, lương thực cũng liền đủ chia. Hơn nữa, người thịt cũng có thể ăn. Hủ đạt được tin tức, động chắc vào kinh đến nay, Tây Lương bách tính thiếu đầy đủ gần một nửa. Cổ Hủ ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được, nhưng đang ngồi mọi người lại rối rít cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Cái này bình tĩnh trong giọng nói để lộ ra là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Mọi người phảng phất nhìn thấy cái kia địa ngục nhân gian chẳng cảnh. Tây Lương chiến loạn không ngừng, rất nhiều tình huống không phải người Tây Lương yếu chiến, mà là không thể không chiến. Không chiến cũng chỉ có thể chết đói, chiến còn có sống tiếp khả năng, đây mới là Tây Lương phản loạn không ngừng căn nguyên. Cổ Hủ lạnh lùng nói, cái này mấy chục năm qua, đại hán đối với Tây Lương càng ngày càng coi thường, càng ngày càng phiền chán, đã không giống như lúc trước coi trọng Tây Lương. Không có Ti Đái cùng Ích Châu cung ứng lương thảo, Tây Lương bách tính làm sao có thể sống nổi? Làm đại hán thủ vệ biên cương người Tây Lương, lại bị đại hán vứt bỏ, đây mới là người Tây Lương trị Tây Lương nguyên nhân. Cổ Hủ trong lời nói mơ hồ để lộ ra đối đại hán thật sâu phẫn hận. Hắn cũng là người Tây Lương, khi còn bé trải qua hết thảy mới để hắn trở thành hiện tại dạng này, một cái một lòng chỉ muốn tự bảo vệ mình người. Người Tây Lương đối đại hán cơ bản cho tới bây giờ đều không có cái gì hảo cảm, vô luận là Hàn Toại còn là Mã Đằng đối với đại hán đối Tây Lương thái độ đều là cực kỳ phẫn hận, bất đồng là Hàn Toại muốn tạo phản tự lập. Mà Mã Đằng làm phục ba tướng quân Mã Viên con cháu, lại là ý đồ nâng đỡ Hán Thất, mượn nhờ Hán Thất để giải quyết Tây Lương khốn cảnh. Lý Giác Quách Tỷ nghe vậy cũng là hai mắt xích hồng, trong mắt ẩn có tàn khốc thoáng qua. Bọn hắn đồng dạng ra từ Tây Lương, đối với đại hán đồng dạng là oán hận chất chứa tràn đầy. Đẫm máu chém giết mười mấy năm, công lao không ít lập, khổ lao không ít tan, có thể dưới trướng tướng sĩ đừng nói là trang bị, ngay cả lương thực đều cung ứng không nổi. Năm đó rất nhiều thời gian đều là đồng chắc tự móc ra chính mình gia sản, mới có thể để bọn hắn không bị chết đói. năm đó Đổng Trác có thể tận được Tây Lương chi tâm không chỉ vẹn vẹn dựa vào là cá nhân vũ dũng, một thân nghĩa khí mới là then chốt, vô số người Khương cùng người Tây Lương đều đối hắn tín nhiệm cực kỳ, phụng hắn làm anh hùng. Năm đó đối với thế gia bất mãn Lý Nho cùng đối với đại hán bất mãn Đổng Trác chính là bởi vậy mới ăn nhịp với nhau, đi chung với nhau, lúc này mới có sau đó Hán thất chi loạn. Hán thất cuối cùng còn là vong ở Tây Lương. Cổ Hủ trầm trọng nói, cái này cũng coi như là người Tây Lương đối với đại hán trả thù đi, đại hán đối với Tây Lương sao mà cũng. Năm đó Hán thất đã thối nát đến bộ rễ, thế gia cũng đã bành trướng đến cực hạn, có như thế một kiếp cũng là chuyện đương nhiên. Viên Thuật khẽ thở dài nói, hiện nay chúng ta hiện tại lương thực nếu là toàn bộ cung cấp dưới trướng bách tính nhiều nhất bất quá 2 tháng, mà khoảng cách xuân về hoa nở, băng tuyết tan giá còn có 3 tháng, lại suy nghĩ đến Ích Châu cùng Lương Châu khoảng cách cùng con đường, chúng ta tối thiểu phải bảo đảm 4 tháng chi lương. Quét ra trong lòng thoáng tính toán một chút, nói, 2 tháng này lương thực từ đâu mà tới? Viên Thuật cau mày nói, Quét ra trên người phát lạnh, không nhịn được cầm lên bên hông bầu rượu, nhấp một ngụm nhỏ, lúc này mới sắc mặt hồng nhuận một chút. Hai cái phương pháp, hoặc là như Tây Lương ngày xưa xử lý biện pháp giống nhau, đối những cái này bách tính không quan tâm, ưu tiên bảo đảm đại quân lương thảo, dạng này sẽ tổn thất một bộ phận Tây Lương bách tính, nhưng chúng ta có thể an ổn chống đến Ích Châu lương thảo điều động tới. Không thể. Viên Thuật không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nhân khẩu đối với hắn tới nói mới là lớn nhất tài phú, nếu không phải là vì bảo đảm đại hán nhân khẩu, Viên Thuật cũng sẽ không đem chữa bệnh phổ cập, càng sẽ không làm ở Trung Nguyên cùng Hà Bắc buôn bán lương thảo loại này tư chuyện, làm chính mình nhất thống thiên hạ chế tạo độ khó. Quét ra đối với Viên Thuật thái độ không chút ngoài ý muốn, hắn cũng không đành lòng làm cái này kế. Cái này không chỉ quan hệ đến mấy chục vạn Tây Lương bách tính sinh tử, còn sẽ ảnh hưởng Viên Thuật trưởng không Tây Lương. Vậy cũng chỉ có khác một cái biện pháp. Mượn lương. Mượn lương. Viên Thuật không hiểu nói, hướng ai mượn? Tây Lương thế gia, Tây Lương thân hảo. Quét ra cùng Cổ Hủ không hẹn mà cùng nói. Cửa son rượu thì thối, đường có chết rét xương, đây là Tây Lương chân thật nhất khắc họa. Cho dù ở nghèo túng không gì sánh được Tây Lương, cũng có dạng này một đám giàu đến chảy mỡ thế gia thân hảo. Bọn hắn trong tay cầm đại lượng tài phú cùng lương thảo lại trơ mắt ngồi xem Tây Lương bách tính ăn con, không chỉ không chút nào đồng tình, còn càng thêm làm tầm trọng thêm hướng ép khô những người này trên người tất cả giá trị. Vô luận là Đồng Trác, còn là Mã Đằng, Hàn Thoại, đối với những người này đều làm như không thấy. Bởi vì những người này ở vô tình nghiền ép bách tính đồng thời chống lên Tây Lương, nếu là không có những người này, Tây Lương nháy mắt liền sẽ tan vỡ, đến lúc đó Tây Lương bách tính liền không phải rất khó sống sót, mà là căn bản sống không nổi. Ở thời đại này, thế gia thân hào nắm trong tay trật tự, cho dù một cái từ, thế thiên nuôi dân, để hình dung cũng không chút quá đáng. Sở dĩ những người này cũng là chuyện phải làm hưởng thụ bọn hắn cho rằng nên được hết thảy, quản lý bách tính đồng thời, nghiền ép cũng miệt thị bách tính. Ban đầu Viên Thuật trưởng khống Giang Đông cũng là ỷ vào Viên gia gia hổ một chút xíu ép Giang Đông thế gia thỏa hiệp, chậm rãi trưởng khống thế gia, muốn bỏ qua thế gia chính mình chơi là căn bản không thể nào. Đồng Trác, Mã Đằng cùng Hàn Toại không tư cách cùng thế gia nói điều kiện, càng không tư cách ép thế gia thỏa hiệp, sở dĩ Tây Lương thế gia chưa từng đối lầu qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn bất hạnh bị một cái quái vật lớn để mắt tới. Chương 442, Phù Phong Pháp Thị Cổ Hủ cùng Quách Gia đối với kế này thế nhưng là có hoàn toàn nắm chắc. Đồng Trác Mã Đằng không mượn được lương thực, Viên Thuật nhất định có thể mượn đến. Bởi vì Viên Thuật không cần dựa vào Tây Lương thế gia thân hào tới quản lý Tây Lương. Cứ việc trên mặt nổi một mực đang chen ép dưới trướng thế gia, nhưng theo Viên Thuật chính mình lớn mạnh, dưới trướng thế gia lại càng ngày càng nhiều, thế lực càng ngày càng mạnh, đừng nói là một cái nho nhỏ Tây Lương, chính là Viên Thuật cầm xuống toàn bộ phương Bắc những người này cũng còn được. Tây Lương thế gia thân hào căn bản là không có cái gì Viên Thuật cần thẻ đánh bạc, chính là đem những người này toàn bộ giết, Viên Thuật cũng sẽ không có cái gì đáng ngại, phương Nam nếm được ngon ngọt, sớm đã mài đao soàn soạt thế gia nhất định sẽ nhanh chóng nhào lên giúp Viên Thuật quản lý Tây Lương. Hiện tại Viên Thuật dưới trướng thế gia trải qua Viên Thuật không ngừng đả kích cũng đều đã có kinh nghiệm, đối với Viên Thuật thật đúng là thuận theo không gì sánh được, bởi vì cùng Viên Thuật có thịt ăn, mà chống lại Viên Thuật, cái kia giải quyết tự nhiên không cần nói nhiều. Cà rốt thêm gậy to vẫn luôn là tốt nhất biện pháp. Viên Thuật tuy nói một mực đang chèn ép dưới trướng thế gia, hạn chế bọn hắn quyền lực, nhưng cho bọn hắn chỗ tốt nhưng là vượt xa trước kia. Hắn dưới trướng thế gia đối Viên Thuật căn bản không có bao nhiêu phẫn hận, trái lại, thậm chí vô cùng cảm kích. Bọn hắn tổn thất bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu, là cái người hiểu biết đều có thể thấy rõ, hoàn toàn là kiếm lớn. Trước kia phương Nam thế gia tất cả đều là lệnh ở một góc, lớn nhất mục tiêu cũng chính là làm cái bản địa thổ ba vương, tỉ như cái gì Ích Châu đệ nhất thế gia, Kinh Châu đệ nhất thế gia các loại. Bởi vì bọn hắn cùng Bắc phương thế gia chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là một cái cấp độ, sở dĩ cũng chỉ có thể nhìn xung quanh. Nhưng bây giờ phương Nam thế gia bất quá trong mấy năm, dĩ nhiên phát triển lớn mạnh vô số lần, mơ hồ đều có thể cùng phương Bắc thế gia chống lại, điều này làm bọn hắn có càng lớn dạ tâm. Tây Lương, đồng dạng là trong mắt bọn hắn một khối thịt mỡ, bởi vì Tây Lương liên tiếp tây bực. Xuyên quốc gia mậu dịch có bao nhiêu bạo lợi, hiện tại là cái thế gia đều biết. Ở Ích Châu cùng chung quanh bách quốc giao dịch thế gia từng cái kiếm đều là đầy buồn đầy bát, giàu đến chảy mỡ, làm Ích Châu thứ sử Lỗ Túc phủ đệ ngưỡng cửa đều sắp bị tặng lễ người đập phá, liền vì nhiều tranh thủ một chút số định mức. Lớn như thế lợi ích, vô luận là thương nhân còn là thế gia thân hào đều khó mà chống cự. Bất quá là chút chung quanh tiểu quốc liền như thế bạo lợi, tây bực các nước, cùng với trong đó bao hàm con đường tơ lụa, trong đó ẩn hàm lợi ích nên có bao nhiêu. Thao tác thỏa đáng rất có khả năng liền trực tiếp giàu có thể định nước. Đương nhiên, cái này nước là đại hán chung quanh tiểu quốc, ai giàu đều xa không có Viên Thuật cái này phía sau màn đại bộ giàu. Hiện tại Nam Phương thế gia ước gì Tây Lương thế gia không phối hợp Viên Thuật đâu. Dạng này bọn hắn những cái này thuận dân liền có thể nhân cơ hội thượng vị, chiếm lấy Tây Lương, thu được tiến vào Tây vực quyền chủ động. đến mức lương thảo cái gì, ở phương Nam đều nát đường cái, có thể sử dụng một chút lương thảo thu được Viên Thuật hảo cảm, Nam Vương thế gia còn ước gì đâu. Viên Thuật thủ hạ hơi móc ra một chút lợi ích cũng đầy đủ bọn hắn bay lên được, quân không thấy Viên Thuật tiểu thiếp thái gì, ở Viên Thuật thoáng chống đỡ bên dưới, bất quá mấy năm liền tay trắng dựng nghiệp trở thành phương Nam thủ phủ. Lương Châu thế gia có cái nào? Viên Thuật hơi chút suy tư sau còn là quyết định mượn trước lại nói, nếu là không mượn được, lại mượn cũng không mượn. Nếu có khả năng Viên Thuật còn là hy vọng nhiều giữ lại một chút cây lương thế gia, vừa tới thuận tiện Lương Châu quản lý, hơn nữa cũng có thể cân bằng dưới trướng thế gia thế lực, tránh cho một nhà độc đại. Kim Thành Cúc Thị, Đôn Hoàng Trương Thị, Vũ Uy Đoàn Thị, An Định Hoàng Phủ Thị chờ. Nga, hiện tại còn muốn thêm lên cái phủ Phong Pháp Thị. Cổ Hủ nói, Tây Lương chiến loạn không ngừng, đỉnh tiêm hảo cường cơ bản đều là từ bản địa chiến công hiển hách đảm nhiệm. Đôn Hoàng Trương Thị, Vũ Uy Đoàn Thị, An Định Hoàng Phủ Thị là năm đó Lương Châu ba minh trường hoán, Đoàn Quýnh cùng Hoàng Phủ Quy tương ứng gia tộc. Mà Kim Thành Cúc Thị lại là Kim Thành bản địa đầu xa, ở Đồng Trác trưởng khống Tây Lương lúc đã từng bị Trương Tể chi chất Trương Tú giáo huấn qua, lại thêm Hàn Toại đem nơi này làm đại bản doanh kinh doanh, âm thầm chèn ép, hôm nay đã không tính là Lương Châu bản địa đỉnh tiêm hảo cường. Quách Gia giải thích, cái kia phủ Phong Pháp Thị đâu? Viên Thuật lại hỏi. Cổ Hủ cùng Quách Gia ánh mắt không hiểu nhìn Viên Thuật, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hai người nhìn nhau, nhẹ giọng nói, chủ công, phủ Phong Pháp Thị chính là Hiếu Trực chỗ gia tộc. Viên Thuật nhất thời vẻ mặt xấu hổ, khoe miệng giật giật nói, không nghĩ tới Hiếu Trực thế gia còn không nhỏ, dĩ nhiên ở Tây Lương như thế nổi danh. Cổ Hủ cùng Quách Gia lại là mạc danh kỳ diệu liếc Viên Thuật, chủ công, Hiếu Trực vừa đi ra lúc Pháp Thị ở Tây Lương cũng không nổi danh, hiện tại hắn mặc dù có thể bị coi là Tây Lương đỉnh tiêm hào cường, hoàn toàn là bởi vì chủ công cùng Hiếu Trực duyên cớ. Trong loạn thế, có lúc một người liền đầy đủ quyết định một cái gia tộc hưng suy, nhất là ở cá lớn nuốt cá bé Tây Lương càng là như thế. Pháp Chính hiện tại cũng là thiên hạ nổi danh lưu sĩ, ở Viên Thuật dưới trướng địa vị cũng không thấp, thiên hạ thế gia ai không biết. Mấu chốt nhất là Pháp Chính tuổi còn nhỏ, trưởng thành không gian rất lớn, tương lai tất nhiên là Viên Thuật dưới trướng đỉnh tiêm lưu thần. Dạng này một viên tương lai ngôi sao, thế gia đều phải kính trọng ba phần. Sở dĩ nguyên bản ở Tây Lương yên lặng vô danh phủ Phong Pháp gia bất quá mấy năm liền bị đẩy lên Tây Lương đỉnh tiêm hào cường bảo tọa. Cái gì đều không cần, chỉ cần Pháp Chính sống, phủ Phong Pháp gia chính là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm hào cường. Ha ha, không nghĩ tới mỗi hiện tại ảnh hưởng như thế lớn. Văn Hòa, thế nào? Có muốn hay không mỗi cũng cho ngươi tới cái cổ tàng cổ thị a? Viên Thuật đùa giỡn nói. Chủ công nói giỡn. Hủ xuất thân thấp hèn, trong nhà nhân đinh thưa thớt, làm sao có thể làm một phương hào cường? Cổ Hủ bất động thanh sắc nói, hắn nội tâm đang đánh cái quỷ gì chủ ý Viên Thuật liền không biết. Mỗi liền biết ngươi thích dấu dốt. Theo ta lâu như vậy, điểm này quyền lợi các ngươi còn là có, sau đó các ngươi nếu muốn chính mình thành lập gia tộc, mua toàn lực chống đỡ. Viên Thuật cười nói, nếu muốn ngựa chạy liền muốn cho ngựa ăn cỏ, muốn đem dưới trướng văn thần võ tướng toàn bộ cột lên chính mình trên xa, chỉ dựa vào nhân cách mị lực cũng không bền chắc, nhất định phải cho bọn hắn nhất định lợi ích, đem bọn hắn lợi ích ràng buộc chung với chính mình lợi ích. Cái này đạo lý Viên Thuật vẫn hiểu. Hiện tại chúng ta vừa bận ở Kim Thành, ngày mai liền đi khúc gia bái phòng một chút, nhìn xem cái này địa đầu xà có nguyện ý hay không cho chúng ta mượn lương thảo. Viên Thuật cười nói, đến mức pháp gia bên kia, Văn Hòa ngươi tùy tiện phái người đi mang câu nói đi, để bọn hắn ngoại trừ giữ lại đầy đủ nhà mình sử dụng 5 tháng lương thảo, đem cái khác lương thảo toàn bộ lấy ra. Viên Thuật trong lời nói không chút khách khí. Người một nhà khách khí cái gì? Pháp gia hết thệ cơ bản đều tính là hắn cho, để pháp gia lúc này ăn chút thua thiệt nhỏ đối phương còn có thể cự tuyệt. Người bình thường muốn bị Viên Thuật thua thiệt đều không ăn được đâu. Còn lại ba nhà sau đó mỗi lại đi nhìn xem. Đến mức cái khác tiểu thế gia hảo cường liền tạm thời giao cho Phụng Hiếu ngươi tới xử lý. Nói cho bọn hắn biết, có thể mượn liền mượn, không thể mượn ta cũng không miễn cưỡng. Viên Thuật phảng phất không thèm để ý nói, nhưng trong mắt lập loè nguy hiểm khí tức hào quang lại cho thấy trong lòng hắn sát cơ đã lên. Chương 443, cung nên mới trật tự thành lập nhất định kèm theo cũ thế lực lợi ích tổn hại cùng cũ cách cục đánh bỡ, bằng không mà nói sẽ không ổn định. Trong lịch sử không có vĩnh cửu vương triều, mỗi qua mấy trăm năm chính là một cái mới vương triều của thời, kèm theo nguyên bản mục nát cách cục bị đánh nát, thành lập thế lực mới, tiến hành tài nguyên một lần nữa hợp lý phân chia. Viên Thuật muốn trưởng khống Lương Châu, tất nhiên muốn thanh lý bản địa thế gia hào môn, liền giống như trước đó ở Kinh Châu, Ích Châu làm giống nhau. Chính là không xuất hiện hiện tại lương thảo vấn đề. Viên Thuật cũng muốn gây chuyện với những người này. Ngày thứ hai, buổi trưa, trời tốt, liên tục mấy ngày tiểu tuyết hiếm thấy ngừng lại, sáng sủa mà ấm áp ánh mặt trời chiếu vào Kim Thành bên trong. Trong thành ngoại trừ phụ thành chủ Hoa Lệ Nhất phủ đệ, Khúc phủ trước, Khúc gia gia chủ Khúc Duyên cùng hắn con cái cùng với rất nhiều nắm quyền tộc nhân đều cùng kính đứng ở trước cửa, con mắt nhìn chằm chằm phía trước đầu phố, dường như đang chờ đợi người nào. Đi ngang qua bách tính rồi rít hiếu kỳ nhìn những người này. Đó không phải là Khúc gia nhị thiếu gia sao? Hắn ở trước cửa làm gì? Nào chỉ, ngươi nhìn, đứng ở trước mặt hắn đây chính là Khúc gia gia chủ. Quyền thế ngập trời, dậm chân một cái Kim Lăng Thành đều phải run lên tồn tại. Bọn hắn đều đứng ở cửa chờ ai thế? Cái này còn phải hỏi sao? Nghe nói Trinh Bắc tướng quân hôm qua tới, mang theo thật nhiều binh sĩ đâu? Có thể để Khúc gia gia chủ như thế chờ đợi ngoại trừ Trinh Bắc tướng quân còn có thể là ai? Một học sinh nói. Tấm tắc, thật không nghĩ tới, cái này ngang ngược Khúc gia dĩ nhiên cũng có loại này túi đầu thời gian. Bình thường chèn ép bách tính, đến lúc này lại bắt đầu lắc đầu vẫy đuôi, thật sự là để người bật cười. Cái khác ngày thường đối Khúc gia một mực không ưa học sinh thấp giọng cười nhạo nói. Bớt tranh cãi, vạn nhất để Khúc gia nghe thấy. Ngươi còn có hay không muốn ở Kim Thành lăn lộn? Mô đã sớm không muốn ở cái này nho nhỏ Kim Thành lên người, nghe nói hiện tại Giang Đông phồn hoa không gì sánh được, Kim Lăng thư viện cùng Lộc Môn thư viện càng là anh tài tập hợp. Thừa dịp hiện tại Trinh Bắc tướng quân chiếm giữ Lương Châu,
ta chuẩn bị đi kiến thức, có muốn hay không cùng nhau?
Quên đi, mẫu cũng không giống ngươi, không hề cố kỵ, nhà mẫu mẫu thân tuổi già, còn cần có người chiếu cố. Hiện tại trời giá rét không thuận tiện đi xa, đợi đến năm sau đầu xuân ta lại đi tới.
Cũng tốt, mẫu đi thăm dò một chút đường, đợi đến được tin tức lại thông báo ngươi.
Tây Lương cằn cỗi, căn bản không có chúng ta cầu học nơi, chỉ có đi tới Giang Đông chúng ta mới có thể có phát triển.
Mấy năm trước mẫu bạn tốt viết thư kiến nghị mẫu đi, một khi đó không rõ ràng Giang Đông tình huống bỏ lỡ cơ hội, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hối hận. Nếu là ban đầu sớm đi tới, có lẽ mẫu hiện tại cũng có thể mục thủ nhất phương.
Thôi đi, cứu ngươi.
Đừng nói mục thủ một phương, ngươi làm cái huyện lệnh đều quá sức.
Đối mặt người chung quanh xì xào bàn tán, Khúc Duyên trong lòng phi thường nổi nóng lại cũng không có bất kỳ hành động.
Lúc này không giống ngày xưa, ban đầu Hàn Toại ở thời gian cứ việc đang âm thầm chèn ép bọn hắn, nhưng trên mặt nội cũng là rất khách khí, phi thường thân thiện. Nhưng bây giờ đổi thành Viên Thuật, bọn hắn cảnh ngộ lại bất đồng. Hàn Toại cái này chân đất thiếu khuyết nhân tài, không thể không dựa vào bọn hắn, nhưng Viên Thuật lại căn bản không thiếu, hơn nữa tính cách bá đạo vô cùng. Tiến vào Kim Thành như thế dài thời gian, căn bản không có để ý tới mình ý tứ. Khó khăn lắm lần này đối phương chuẩn bị tới cửa, Khúc Duyên kích động không thôi, vội vã sớm dẫn người tới đón tiếp.
Phụ thân, cái này Trinh Bắc tướng quân tính cái nào còn hành a?
Chúng ta vì sao muốn như thế khuất nhục tới đón tiếp?
Nung chiều từ bé Khúc gia nhị thiếu gia Khúc Phong đứng một hồi liền không nhịn được, bất mãn nói.
Y miệng.
Khúc Duyên ngữ khí nghiêm khắc quá khẽ.
Bình thường hắn tuy nhiên vô cùng nung chiều dung túng cái này nhi tử, thế nhưng lúc này chuyện liên quan đến gia tộc hưng suy, Khúc Duyên cũng không có ngày thường kiên nhẫn.
Ngươi ngày thường lại làm sao hồ đồ ta đều không quản ngươi, thế nhưng duy chỉ có hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta đàng hoàng, không thể ra bất luận cái gì sai lầm.
Bằng không cấm túc 3 năm.
Khúc Phong nghe vậy sắc mặt hơi trắng, vô cùng ủy khuất thấp giọng đều,
nương.
Lao ra, ngươi đối Phong Nhi cũng quá nghiêm khắc đi, hắn còn là cái hài tử.
Nhìn thấy mình nhi tử bị như thế gian dạy, Khúc Duyên phu nhân cực kỳ đau lòng nói.
Phụ nhân chi kiến.
Ngươi cho ta trở về, lúc này đón tiếp quý khách, ai bảo ngươi tự mình đi ra.
Khúc Duyên khác với thường ngày lần nữa quá mắng.
Khúc Duyên phu nhân nhìn thấy Khúc Duyên như thế nghiêm khắc dáng vẻ cũng là sử sở, nhất thời thưa dạ không ra tiếng, lui trở về.
Nàng có thể làm được Khúc Duyên phu nhân vị trí, cũng đem chính mình cũng không phải là trưởng tử nhi tử bồi dưỡng thành Khúc Duyên sủng ái nhất chi tử, nhãn lực cùng tâm cơ đều không phải người bình thường có thể so sánh.
Nên tiếp đội ngũ phía sau nhất, một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia châm chọc cùng khoái ý, mà lúc này, xa xa đầu đường cuối cùng chậm rãi xuất hiện một chiếc xe ngựa, xung quanh đều là tinh nhuệ sĩ tốt, rõ ràng là Viên Thuật đến.
Khúc Duyên ánh mắt ngưng trọng nhìn chiếc kia hoa lệ xe ngựa, ngựa khí băng lãnh thấp giọng nói, các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng, lần này can hệ trọng đại.
Không quản các ngươi ngày thường làm sao, ngày hôm nay nhất định không muốn cho ta gây phiền toái, bằng không ra pháp xử trí, tuyệt không nung chiều bất luận kẻ nào.
Mọi người tại đây rồi rít thấp giọng xưng là,
liền được sủng ái nhất nhị thiếu gia cùng phu nhân đều bị chửi trở về, ai còn dám lại ra mặt.
Xe ngựa không nhanh không chậm hướng Khúc phủ lại tới, hắn hoa lệ bề ngoài cũng chậm rãi rõ ràng.
Khúc Duyên nhìn chiếc này hoa lệ không gì sánh được xe ngựa, cho dù thân phận cao quý như hắn trong mắt không tránh được cũng thoáng qua một tia kinh diễm. Cùng lúc đó, trong lòng hơi thở phào.
Đối với Viên Thuật là ai, thiên hạ thế gia cái nhìn không giống nhau.
Có người cho là hắn là tiêu tiền như nước hoàng khố đệ tử, có người cho là hắn là nói liền làm hiệp nghĩa chi sĩ, có người cho là hắn là khí thôn sơn hà bất thế anh chủ, cũng có người cho là hắn là sợ đầu sợ đuôi dòng hội chi quân.
Khúc Duyên đối với Viên Thuật không hiểu nhiều lắm, vì vậy đối với hôm nay Viên Thuật tới chơi hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, bất quá nhìn thấy chiếc này hoa lệ xe ngựa, hắn ngược lại là hơi buông xuống tâm.
Một cái ái mộ xa hoa người, chính mình chỉ cần lấy lòng hắn, nên sẽ không có quá kém kết cục.
Thân là Kim Thành thổ bá vương, mình cùng mình dưới trướng người làm qua bao nhiêu người người đoán trách chuyện, Khúc Duyên đếm đều đến không hết.
Hắn hiện tại sợ nhất chính là Viên Thuật vừa lên liền trực tiếp cho hắn định tội, giết gà dọa khỉ, cầm hắn tới cho Lương Châu thế gia một cái ra bài phủ đầu.
Khi lưu lưu,
xe ngựa chậm rãi dừng ở Khúc Duyên trước mặt, Khúc Duyên eo cong càng ác, túi đầu chắp tay thi lễ, cung kính không gì sánh được cao giọng nói, cung nên tướng quân.
Lái xe sĩ tốt đem xe ngựa màn xe chậm rãi kéo ra, cùng lúc đó một tên hộ vệ sĩ tốt đem xe ghế đặt tốt, theo sau mắt nhìn thẳng đứng về chỗ cũ.
Ở mọi người chăm chú nhìn tới, một cái lười biếng thanh niên chậm rãi từ xe ngựa đi xuống, mà hắn sau người, cùng một cái nhìn như bình thản mập mạp, bất quá trong mắt ngẫu nhiên lộ ra khủng bố ánh mắt, cho thấy cái này mập mạp bất phàm.
"Tốt, đứng lên đi."
Thanh niên, cũng chính là Viên Thuật tùy ý nói.
"Tướng quân có thể hạ mình đến, tại hạ thật sự là cực kỳ vinh hạnh."
"Tướng quân mời vào phủ nói chuyện."
Khúc Duyên cung kính nói.
Viên Thuật từ hắn trước mặt nhẹ nhàng đi qua, cùng lúc đó, một câu ngựa khí không hiểu bay ra, sợ rằng sau đó ngươi liền sẽ không lại hoan nên mỗ. Hắn lần này đến cũng không phải là tới dùng cơm nói chuyện trời đất. Khúc gia tin tức cổ hủ cùng Quách gia cũng tra xét được đại khái. Hắn gia phong rất kém cỏi, bình thường ỷ thế hiếp người, chèn ép bách tính, lần này Viên Thuật đến là tới đòi nợ, liền nhìn Khúc Duyên có thể hay không trả nợ, có thể trả bao nhiêu.
Khúc Duyên nghe vậy, trong lòng run lên, nhìn Viên Thuật thoải mái bóng lưng, trên người đột ngột cảm thấy một cổ thấu xương hàn khí.
Chương 444, cầu huyết Viên Thuật thế tới rào rạng, nhưng Khúc Duyên ngoại trừ trong lòng cầu khẩn bên ngoài không chút biện pháp.
Người làm giao thất ta làm thịt cá, ở hiện tại Kim Thành, hắn muốn chó cùng dứt dậu đều không có khả năng.
Vô luận Viên Thuật đưa ra cái gì yêu cầu hắn cũng chỉ có thể ta cần ta cứ lấy, đây là một cái ở Lương Châu duy trì hơn trăm năm thế gia sinh tồn chi đạo.
Hít sâu một hơi, Khúc Duyên theo Viên Thuật đi vào phủ.
Tâm sự nặng nề hắn lại không có phát hiện Viên Thuật khi đi ngang qua hắn nên tiếp đội ngũ sau cùng một người thanh niên lúc, trong mắt lóe lên dị sắc.
Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn thu hoạch, xem ra kế hoạch phải đổi một chút.
Viên Thuật trong lòng nói thầm.
Mọi người đi thẳng vào nhà chính,
Viên Thuật không chút khách khí ngồi ở trên chủ tọa, hai bên đứng Điển Vi cùng Hứa Trừ hai tên mang hán, Cổ Hủ lại là không nói một tiếng ngồi ở bên trái thủ tọa, cười híp mắt nhìn Khúc Duyên. Khúc gia người thấy vậy, trên mặt hơi có một chút giận dữ, đồng thời nhìn phía Khúc Duyên. Khúc Duyên sắc mặt nhưng là không chút thay đổi, vẫn như cũ cung kính không gì sánh được, cực kỳ thức thời ngồi xuống bên phải thủ tọa, cũng để bọn hắn ngồi xuống. Không biết tướng quân lần này đến là vì chuyện gì? Khúc Duyên cung kính hỏi. Kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, chính là mỗi hiện tại thiếu lương, nghe nói các ngươi Khúc gia lương thực không ít, cố ý đến muốn hướng các ngươi mượn chút lương thực. Viên Thuật trái phải đánh giá cái này đại sảnh, ngoài miệng không chút khách khí nói thẳng, một bộ ác khách tới cửa dáng vẻ. Ngươi căn phòng này cũng không tệ lắm, so với phủ thành chủ giống như còn muốn to lớn không ít. Viên Thuật như có thâm ý nói. Tướng quân nói đùa, Khúc Mô bất quá là có chút mỏng tài, lại so sánh yêu thích những cái này xa hoa chi vật, mới xây như thế rộng rãi gian phòng đón khách mà thôi. Nơi đây phòng ốc làm sao có thể hơn được phủ thành chủ tráng lệ huy hoàng? Bắt trước bữa, để tướng quân chê cười. Khúc Duyên lau lau trên trán mồ hôi lạnh, cười nói. Ân, quả thực. Tuy nhiên thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng so với phủ thành chủ muốn dung tục như vậy một chút, bất quá có thể xây thành dạng này cũng không sai, rất hợp mộ khẩu vị. Không biết Khúc gia gia chủ có nguyện ý hay không bỏ thứ yêu thích a? Viên Thuật cười híp mắt nói. Tự nhiên. Tướng quân muốn cứ việc cầm đi. Khúc Duyên trong lòng nhỏ máu, nhưng còn là cố nén tức giận, cười gượng nói. Viên Thuật nhẹ nhàng liếc nhìn Khúc Duyên. Lao đồ vật, thật có thể nhịn. Cha. Khúc Duyên có thể nhịn, nhưng hắn nhị nhi tử thế nhưng không nhịn được, thấp giọng bất mãn nói. Cơ miệng. Ta cùng tướng quân giao lưu, nơi nào có ngươi nói chuyện? Khúc Duyên giả vờ cả giận nói. Trong nhà tiểu nhi không hiểu chuyện, còn mong tướng quân bỏ qua. Khúc Duyên quay đầu hướng Viên Thuật bao hàm áy náy cười nói. Không có chuyện gì, nhà ta cũng có mấy cái dạng này vô pháp vô thiên tiểu tử, thật để đầu người đau. Viên Thuật cảm động lên nói. Nhà ai còn không có cái con trai ngốc đâu. Khuyển tử làm sao có thể cùng tướng quân hổ tử so sánh. Nếu là khuyển tử có thể có tướng quân chi tử thông thường bản lĩnh, mỗi liền cảm ơn trời đất. Khúc Duyên thở dài nói. Tốt, nói nhảm dừng ở đây, chúng ta còn là trước nói chính sự đi. Viên Thuật đang chuẩn bị nói tiếp, chợt nghe đến Cổ Hủ ho nhẹ một tiếng, đội vã lấy lại tinh thần nói. Khúc Duyên trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, âm thầm hung hăng chừng nơi xa ngồi ngay ngắn Cổ Hủ liếc mắt, khẽ thở dài nói, không biết tướng quân cần mượn bao nhiêu lương thảo. Viên Thuật mỉm cười, không nhiều, quý phủ có bao nhiêu dư thừa lương thực, mỗi liền muốn bao nhiêu. Khúc Duyên nghe vậy, khoe miệng giả cười cứng ở trên mặt. Tướng quân nhất định phải như thế bức bách Khúc thị sao? Nếu là tướng quân cần, chúng ta nguyện ý đem gia sản toàn bộ giao cho tướng quân, chỉ cầu tướng quân cho chúng ta một con đường sống. Viên Thuật nghe vậy, khoe miệng nhếch lên, ngươi làm sao như thế không tiết tháo? Ta đều như thế quá phận, ngươi liền không nghĩ tới muốn chó cùng rất dậu, phản kháng một chút sao? Ha ha. Khúc Duyên nhìn Viên Thuật hai bên đứng hai cái môn thần, khoe miệng giật giật. Tướng quân nói giỡn, tại hạ tuyệt đối không dám. Viên Thuật nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, khinh thường nói, cắt, vốn tưởng rằng có thể đụng phải xương cứng, tiện đường giết gà dọa khỉ đâu, lại không nghĩ rằng ngươi là dạng này Khúc thị. Ngươi phách lối đâu? Ngươi lương ngạnh đâu? Quá để mỗi thất vọng. Bị Viên Thuật trào phúng một đợt, Khúc Duyên trong lòng trái lại nhất định. Hắn biết, hắn cửa ải này coi như là đi qua, hắn lựa chọn là chính xác. Quên đi, ngươi những cái kia phá đổ vật mỗ cũng không cần. Chính ngươi lưu lại đầy đủ trong phủ nửa năm chi dùng lương thảo, còn dư lại đều đưa đến phủ thành chủ đi. Đợi đến sang năm mùa xuân, những cái này lương thảo mỗ tăng gấp bội trả lại ngươi. Đa tạ tướng quân thông cảm. Khúc Duyên vội vã trên mặt lộ ra cảm kích nói. Viên Thuật đầu nhẹ nhàng ngửa ra sau, ngựa khí lười biếng nói, ngươi như thế thông minh, nói vậy cũng rõ ràng mỗ tới nơi này là vì cái gì. Lúc đầu mỗ là muốn trực tiếp đem ngươi ép phản, lại đổ ngươi cả nhà. Dù sao các ngươi làm chuyện xấu nhiều lắm. Bất quá, mỗ vào cửa trước đó cải biến chủ ý, ngươi biết tại sao không? Mỗ đầu não ngu dốt, còn mời tướng quân bảo cho biết. Khúc Duyên cũng là không làm rõ được, hắn không nghĩ tới Viên Thuật cứ như vậy cao cao dơ lên nhẹ nhàng buông xuống, cũng không biết nguyên do. Mỗ phát hiện nhà các ngươi có một vị đại tài a. Không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thật sự là kinh hỉ. Viên Thuật khẽ cười nói, đại tài. Khúc Duyên không hiểu nói, ha ha, xem ra ngươi cái này gia chủ có chút thất trách a. Không chỉ không thể nghiêm ngặt quản thúc người trong nhà, ngay cả người nhà có bản lãnh gì cũng không biết. Viên Thuật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vị yêu tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi là người phương nào a? Viên Thuật nhìn trong sảnh ngoại trừ hộ vệ bên ngoài, duy nhất một cái đứng ở bên trái châu ngồi cuối cùng thanh niên nói, cứ việc hắn tướng mạo cùng ngoài mặt khí chất đều vô cùng bình thường, nhưng trên đầu hắn cái kia đỏ đến phát đen còn sáng đã bán đứng hắn. Tiểu tử này có tiền đồ, cái này tư chất so với Tôn Sách cũng không kém bao nhiêu. Tại hạ Khúc Trung, bài kiến tướng quân. Bị Viên Thuật trước công chúng điểm danh, tên này thanh niên trên mặt lại không chút kích động khẩn trương chi tình, đứng ra bình tĩnh nói, Khúc Trung, tên rất hay. Mỗ dưới trướng có một đại tướng tên gọi Khúc Nghĩa, ngược lại là cùng ngươi tương xứng. Viên Thuật nói, Khúc cùng Cúc, Khúc, trước đó để cho tiện dùng Cúc Nghĩa, bây giờ còn là sửa lại, nếu không án thế ra tới cha không tra được. Tướng quân quả nhiên anh minh, đó là Mỗ Đường Ca, năm đó chính là hắn truyền thụ ta binh pháp thao lược. Khúc Trung ngược lại là không có chút nào luống cuống, hắn cũng biết lúc này là hắn một cái phi thường trọng yếu kỳ ngộ, bởi vậy không chút ẩn giấu biểu diễn chính mình. Nga. Viên Thuật hiếu kỳ nhìn Cổ Hủ, tin tức này ngươi làm sao không cùng ta nói đâu? Cổ Hủ trong lòng cười khổ. Khúc gia vốn cũng không phải là cái gì lương thiện nhà, lúc đầu muốn trực tiếp đem hắn diệt giết gà dọa khỉ, lại không nghĩ tới Viên Thuật lại lâm thời đổi chủ ý. Khúc Nghĩa cùng Khúc gia kỳ thực quan hệ cũng không lớn, Khúc Nghĩa thuộc về Bình Nguyên Khúc thị, ban đầu tị nạn tới Tây Lương, ở Tây Lương phòng quân chém giết, lúc này mới đem ra học dung hội quan thông, chế tạo ra được tiên đăng tử sĩ. Khúc Nghĩa khi đó cùng Kim Thành Khúc gia cùng xuất hiện kỳ thực cũng không phải rất nhiều, Khúc gia căn bản không vừa mắt cái này nghèo thân thích. Song Phương tuy nói đều là Khúc thị, nhưng liền giống như Tư Mã Ý cùng Tư Mã Huy giống nhau, quan hệ quá xa. Cổ Hủ sợ phiền phức, dứt khoát trực tiếp không cùng Biên Thuật nói, ai biết hiện tại đụng phải cái Khúc Nghĩa đệ tử. Đối với Khúc Trung Tư liệu Cổ Hủ cũng biết một chút, Kim Thành Khúc gia trưởng tử, thứ gia, năng lực biểu hiện bình thường không có gì lạ, tính cách như khúc gỗ, rất ít nói chuyện, căn bản không bị Khúc gia coi trọng. Bất quá là người thân thiện, ngược lại là cùng tính tình ương ngạnh Khúc gia người không quá giống nhau. Ban đầu hắn quả thực cùng Khúc Nghĩa đợi qua một đoạn thời gian, cũng là khi đó Khúc gia duy nhất thân cận Khúc Nghĩa người. Liền hắn biểu hiện tới nói, đây là cái bình thường không có gì lạ người, sở dĩ Cổ Hủ cũng lựa chọn tính bỏ quên. Khúc gia gia chủ, giới thiệu một chút đi, đứa bé này là ai? Viên Thuật nhìn Khúc Duyên, nói, là. Khúc Duyên sắc mặt vô cùng phức tạp, chỉ Khúc Trung nói, đây là mỗi trưởng tử Khúc Trung, tính tình ổn trọng nội hàm, hơn nữa am hiểu binh pháp thao lược. Khúc Duyên bên cạnh nguyên bản phẫn hận nhìn Khúc Trung, Khúc Phong nghe nói như thế, trợn mắt há hốc mồm nhìn Khúc Duyên, cha, ngươi làm sao? Lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Khúc Duyên ánh mắt lạnh giá quay đầu nhìn hắn, thằng để hắn không dám nhúc nhích. Tướng quân quả nhiên là tuệ nhãn thức tài, trung nhi thế nhưng là nhà chúng ta Kỳ Lân nhi, mỗi vì rèn luyện hắn vẫn đối với hắn trên mặt nội không quan tâm, chỉ là trong âm thầm dẫn đạo, chính là vì bồi dưỡng hắn một mình đảm đương một phía năng lực. Nếu là tướng quân không ngại, trung nhi rất cam tâm tình nguyện vì tướng quân hiệu lực. Khúc Duyên không chút chậm chê nói. Viên Thuật nhìn sắc mặt phức tạp Khúc Trung, trên mặt lộ ra căm hận Khúc Phong, cùng với trước mặt nghĩa chính ngôn từ Khúc Duyên, phảng phất nghe thấy được một tia cầu huyết mùi vị, nga, là dạng này sao? Chương 445, Khúc Trung Cổ Hủ nhìn ra Viên Thuật trong mắt nghi hoặc, đem Khúc gia tình huống thấp giọng mật ngữ, hướng Viên Thuật giới thiệu một phen. Viên Thuật sau khi nghe, ánh mắt càng ngày càng quái dị, cái này cố sự làm sao nghe lên quen thuộc như vậy? Khúc Trung là Khúc gia trưởng tử, nhưng giống như Viên Thiệu thông thường chính là thứ xuất, bất quá hắn lại không có Viên Thiệu như vậy tài hoa lộ ra ngoài, cho nên không được coi trọng, ở trong nhà địa vị phi thường thấp, còn bình thường chịu Khúc Duyên phu nhân, cũng chính là làm con trai trưởng Khúc Phong mẹ đẻ âm thầm chèn ép. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, thiên hạ thế gia khắp nơi đều là loại chuyện này, con trai trưởng cùng thứ tử giữa địa vị chênh lệch chính là lớn như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Khúc Phong cái này con trai trưởng là cái đỡ không nổi tưởng hoàn khố đệ tử, mà Khúc Trung lại phảng phất có vai chính còn sáng. Hoàng Cân Chi loạn lúc, Khúc Trung gặp phải theo tộc nhân trốn chạy Tây Lương Khúc Nghĩa. Khi đó chạy nạn mà tới Khúc Nghĩa ăn nhờ ở đậu chịu đến xa lánh, ở Khúc gia qua hạ nhân giống nhau sinh hoạt, bị xem như hộ vệ thông thường sai sử, không có người phát hiện Khúc Nghĩa linh binh tài năng. Nhưng rất đúng dịp, một lần Khúc Trung trùng hợp nhìn thấy Khúc Nghĩa đang quan sát binh thư, đối hắn cũng khá hứng thú, Khúc Trung nhất thời hưng khởi liền cùng hắn giao lưu, trong lúc giật mình phát hiện Khúc Nghĩa tài năng, kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng Khúc Trung địa vị không cao, Khúc Nghĩa lại tâm cao khí ngạo, tự nhiên không có khả năng bởi vì trò chuyện tới liền nương nhờ dạng này một cái không có tiền đồ chủ công. Khúc Trung tính tình bình thản, ngược lại cũng không để bụng, thường xuyên đến hướng chi thỉnh giáo binh pháp thao lược. Để báo đáp lại, hắn lợi dụng chính mình chỉ có quyền lực đem Khúc Nghĩa đề cử vào trong Tây Lương Vân, trở thành một cái thập trưởng. Vì thế, vẫn luôn khiêm tốn hắn còn bị nhìn hắn không vừa mắt Khúc Phong mẹ con mượn cơ hội chèn ép một đoạn thời gian. Bất quá sự thực chứng minh Khúc Trung mạo hiểm là đáng giá, Khúc Nghĩa quả nhiên lớn lên thành một phương đại tướng. Dựa theo nguyên bản lịch sử, hắn cũng là ở khoảng thời gian này đi nương nhờ Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa tuy nói tính tình cao ngạo, nhưng cũng là trung nghĩa người, tri ân báo đáp, đem hắn chiêu vào Tiên Đăng Tử Sĩ bên trong làm một cái bách nhân tướng. Đừng xem chỉ là bách nhân tướng, trong Tiên Đăng Tử Sĩ bách nhân tướng, cái kia hàm kim lượng hoàn toàn bất động. Nếu không phải Khúc Trung tự mình năng lực xuất chúng, Khúc Nghĩa chính là lại nghĩa khí cũng không có khả năng đem hắn để bạn. Tiên Đăng Tử Sĩ bách nhân tướng, đặt ở cái khác trong quân thống soái mấy nghìn người, độc lĩnh một quân hoàn toàn không thành vấn đề. Sau lại Khúc Trung dựa vào xuất chúng tư chất không ngừng nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền thành Khúc Nghĩa bên người thiên tướng. Sau đó Tiên Đăng Tử Sĩ liền tao ngộ Viên Thiệu tẩy trừ, Khúc Nghĩa công cao chấn chủ bị làm chết, Tiên Đăng Tử Sĩ nhiều bị hợp nhất vào trong đại kích sĩ. Hắn bởi vì họ Khúc, lại cùng Khúc Nghĩa có bà con quan hệ, trực tiếp liền bị biệt khuất diệt trừ. Một giới anh tài ở cái này hỗn loạn thời đại còn chưa trưởng thành liền nửa đường chết non, thực có chút đáng tiếc. Bất quá ở cái này loạn thế, như hắn dạng này có tài nhưng không gặp thời người đến không hết, nói thí dụ như trong truyền thuyết Khúc Cá tiểu tướng. Viên Thuật cũng không biết những cái này, hắn tuy nhiên không hiểu vì sao dạng này anh tài ở trong lịch sử liền cái tên đều không lưu lại, nhưng nhìn thấy như thế một viên ưu tú mầm, Viên Thuật lại động lòng. Khúc Trung là cái lao hồ ly, làm Khúc gia gia chủ quyền lực áp trong nhà tộc lao, tâm cơ lòng dạ tuyệt không phải thông thường. Từ Viên Thuật trong lời nói hắn lập tức nhìn thấu Viên Thuật đối với Khúc Trung hứng thú, gần như là thoáng qua giữa liền tổ chức tốt ngôn ngữ, đưa hắn cái này đắc ý nhất nhi tử đẩy lên. Khúc Phong nhìn phụ thân đối với mình không ngừng ra hiệu, trong ánh mắt bao hàm áy náy cùng cầu xin, trong lòng mềm nhũn, đem trong miệng lời nói nghẹn trở về. Viên Thuật cùng Cổ Hủ đều là nhân tình, làm sao không nhìn ra trong này mờ ám? Nếu thật là âm thầm bồi dưỡng nhiều năm, cái kia khó tránh cũng giấu quá sâu đi. Loại này anh tài không nên đẩy ra lấy củng cố gia tộc địa vị sao? Bất quá nhìn thấu không nói thẳng ra, người ta trong nhà mình chuyện hư hỏng, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chính mình một cái người ngoài cuộc lưu ý cái gì? Nguyên lai là ngươi trưởng tử, ha ha. Xem ra quyền phụ cũng có thể ra hổ tử a. Không nghĩ tới các ngươi Khúc gia còn có thể có dạng này một vị anh tài. Viên Thuật không chút khách khí chào phúng nói, không chút để ý đến Khúc Duyên sắc mặt. Khúc Duyên nghe vậy ra mặt khó có thể nhận ra có giận, vẫn như cũ cười nói, tướng quân nói cực phải, trung nhi có thể có như thế tiền đồ, toàn do Khúc Nghĩa tướng quân truyền thụ. Lúc này Khúc Duyên trong lòng dù lại căm tức cũng không tránh được có chút vui mừng, quả nhiên hắn không đoán sai, Viên Thuật quả thực là đối Khúc Trung có hứng thú. Trước đó hắn thuận thế bịa chuyện những lời này chính hắn đều không tin, bất quá cũng may có thể ứng phó đi qua là được. Âm thầm phức tạp nhìn Khúc Trung liếc mắt, Khúc Duyên trong lòng chút cảm giác vui mừng, dù sao là của mình nhi tử, hổ độc không ăn thì con. Khúc Trung những năm này tao ngộ hắn tuy nhiên không chú ý nhưng cũng đại khái giải, lại chưa từng ngăn chặn, chỉ là giữ được hắn tính mạng. Đây cũng là tuyệt đại đa số thế gia bồi dưỡng người thừa kế phương pháp, liền giống như nuôi cổ thông thường, chính mình xem trọng, có tư chất trọng điểm bồi dưỡng, nhưng tùy ý bọn hắn nội đấu, quyết ra trong đó người mạnh nhất đảm nhiệm gia chủ. Trong lịch sử Viên Thiệu chính là làm như vậy, phương Bắc bốn châu cho ba cái nhi tử một người một cái. Nhưng hắn sau cùng chơi thoát, một phương diện hắn đánh giá cao chính mình ba cái phế vật nhi tử, về phương diện khác, hắn cũng đánh giá cao chính mình lòng dạ cùng đối với giới trướng thế gia, mưu sĩ trưởng công lực. Quan độ chi chiến ý chí trực tiếp bị phá hủy, Viên Thiệu bởi vậy chưa gượng dậy nổi quy thiên, dưới trướng hắn trung thần như Điền Phong tự thụ đều bị hắn chơi không có, còn lại một đám lòng ngông dạ thú thế gia người bồi ba con xuẩn chưa chơi tranh đoạt hà bắt cho chơi, sau cùng bị Tào Tháo một lưới bắt hết, vì người khác làm áo cưới. Từ trên chiến lược tới nói Viên Thiệu là không sai, muốn sớm giải quyết người thừa kế vấn đề, để tránh khỏi ngày sau tình thế càng thêm phức tạp, dù sao hắn tuổi tác ở đó. Nhưng chỉ lấy kết quả luận hắn làm như thế thật sự là ngu xuẩn không gì sánh được, bởi vì nhỏ mà mất lớn. Khúc Trung đối với mình phụ thân cũng có một tia bất mãn, nhưng cũng không bao nhiêu oán giận. Thế ra người đối với người thừa kế tư tưởng giáo dục đều là đúng chỗ, vô luận như thế nào gia tộc đều là hắn cuối cùng tan, có thể sẽ không làm hắn cung cấp quá nhiều tài nguyên, nhưng tuyệt đối sẽ bảo đảm hắn an toàn, tận lực đi bồi dưỡng hắn. Nếu không phải hắn một mực giấu giốt, không muốn triển lộ tài hoa, gia tộc cũng sẽ không như thế đối đãi hắn. Thân phận cùng năng lực quyết định tài nguyên, hắn đối với chuyện này cũng không bất mãn. Tiểu tử ngươi có như thế tài hoa, vì sao không hiển lộ đâu? Viên Thuật nhìn không nói một lời Khúc Trung, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cười nói. Viên Thuật như thế trực tiếp, không chút khách khí đặt câu hỏi ngược lại như là một cái trưởng bối đối với tiểu bối chỉ điểm, khiến cho Khúc Trung trong lòng ấm áp, cười khổ nói, tướng quân, mộ sở học chính là quân lược chiến pháp, làm sao triển lộ? Viên Thuật trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, cười nói, làm sao không thể? Tây Lương chiến loạn không ngừng, không phải là ngươi thi triển tài hoa nơi tốt sao? Khúc Trung mặt không thay đổi, tướng quân nói đùa. Lương Châu đất nghèo, Mã Đẳng cùng Hàn Toại tuy có tài năng nhưng cũng không phải minh chủ chi tượng, căn bản không phải là đoạt thiên hạ người. Mô nương nhờ hắn chẳng phải là Minh Châu bị long rong. Huống hồ mỗi tuổi còn nhỏ, không thích hợp đi xa. Nga, xem ra ngươi chí hướng không nhỏ a. Vậy ở ngươi nhìn đến thiên hạ này hay tính là minh chủ đâu? Viên Thuật hỏi. Ngài, còn gì nữa không? Viên Thuật mắt mang ý cười, ngữ khí nghiền ngẫm hỏi. Viên Thiệu, Tào Tháo. Không chút để ý Khúc Duyên không ngừng ra hiệu nhắc nhở, Khúc Trung do dự chốc lát còn là chỉnh trọng nói. Chương 446, xử trí ân. Viên Thuật hai mắt híp lại, ngữ khí không hiểu nói: "Còn xin tướng quân thứ tội, tiểu nhi vô trì, lâu chưa ra ngoài, đều là lời đồn tới tin tức, mong tướng quân bao dung." Khúc Duyên vội vã đứng ra thái độ hoảng sợ nói. Nói tiếp, Viên Thuật căn bản là không có quản Khúc Duyên, trực tiếp đối với Khúc Trung nói. Khúc Trung nhìn thấy Viên Thuật trên mặt cũng không có tức giận thân sắc, trong lòng an định, cao giọng nói: "Tướng quân tay cầm phương Nam bốn châu, hôm nay lại được Lương Châu, đại hán một nửa Giang Sơn đã ở trong tay tướng quân, phương Nam giàu có, Lương Châu nhiều lương mã tinh tốt, đã xem như là hiện nay đệ nhất chư hầu, đứng ở chỗ bất bại." Mà Viên Thiệu cùng tướng quân cùng là tứ thế tam công, tín nghĩa đạt đến tứ hải, dưới trướng năng nhân vô số, như hắn nhất thống Hà Bắc, nhất định là chủ công đại họa tâm phúc. Mà Tào Tháo người này là bất thế tiêu hùng, làm việc quyết đoán, thủ đoạn ngoan lệ càng hơn Viên Thiệu. Tuy nhiên căn cơ còn cạn, nhưng nếu là mặc hắn nhất thống Trung Nguyên, tương lai thành tựu làm sao cũng chưa biết chừng. Đùng, đùng, đùng. Viên Thuật cười vỗ tay, tuổi còn trẻ liền có như vậy kiến thức, không sai. Mô quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thế nào? Có hay không có hứng thú nương nhờ Mô Giang Đông a? Khúc Trung trong mắt vẻ hưng phấn lóe lên, vinh hạnh cực kỳ, trung nguyện vì chủ công hết lòng hiệu lực. Viên Thuật hài lòng gật gật đầu, như thế kiến thức lại thêm thiên tư, chuyến này không uổng. Thành công khám phá một cái anh tài, Viên Thuật ngược lại nhìn hướng lần này đến mục tiêu, Khúc Duyên, ngựa khí lãnh đạm nói, lúc đầu lần này mô tới, là bởi vì các ngươi Khúc gia làm chuyện xấu quá nhiều, gia phong quá kém, đặc biệt đến gây sự, chuẩn bị xóa sạch cái này Kim Thành chi hoạn. Bất quá đã ngươi như thế có thể làm rõ chính mình vị trí, lại cho mộ cung cấp như thế anh tài, liền tạm thời tha cho ngươi một lần. Đa tạ tướng quân. Khúc Duyên liền vội vàng không người cảm kích nói. Ha ha, trước đừng cao hứng quá sớm. Viên Thuật cười lạnh một tiếng, mô quy củ ngươi nói vậy cũng rõ ràng. Một tháng bên trong, nên lau cái mông đều cho ta lau, nên bồi thường cùng bù đắp người đều cho ta chiếu cố đến, bằng không mộ sẽ phái người tới tìm ngươi tính sổ. Ngoài ra, các ngươi sau đó làm việc đều cho ta chú ý một chút, mộ cũng không phải là Đồng Trọng Dĩnh, càng không phải là Hàn Văn Nước, nếu như phạm đến trên tay ta, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nhất là ngươi cái này nhị nhi tử, cho ta nhìn kỹ, lần sau còn dám bất kính, các ngươi Khúc gia liền có thể đổi một cái người thừa kế. Viên Thuật một chút tình cảm đều không cho Khúc Duyên lưu, loại này lão hổ ly hắn gặp nhiều. Trước đây thế lực chưa thành hắn còn có lòng thanh thản bồi loại người này quân co, hiện tại hoàn toàn tay cầm đại thế, hắn đã mặc kệ những cái này tôm tép, luôn ngự trực tiếp chi cực. Là, tướng quân yên tâm, khuyển tử nếu là lại gây tội, mỗ tự mình đánh gãy chân của hắn, để hắn cả đời không thể ra phủ một bước. Khúc Duyên hung hăng nói, không biết còn cho hắn là cái nghiêm phụ đâu. Cùng trước kia hắn hoàn toàn tưởng như hai người. Khúc Phong đứng ở phía sau đã nghe choáng váng. Hắn lần đầu tiên phát hiện mình trong mắt quyền thế ngập trời, cao lớn uy mãnh phụ thân dĩ nhiên cũng là như vậy yếu đuối, dĩ nhiên hướng người khác vậy đôi mừng chủ. Thậm chí ngay cả đối phương tùy ý trả đạp đều vui vẻ tiếp thu. Mà bên cạnh hắn những cái này thúc phụ, trưởng bối dĩ nhiên cũng là như vậy, cung kính không thể lại cung kính, điều này làm hắn thật sự không dám tin tưởng.
"Tốt, Khúc Trung, ngươi lưu lại thu thập một chút đi, ngày mai giữa trưa đến phủ thành chủ đưa tin."
Viên Thuật cũng chính là nhắc nhở một chút, căn bản không quan tâm Khúc Duyên trả lời, nếu không phải nhìn ở Khúc Trung mặt mũi những cái này nói nhảm hắn đều lười nói, ngược lại hiện tại Tây Lương lòng người tán loạn, hắn cần giết một số người trấn nhiếp nhân tâm, nhiều Khúc ra một cái không nhiều. Nói xong, Viên Thuật cũng không cho mọi người phản ứng thời gian, trực tiếp đứng lên, đi tới cửa ra.
"Văn Hòa, chúng ta đi."
Khúc Duyên nghe vậy, vội vã dẫn đám người đứng lên, đi theo Viên Thuật phía sau, cùng tiễn tướng quân. Xe ngựa bên trong, nhìn nằm trên giường nhỏ bắt chéo chân, Thứ Khúc, trên mặt lộ ra sung sướng Viên Thuật, cổ hủ mỉm cười, chủ công như thế vui vẻ, xem ra cái này Khúc Trung quả thực là cái đại tài a. Đối với Viên Thuật ánh mắt cổ hủ cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua, Giang Đông bao nhiêu anh tài đều là Viên Thuật liếc mắt chọn chúng, còn có đại lượng gián điệp cùng gây rối người đều ở Viên Thuật dưới mắt không chỗ che giấu. Viên Thuật loại này ánh mắt đã không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cổ hủ đã mơ hồ đoán được Viên Thuật bộ phận quân chủ thiên phú công năng. Tuy nói không mạnh, thế nhưng đối với quân chủ tới nói vô cùng thực dụng, nhất là như Viên Thuật dạng này đi vương đạo lộ tuyến quân chủ, tối thiểu không cần lo lắng tự mình an nguy cùng trong quân náo động vấn đề. Mà đối cổ hủ tới nói càng là một tề định tâm châm, có loại này ánh mắt, cổ hủ liền không cần lo lắng chính mình an nguy. Chỉ cần trung tâm cùng Viên Thuật liền không cần lo lắng công cao trấn chủ, quân tâm khó dò các loại vấn đề. Làm một tên đứng đầu nữ sĩ, ngụy trang càng thêm trung thành một chút cũng không phải là việc gì khó, bình thường tự mình thôi miên một phen liền có thể. Đối với chuyện này cổ hủ thế nhưng là rất có kinh nghiệm, Lý Nho lưu lại ý chí chính là như thế ảnh hưởng hắn. Người này tiên tư thực không sai, hơn nữa tính cách trầm ổn cẩn thận, thích hợp một mình đảm đương một phía, bồi dưỡng tốt chính là lại một cái chu công cận. Viên Thuật không chút tiếc rẻ chính mình tán thưởng. "Chủ công, cái kia Khúc Nghĩa tướng quân bên kia, như thực chất báo cho liền có thể, Mộ Kê tiếp liền chuẩn bị phái hắn đi Khúc Nghĩa thủ hạ lịch luyện một đoạn thời gian. Đông tộc người, luôn có thể nói được đi." Viên Thuật không thèm để ý nói. Khúc Nghĩa cương mà không mỗ, dũng mà nóng nảy, nếu là có thể cùng Khúc Trung bổ sung thì tốt biết bao. Viên Thuật trong miệng lẩm bẩm. Không ai là hoàn mỹ. Nếu như Khúc Nghĩa tướng quân biến thành dạng này, sợ rằng cũng sẽ không có đánh đâu thắng đó tiên đăng tử sĩ. Cổ Hủ khuyên giải an ủi. Ngược lại cũng là, cũng liền Khúc Nghĩa cái kia mãng tính tình có thể huấn luyện được tiên đăng tử sĩ. Một chi quân đội làm sao nhìn chi quân đội này người xây dựng tính cách liền có thể đoán ra được. Khúc Nghĩa quanh năm ở Tây Lương cùng người Khương tác chiến, đối kỵ binh hiểu rõ sâu nhất, hơn nữa trong lòng có nhằm vào, lại thêm đối với cung tiễn yêu thích cùng tính cách lô mãng của tưởng, cái này mới có đánh đâu thắng đó, dám cùng kỵ binh chính diện đoàn binh giao tiếp tiên đăng tử sĩ. Lần này vốn là muốn giải sầu một chút, lại không nghĩ tới gặp phải cái khả tạo chi tài. Không sai, bá phụ sợ rằng lại phải khổ sở. Viên Thuật cười hắc hắc nói trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. "Chủ công là dự định về Giang Đông sao?" Cổ Hủ hỏi. "Ân, chờ mấy ngày này đem Tây Lương thế gia vấn đề xử lý tốt mỗi liền trở về. Thuyền Nhi đoán chừng gần nhất đều sắp sinh, mỗi phải trở về nhìn xem." Nghĩ đến chính mình sắp ra đời hải tử, Viên Thuật trong lòng hết sức cấp thiết. "Cái kia Tây Lương Trần Thai tệ bẩn vấn đề giao cho ai tới giải quyết? Ngươi không phải đem pháp chính bọn hắn đều điều về sao? Chờ bọn hắn đến để bọn hắn làm bái. Bọn hắn cũng đều không nhỏ, cũng là thời gian một mình đảm đương một phía, ở chúng ta bảo hộ dưới bọn hắn thủy chung không trưởng thành được, nên buông tay thời gian muốn buông tay. Cái kia Mã Đẳng làm sao xử lý?" Cổ Hủ hỏi. Viên Thuật mắt híp lại, "Qua hai ngày chúng ta đi nhìn xem cái này Mã Đẳng rốt cuộc làm sao, nghe nói con hắn Mã Siêu võ nghệ bất phàm, nói không chừng muốn kiến thức một chút." Chương 447, phá rối đối với ngũ hổ thượng tướng một trong Mã Siêu, Viên Thuật sớm liền muốn kiến thức một chút. Tuổi còn trẻ có thể cùng làm nhất lưu võ tướng Diêm Hành giao thủ mấy chục hiệp, Mã Siêu thực lực không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này hắn còn không phải là ngày sau cái kia thần uy thiên tướng quân, Diêm Hành cái này tân thủ thôn bột đều còn không có đánh thắng, huống chi sau đó chinh phục Chư Thương, giết Tào Tháo cắt râu vấn áo. "Tây Lương hiện tại tình huống làm sao?" Viên Thuật hỏi. "Hàn Toại chết sau, Tây Lương đã cơ bản bị chúng ta khống chế, nhưng có một chút người Khương dường như có chút bất mãn. Ngoài ra, giống như còn có một chút người đang âm thầm đảo loạn thế cục." Cổ Hủ nói. Viên Thuật nhẹ nhàng bưng lên trên bàn chén trà, nhấp một ngụm, mí mắt đều nhấc lên nói, "Ai người?" "Không rõ ràng, thế nhưng trải qua mô điều tra đám người này bình thường ẩn hiện ở Tam Vũ chi địa." Cổ Hủ mắt híp lại nói. Viên Thuật nâng lên chén trà tay hơi dừng lại một chút, ngữ khí không hiểu nói, "Ngươi là hoài nghi Mã Đẳng?" Cổ Hủ sờ sờ cằm trong râu, khẽ lắc đầu, "Không, chính là như thế ta mới không nghi ngờ Mã Đẳng." "Vì sao?" "Bởi vì Mã Đẳng là cái thông minh người ngu. Hắn thông minh, sở dĩ sẽ không ở loại này đại thế đã định thời gian mới lựa chọn phản loạn, ban đầu chúng ta tiến công Hàn Toại thời gian hắn không có ra tay, hiện tại liền càng không có ra tay lý do. Hắn đần, sở dĩ cho dù là hắn ra tay, cũng sẽ không như thế rõ ràng, hư mà lại thực thực mà lại hư một bộ này không phải hắn có thể chơi ra được." Cổ Hủ tự tin nói. Viên Thuật khỏe miệng dương lên, buông xuống trong tay ly, nhẹ giọng nói, "Vậy ngươi cảm thấy là ai? Là ai đối chủ công có khác biệt sao?" Cổ Hủ hỏi ngược lại. "Ha ha, cũng là." Viên Thuật nghe vậy khẽ cười một tiếng, "Hiện tại chúng ta địch nhân chẳng qua chính là Tào Lưu Viên Tam Vương, là ai không phải ai đều không sao cả, ngược lại đều là chúng ta địch nhân. Loại này rõ ràng thủ đoạn, nên không phải là Tào Tháo dùng, Lưu Bị hiện tại cũng hám sâu vũng bùn, người giật dây nên là Viên Thiệu." Cổ Hủ đạt được mình muốn trả lời sau còn là đem chính mình suy đoán nói ra. Viên Thuật mí mắt giật giật, khó chịu nhìn Cổ Hủ, "Để ngươi nói thời gian ngươi không nói, ta không muốn nghe ngươi ngược lại là nói ra. Hiện tại không thể so với trước đó, ta hy vọng chủ công hiện tại rõ ràng chính mình định vị. Dấu rốt điệu thấp cố nhiên không sai, nhưng cũng không phải kế lâu dài, hôm nay chúng ta đã tích xúc đầy đủ lực lượng, không cần lại có điều bận tâm." chủ công cũng nên lấy ra Nam Phương bá chủ nên có khí phách. Cổ Hủ Thu liêm ý cười, trịnh trọng nói, ban đầu Nam Dương chi chiến, Tào Lưu chủ động khiêu khích chủ công tránh mà không chiến, quả thực trên chiến lược vẫn có thể xem là một bước diệu kỳ, nhưng đồng dạng cũng mất đi một phương bá chủ khí phách. Trước đây quân ta ở kỵ binh quả thực là một cái không cách nào bù đắp ngắn bản, sở dĩ chủ công lựa chọn lùi bước cũng không có gì không ổn. Nhưng bây giờ khác nhau, chủ công cũng nên cường ngạnh một chút, bằng không quân ta chư tướng chỉ sợ khó mà bình thường phát huy. Nếu là ở thời điểm mấu chốt xuất hiện vấn đề, hiện tại thật tốt cục diện đem hủy hoại trong chốc lát. Tướng là binh đảm, đồng dạng, chủ công tính cách đối với dưới trướng tướng lĩnh lưu sĩ ảnh hưởng cũng là không gì sánh được to lớn. Viên Thuật tính tình không có gì quá lớn vấn đề, thậm chí có thể nói minh chủ, nhưng đồng dạng có chí mạng thiếu sót, quá ổn. Dù binh chi đạo kỳ chính kết hợp, mà Viên Thuật lại là không có tám thành năm chắc không động binh, ỷ vào dưới trướng binh tinh tướng nhiều khi dễ người. Đây không phải là một cái hiện tượng tốt, liền giống như lần này Tào Tháo tiến quân, trên mặt nổi là đại bại mà về, kỳ thực là Viên Thuật tránh mà không chiến. Nếu là Tào Tháo đứng ở Viên Thuật lập trường, ban đầu Nam Dương chi chiến tuyệt đối liền nhân cơ hội bắt lại Dự Châu. Khí thế loại vật này, nói đến hư vô mà mịt, nhưng đối với chiến tranh tới nói là cực kỳ trọng yếu, chính như Đại Hán nhìn như vô dụng chính thống chi vị giống nhau. Viên Thuật cầu ổn, trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng dưới trướng tướng lĩnh cùng mưu sĩ phán đoán. Khai chiến trước không nghĩ thắng, trước cầu ổn bất tổn hại, như thế tâm tính tác chiến sẽ ra vấn đề. Ở Cổ Hủ xem ra, Viên Thuật chính là lo lắng nhiều lắm, do dự thiếu quyết đoán. Muốn dựa theo Lý Nho tàn nhẫn tính cách, cũng sớm đã kiến nghị Viên Thuật trực tiếp huy sư bắc thượng, đặt vững đại cục. Đến mức căn cơ bất ổn vấn đề, đến phía sau lại chậm rãi giải quyết, ngược lại phương Nam thế gia đã ổn định, gây gớm đem Bắc phương thế gia tàn sát một lần. Kể từ đó, mau lẹ mà lại ổn thắng, chẳng qua chính là chết người nhiều một chút, cái này lại coi là cái gì? Đại Hán không thiếu nhất chính là người, hơn nữa chết còn nhiều là nên chết thế gia. Nhưng Biên Thuật tính tình ôn hòa, hơn nữa ra từ thế gia hắn đối đại thế gia so với Hàn Môn nhiều một phần khoan dung, so với thế gia lại thêm một phần nghiêm khắc. Hắn cũng không tính đem thế gia giết đến máu chảy thành sông, mà là từng bước chậm rãi cải biến, đất phong chính là Biên Thuật đưa ra biện pháp một trong. Cổ Hủ không phải Lý Nho, hắn nhiều một phần tự bảo vệ mình cầu ổn chi tâm, sở dĩ hắn cũng không khuyên can Viên Thuật, mà là nói bóng nói gió từng bước cải biến Viên Thuật hơi lộ ra ôn hòa tính cách. Viên Thuật nghe Cổ Hủ mang theo thâm ý khuyên can, trong lòng hơi khổ. Hắn đời trước bất quá là cái sống trong nhung lụa phú nhị đại, đừng nói người, ngay cả gà đều không có giết qua một con. Là một cái hiện đại Trạch Nam, đối với nhân mạng quý trọng cùng gặp sao yên vậy tính cách đều là khắc đến trong xương. Nếu là xuyên việt thành bình thường mách tính, có lẽ hắn sẽ lựa chọn Tào Lưu nương nhờ, như Cổ Hủ giống nhau qua ngẫu lộ phong mang mà lại an nhàn sinh hoạt. Có thể hắn xuyên việt thành là Viên Thuật, tứ thế tam công viên gia con trai trưởng, cất bước như thế cao, không liệu một lần hắn làm sao cam tâm. Nhưng so với thời đại này người, hắn quá mức nhân từ ôn hòa. Dốc sức làm đến hiện tại, hắn một mực cầu ổn, không hẳn không phải một loại trốn tránh cùng tự thi. Viên Thuật trong lòng thủy chung cảm giác mình so ra kém Tào Tháo Viên Thiệu những cái này tiêu hùng, nhất là Tào Tháo, Viên Thuật đối hắn phi thường kiêng kỵ, sở dĩ hắn một mực đang trốn tránh, không muốn cùng Tào Tháo chính diện nhất chiến, trừ phi nắm giữ đầy đủ ưu thế. Viên Thuật cố kỵ Cổ Hủ tuy nhiên không rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ đoán được một hai. Sở dĩ hắn mới vào lúc này điểm một cái, bởi vì sau đó không quản Viên Thuật có nguyện ý hay không, đều là muốn chính diện đối kháng Tào Lưu. Ở loại tình huống này, nửa điểm do dự cùng cố kỵ đều không được, Viên Thuật nhất định phải biểu hiện ra một cái chủ công nên có quyết đoán cùng cứng ngạnh. Văn Hòa, Mô rõ ràng, trước kia là Mô quá cẩn thận. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mô đã chiếm cứ nhiều như vậy ưu thế, quả thực không nên như thế trông trước ngó sau. Chủ công rõ ràng liền tốt. Cổ Hủ hơi chỉ điểm một chút, theo sau lại hỏi, đối với Mã Đẳng, chủ công dự định làm sao xử lý? Những cái này gây rối chi đồ có thể chui vào tam phụ chi địa, Mã Đẳng dưới trướng tất nhiên cũng không có thiếu cái đinh. Viên Thuật lạnh lùng nói, chuyện này quá bình thường, dễ có tay trắng dự nghiệp, dưới trướng thuộc hạ tự nhiên tràn đầy lỗ thủng. Nhất là Mã Đẳng dạng này không ôm chí lớn vũ phu, dưới trướng có thể có bao nhiêu người thật lòng đi theo. Hàn Toại tốt xấu là cái danh sĩ xuất thân, chính mình còn có thể đảm nhiệm lưu sĩ, có chút kiến thức. Mã Đẳng thế nhưng hoàn toàn là dễ có một cái, thuần dựa vào vũ dũng quật khởi đến hiện tại vị trí này. Nhưng làm chúa tể một phương, dưới trướng cũng không thể liền chút sĩ tử đều không có đi. Không phải vậy dưới trướng địa bàn làm sao quản? Mã Đẳng dưới trướng tự nhiên cũng có một nhóm xử lý chính vụ sĩ tử, nhưng những người này tốt xấu lẫn lộn, có thể để ý Mã Đẳng sĩ tử, có mấy cái là có năng lực. Thật cho rằng mọi người đều có đồng chắc như vậy may mắn. Những cái này sĩ tử đa số không tài không đức, bất quá là một đám sâu mọt, nhưng chính là như vậy Mã Đẳng cũng không thể không dựa vào bọn hắn. Những cái này sĩ tử bị thu mua thật sự là quá bình thường, hơi cho điểm chỗ tốt đều tốt hơn Tây Lương cái này bẩn hàn nơi cùng với Mã Đẳng cái này vô năng chi chủ. Mã Đẳng cùng Hàn Toại nói dễ nghe chút là Tây Lương chi chủ, nhưng kỳ thực bất quá là lão hổ không trên núi hầu tử xưng bá vương, hai cái tạo phản thất bại ở Tây Lương kéo dài hơi tàn dã tâm ra mà thôi. Chương 448, Hán Cương Văn Hòa, ngươi nên đại khái rõ ràng mô năng lực đi. Viên Thuật bất thình lình đột nhiên hỏi. Cổ Hủ hai mắt khẽ run, trầm mặc không nói. Viên Thuật thấy vậy ngược lại là không thèm để ý cười cười, ngươi không cần như vậy cẩn thận, biết cũng không sao, lúc đầu ta liền không nghĩ tới có thể giấu được các ngươi. Quân chủ thiên phú là Viên Thuật đặt chân căn bản, Viên Thuật chưa từng đề cập với người khác, nhưng không có nghĩa là hắn sợ hãi người khác biết. Viên Thuật quân chủ thiên phú phân biệt trung gian năng lực rất tốt dùng, nhưng cũng rất dễ bị mọi người biết. Dù sao Viên Thuật mỗi lần đều có thể dễ dàng phân biệt ra được trong phủ, trong sĩ tử thậm chí trong quân không có hảo ý người, cái này bản thân liền để người hoài nghi. Nếu chỉ là trong phủ cùng trong sĩ tử người còn tốt, có thể dùng biên thuật dưới trướng có chi nút trong bóng tối tinh nhuệ tổ chức tình báo tới giải thích, nhưng trong quân nhiều như vậy bị diệt trừ không có hảo ý người, số lượng nhiều như vậy hơn nữa cơ bản không một toan uổng, chuyện này căn bản chính là không thể nào. Duy nhất giải thích chỉ khả năng là quân chủ thiên phú. Mà viên thuật khai quật nhân tài năng lực cũng là cực kỳ xuất sắc, vô luận là quan viên còn là trong quân nòng cốt, rất nhiều đều là viên thuật tuệ nhãn thức châu khai quật, cái này đồng dạng cũng chỉ có thể bị quy về quân chủ thiên phú. Cổ Hủ làm viên thuật bên người thân cận nhất nữ sĩ, tự nhiên không có khả năng không đoán ra điều này. Hoặc là nói, không chỉ là Cổ Hủ, toàn bộ chư hầu cùng thế gia giai tầng đoán chừng đều rõ ràng viên thuật cái này bộ phận năng lực. Dù sao viên thuật hoàn toàn không biết thu liễm, làm quá rõ ràng. Toàn bộ viên phủ hoàn toàn gió thổi không loạn, liền một cái thám tử đều không thể nào vào được, cái này há là lẽ thường có thể nói rõ được. Cái kia chư hầu trong phủ không có thế lực khác thám tử, có lẽ đều là ở một chút không quan trọng vị trí, tiếp xúc không đến những cái này chư hầu, nhưng tối thiểu có thể truyền lại một chút tin tức. Có thể ở viên thuật nơi này, liền bao đều dò xét không đến. Viên thuật ngược lại cũng không ngại chính mình quân chủ thiên phú năng lực bị dò thám, dù sao quân chủ thiên phú lại không giống như sĩ tinh thần thiên phú cùng võ tướng quân đoàn thiên phú có khắc chế phương pháp, chính là biết ngươi lại có thể làm sao. Lẽ nào ngươi còn có thể như Cổ Hủ giống nhau đem chính mình thám tử thôi miên, tự mình nắm hiệu. Thời đại này lại không có thôi miên ngành học này, càng không có nhân viên chuyên nghiệp. Có thể làm được bước này ngoại trừ dựa vào cá nhân cường đại tinh thần lực không có cách nào khác, cũng chỉ có nhị lưu trở lên lưu sĩ mới có thể làm được. Vấn đề là phái nhị lưu trở lên lưu sĩ tới làm gián điệp, hơn nữa còn là thám tính một chút tác dụng không lớn tin tức. Kẻ ngu si mới làm chuyện loại này, sở dĩ viên thuật căn bản không thèm để ý chính mình quân chủ thiên phú năng lực bị phát hiện. Chủ công, mô quả thực biết được. Cổ Hủ trầm mặc trong chốc lát còn là thành khẩn nói. Vậy ngươi cảm thấy mô nên làm gì? Viên thuật cười hỏi, nói thẳng, ngươi biết tính cách của ta, chớ giả bộ. Cổ Hủ sắc mặt buông lỏng, mỉm cười nói, cái kia Hủ liền cả gan nói thẳng, chủ công chỉ cần đi Tam Phụ Chi địa dạo một vòng liền có thể. Lấy chủ công năng lực, cần gì chơi những cái kia có nhiễu, trực tiếp đi tới phân biệt trung gian, loại bỏ một chút gây rối chi đồ liền có thể. Nếu là chủ công có rảnh, không ngại ở Tây Lương nhiều đi dạo một vòng, làm không tốt còn có thể lại phát hiện một cái khúc chung đâu. Viên thuật nghe vậy, sờ sờ chân của mình, lắc đầu nói, còn là coi như xong. Mô cũng không thích khắp nơi đi dạo, để chính bọn hắn tới gặp mô đi. Đến mức những cái kia nhân tài, mô giới trướng tự có nhân viên phân biệt, nếu như trông cậy vào mỗ một người tới giải quyết, vậy còn muốn những người này làm gì? Mô chẳng phải là muốn mệt chết. Nguyên sách từ bản chất tới nói chính là cái lười biếng trẻ nam, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng. Đối với Tử Trạch bộ tộc, ra ngoài đi dạo là chuyện cỡ nào thống khổ. Lần này đến Tây Lương biên thuật đã lao hối hận. Vào đông rét đậm, tới như thế một cái hoang vắng địa phương, nào có ở Kim Lăng Thê Thiếp Nha Hoàn Đại Hào Trạch tới thoải mái. Chính là mỗi ngày ngồi xe ngựa biên thuật cũng cảm thấy khó chịu đựng, không người bồi quá nhàm chán. Nhưng đại chiến sắp tới, biên thuật chính là lại hoang đường cũng không có khả năng mang theo nữ quyến ra trận, đành phải một thân một mình chịu đựng. Cổ Hủ nghe vậy, khoe miệng giật giật. Gặp qua tham luyến nữ sắc, gặp qua cờ bạc thành tính, nhưng lời thành viên thuật dạng này Cổ Hủ còn là lần đầu tiên gặp. Trải qua lâu như thế, Cổ Hủ cũng coi như sở rõ viên thuật tính tình, hắn rất ít rời đi Kim Lăng không phải ham muốn hưởng thụ, hoàn toàn là bởi vì lười. Ở cái này giải trí hoạt động thiếu thốn thời đại, như viên thuật dạng này áo cơm không lo, ra ngoài đi dạo đều lười đi ra ngoài tuyệt đối là kỳ ba một cái. Chủ công, tốt đẹp thời gian ngươi vì sao luôn ở nhà? Nhiều ra ngoài đi dạo nhìn xem không tốt sao? Cổ Hủ không hiểu nói. Viên thuật liếc nhìn Cổ Hủ, khinh thường nói, có cái gì tốt nhìn? Mỗ cái gì chưa thấy qua? Đều nhìn hết, đi ra ngoài cũng không ý tứ, còn không bằng ngốc trong phủ thoải mái. Không nói làm hoàn khố đệ tử thanh sắc quyển mã hơn 10 năm, viên thuật đời trước làm hiện đại phú nhị đại cái gì chưa thấy qua. Quán ba du thuyền sân chơi đều chơi qua, cổ đại những cái này nhảm chán đồ chơi làm sao có khả năng để hắn nhấc lên hứng thú. Còn không bằng ở nhà nằm ghế dựa phơi nắng tới thích ý được rồi, chúng ta lúc nào có thể trở về? Viên thuật hỏi. Cổ Hủ khỏe mắt giật giật, lời này ngươi đều hỏi hơn 800 lần. Nhưng còn là kiên nhẫn trả lời, chủ công, ngài còn cần đi trấn An Mã Đẳng. Cái này Tây Lương văn võ cùng thế gia cũng đều cần ngài từng cái phân biệt an bài, thô sơ tính ra ít nhất cần nửa tháng đi. Lại thêm chúng ta trở về lộ trình, ít nhất cũng phải hơn một tháng thời gian mới có thể trở lại Kim Lăng. Lâu như vậy à? Viên thuật hai tay giang ra ngửa về phía sau im lặng nói, đến lúc đó chỉ sợ không đổi kịp thuyền nhi các nàng sinh kỳ. Điểm này chủ công yên tâm, tất nhiên không sai lầm. Chúng ta trong hai tháng định có thể chạy trở về Kim Lăng. Cổ Hủ trấn an nói, nếu không phải là mình một mực quên, đoán chừng hắn cái này chủ công đã bước lên đường về, thật sự là cái không để người bất lo chủ công à. Cổ Hủ trong lòng nổ nước bọn. Được rồi, đối với Tây Lương phát triển vấn đề, các ngươi là làm sao suy nghĩ? Dù sao cũng phải làm ra cái đại khái đi. Nếu không phải là hiếu trực bọn hắn tới đoán chừng đều phải đầu góc mơ hồ. Viên thuật hỏi. Dựa theo chủ công phân phó, phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp bái. Vô luận là dê bò cùng hắn sinh sản phẩm phụ, sữa dê, lông cừu chờ ở Giang Đông đều là nhiệt tiêu phẩm, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Đến mức lương thảo vấn đề, chỉ cần phát triển tốt chăn nuôi nghiệp, kiếm được tiền từ Giang Đông mua đầy đủ lương thảo còn không phải là dễ như trở bàn tay. Giang Đông căn bản không thiếu lương thảo. Cổ Hủ nói. Đối với viên thuật phát triển ánh mắt Cổ Hủ là tuyệt đối phục tùng, bàn về làm nội chính, viên thuật ở trong mắt mọi người hoàn toàn là vượt qua Tiêu Hà tồn tại. Giang Đông hiện tại giàu có trình độ quả thực để người trợn mắt liễu lơi, quả thực chính là một ngày một cái dạng. Viên thuật vĩ mô điều tiết khống chế cùng đủ loại xí nghiệp nhà nước dẫn đầu bên dưới, thế ra cùng đám thương nhân xí nghiệp tư nhân phát triển cũng phi thường cấp tốc, Giang Đông vật tư tài phú giống như quả cầu tuyết thông thường càng ngày càng lớn. Không chút khách khí đến nói, chỉ dựa vào hiện tại phương Nam bốn châu, liền đầy đủ dễ dàng nuôi lên toàn bộ Đại Hán 13 châu, cái này mang cho Cổ Hủ đám người vô tận sức mạnh cùng tự tin. Cái kia Hán Khương vấn đề đâu? Lấy Lương Châu người Khương số lượng cũng không thể lại làm phân hóa đi. Viên Thuật hỏi. Mấy chục năm này, Hán Khương hỗn tạp, toàn bộ Tây Lương Hán Khương chi biệt đã không quá nghiêm trọng. Ngoại trừ một chút độc lập ở Lương Châu bên ngoài người Khương bộ lạc bên ngoài, cái khác người Khương cùng người Hán sinh hoạt tình huống cơ bản không khác. Chúng ta hoàn toàn không cần khác biệt đối đãi, đem những cái kia giả tâm không giảm, thủ Hán người Khương tiêu diệt, còn dư lại đối xử như nhau liền có thể. Mỗ đã cùng Phụng Hiếu đám người nghĩ tốt đại khái chiến lược, chỉ cần chủ phương hướng không sai, cụ thể áp dụng giao cho Hiếu trực bọn hắn là được. Đối với Pháp Chính cùng Dương Tu hai cái này đệ tử, Cổ Hủ đó là thật lòng không sai, đã vì bọn hắn bày xong một đầu bằng phẳng con đường. Văn Hòa, các ngươi cực khổ. Bất quá, liên quan tới chăn nuôi nghiệp phát triển vấn đề, ngươi có thể đem chi cùng Hán Khương kết hợp lại, có lẽ thông qua vấn đề kinh tế giải quyết có thể tiện đường đem Hán Khương giữa ngăn cách chậm rãi tiêu trừ cũng nói không chừng a. Các ngươi lại vất vả mấy ngày, nghiên cứu ra được một cái bản thảo cho ta. Viên Thuật trong lòng cười xấu xa nói. Người hiện đại tư tưởng một chút tiên tiến đồ vật đã bị Viên Thuật bất chi bất giác giữa truyền thụ cho Cổ Hủ đám người, dù sao hắn như thế một cái người lười, cũng không thể luôn bị những cái này việc đâu đâu quân lấy đi. Cái này nhiều ảnh hưởng hắn hưởng thụ nhân sinh a. Có nhiều như vậy thông minh, một điểm liền thấu thủ hạ, Viên Thuật cần gì muốn chính mình phí tâm tốn sức đâu. Cho nên không chút khách khí đem cái này nan để giao cho Cổ Hủ. Dê ăn người đạo lý cũng không khó lý giải, chỉ cần Viên Thuật đem chi đâm thủng, Cổ Hủ rất nhẹ nhàng liền có thể lý giải. Có dạng này một cái săn sóc toàn năng thư ký, Viên Thuật có thể không thật tốt sai xử sao? Rất nhiều vấn đề đều có thể dùng kinh tế phương pháp tứ lạng bạc thiên cân tới giải quyết, trên thế giới này tuyệt đại bộ phận vấn đề chỉ cần dùng tiền liền có thể giải quyết. Viên Thuật tin chắc điểm này. Chương 449, Tây Bực nghe xong Viên Thuật nói, Cổ Hủ thật muốn chiếu hắn tấm kia hèn mọn mặt hung hăng quất hai lần. Thật cho rằng mọi người đều giống như ngươi như vậy biến thái a? Có một số việc ở hiện tại chúng ta xem ra vô cùng đơn giản, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Cũng tỉ như nói trưng cất rượu, cái này có cái gì kỹ thuật hàm lượng? Nhưng ở cổ đại nhưng là trải qua mấy chục hơn trăm năm nếm thử mới để kỹ thuật thành thục. Một cái đơn giản kỹ thuật cùng trên chính lược đột phá cần quá nhiều thời gian cùng nếm thử, Viên Thuật dựa vào siêu việt thời đại này có thể đem trên kỹ thuật lục lọi thời gian tình lượng, trực tiếp chỉ ra chính xác con đường, nhưng ở trên chính lược, có chút thời gian là không thể tiết kiệm. Bất luận cái gì chính sách đều là thời hạn tính, đều có khí hậu không quen tình huống, cần một chút xíu nếm thử cùng ma hợp, mà cái này chỉnh tự vốn là cần rất dài thời gian, một chút xíu hoàn thiện cùng cải tiến. Ở Viên Thuật cái này mở ra máy ăn gian xuyên việt giả thao tung dưới, thời gian trực tiếp bị đại lượng áp xúc, nhưng tương ứng, cần phải bỏ ra tinh lực lại gia tăng thật lớn. Cổ Hủ không phải là không có xử lý qua chính vụ, trái lại, đối chi hắn cũng vô cùng am hiểu. Ban đầu ở Đồng Trác thủ hạ kiếm cơm lúc, hắn liền làm Lý Nho phụ trách văn thư. Đồng Trác dưới trướng bao nhiêu chuyện, đều là Lý Nho một tay xử lý, chính là Lý Nho lại mạnh cũng phân thân thiếu phương pháp, Cổ Hủ vì tự bảo vệ mình, tận tàng tài năng tự nhiên chỉ có thể làm Lý Nho làm công. Trong lúc này xử lý chính vụ vô số, đều là nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng ở Viên Thuật thủ hạ, Cổ Hủ mới phát hiện, chính mình tự nhận không sai nội chính năng lực hoàn toàn không đủ nhịn. Ở Viên Thuật dưới trướng mới hiểu được nội chính là cỡ nào khó có thể xử lý. Mỗi lần chính mình gặp phải vấn đề liền muốn làm bản dự thảo hướng Viên Thuật hội báo, Viên Thuật mỗi lần đều có thể nói ra mới ý nghĩ, sau đó lại là rất nhiều vấn đề, căn bản không dứt. Nếu chỉ là như thế Cổ Hủ cũng không đến mức đau đầu, mấu chốt là Viên Thuật đưa ra ý nghĩ mới quá mức vượt mức quy định, nhìn như thiên mã hành không, không thực tế, nhưng hết lần này tới lần khác làm xong hiệu quả lại thần kỳ tốt. Có thể đem những cái này vượt mức quy định tư tưởng làm xong, cần phải hao phí quá nhiều tâm huyết, cho dù lấy Cổ Hủ năng lực cũng không khỏi cảm thấy có chút cật lực. Sở dĩ làm mấy lần sau, Cổ Hủ trực tiếp liền muốn buông tha nhúng tay chính vụ, làm một cái chuyên trách thư ký nhiều nhẹ nhõm. Thế nhưng, Viên Thuật cái này chu lột ra cũng sẽ không bỏ qua Cổ Hủ cái này nhân tài, nội chính nhân tài bao nhiêu Viên Thuật đều không chê nhiều, có thể kéo tới mấy cái là mấy cái. Chủ công, nếu không đem Tử Kính điều đến, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình. Cổ Hủ hỏi. Viên Thuật nhẹ nhàng nhíu môi, ngươi là muốn trộm người đi? Chút chuyện như vậy ngươi không giải quyết được sao? Cổ Hủ khẽ miệng giật giật, chủ công, ngươi cũng quá coi trọng ta đi. Không cần như thế nghiền ép nhân lực, ta liền nghiền ép, ngươi có thể làm sao? Đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày trộm lừa chuyện, Nguyên Hạo đều hướng ta phản ứng nhiều lần, có muốn hay không ta cùng ngươi tỉ mỉ nói một chút. Viên Thuật mang theo ý cười nhìn Cổ Hủ. Vậy coi như xong. Cổ Hủ cười khổ một tiếng, đối với Điền Phong hắn thật sự là kính sợ tránh xa. Điền Phong chính trực ở toàn bộ Đại Hán đều là nổi danh, không biết vạch tội chỉ trích qua bao nhiêu người, đừng nói là hắn Cổ Hủ, chính là Viên Thuật cũng không ngoại lệ. Có thể Viên Thuật chính là buông trôi bỏ mặc, thái độ đoan chính, nhận sai tích cực, cố chấp không sửa. Viên Thuật cái này 12 chữ phương trầm cũng là Cổ Hủ cùng bách ra những cái này thích trộm lười người lời lẽ chí lý, ngược lại Viên Thuật cũng sẽ không trừng phạt bọn hắn, chỉ cần cách Điền Phong xa một chút, làm bộ như không nghe được liền tốt. Dù sao bọn hắn cùng Điền Phong là cùng một cấp bậc, không có Viên Thuật đồng ý, Điền Phong cũng sẽ không cầm bọn hắn thế nào. Nhưng nếu là Viên Thuật nhà ra, vậy coi như ngẫm lại Quách Gia năm đó uống rượu quá độ bị Trương Trọng Cảnh kiểm tra sức khỏe lúc kiểm tra ra, sau đó ở Viên Thuật lửa giận bên dưới bị Điền Phong chết đi sống lại sai sự 2 tháng, mệt thành chó chẳng cảnh, Cổ Hủ đều cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bích Lập Thiên nhận không ham muốn, Viên Thuật ngầm cho phép bên dưới Điền Phong tuyệt đối là giang đông tất cả mưu sĩ ác ngộng. Nhìn thấy Cổ Hủ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, Viên Thuật trong lòng mỉm cười. Không trách được trong lịch sử nhiều như vậy trực thần ở Minh Chủ bên dưới lẫn vào phong sinh thủy khởi, trong tay có thanh sắc bén không gì sánh được đao quả thật không tệ, tuy nhiên hại người hại mình, thế nhưng điểm khó chịu tương đối với chỗ tốt tới nói không đáng giá nhắc tới. Viên Thuật làm một cái nhân chủ, anh chủ, có rất nhiều chuyện không thể làm, cho nên liền cần một số người tới chịu oan ức. Thì như Cổ Hủ, Hỏa Thiêu Trường An hàng này một mình gánh chịu. Ở Viên Thuật không biết chuyện tình huống bởi vì trung tâm tự mình quyết định Hỏa Thiêu Trường An, sau đó Viên Thuật hung hăng trách phạt hắn. Tuy nhiên người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhưng cái này vụng về thủ pháp chỉ cần có thể nói qua được liền có thể, giấu được dưới trướng chi bách tính không thành vấn đề. Nếu nói là Cổ Hủ gánh chịu Viên Thuật âm ngoan hắc ám một mặt, như vậy Điền Phong liền gánh chịu Viên Thuật kiên cường trực chính một mặt, lôi đi Giang Đông quan viên cửu hận. Mỗi lần đều là Điền Phong không lưu tình cảm tố giác xét xử, Viên Thuật luôn là hoặc trấn an hoặc xử nhẹ, oan ức đều từ Điền Phong cõng, người tốt đều là Viên Thuật làm. Văn Hỏa, Tây vực tình huống hiện tại làm sao? Tây vực hiện tại tự thành nhất thể, Tây vực 36 nước trên mặt nổi đều là thần phục với Đại Hán, nhưng kỳ thực sớm đã bỏ qua Đại Hán tồn tại. Đồng Trác, Hàn Toại đám người cũng chưa từng cùng Tây vực giao thiệp, ngoại trừ Lương Châu biên cảnh song phương mậu dịch lui tới bên ngoài, cơ bản không có gì giao lưu. Cổ Hủ nói, không ngoài dự đoán, những cái này kẻ ngu si đều không rõ Tây vực là bút bao lớn tài phú. Viên Thuật khinh thường nói, đối với Lương Châu nhiều năm qua một mực thiếu lương lại khó có thể giải quyết tình huống, Viên Thuật là thật sự im lặng. Tình nguyện chính mình nội đấu, thông qua tự giết lẫn nhau giảm thiểu nhân số tới giảm thiểu lương thực nhu cầu cũng không nguyện ý đánh ra. Không nói cái khác, Tây vực 36 nước gần như vậy địa phương cũng không biết lợi dụng một chút, cái này hoàn toàn là cái tụ bảo buồn a. Lợi dụng tốt chính là hai cái Tây lương đều có thể cung ứng nổi, một cái con đường tơ lụa đại biểu bao nhiêu tài phú, hoàn toàn là người thường không cách nào tưởng tượng. Chính là rồi dạo như Viên Thuật đối Tây vực đồng dạng là thèm nhỏ dãi ba thước, vùng đất này khắp nơi là hoàng kim a. Nước cùng nước giữa mậu dịch cho tới bây giờ đều là bạo lực, nhất là đối với Viên Thuật dạng này sản phẩm đầu ra tới nói, thỏa thỏa là kiếm lớn. Tây Nam những cái kia tiểu quốc bất quá là chút hoang vu nhỏ lánh, có thể ép chất béo không nhiều, nào có thể so với Tây vực các nước, huống chi còn có điều con đường tơ lụa đâu. Thanh Mạt nước Anh bán thuốc phiện, một năm lợi nhuận đều có thể đạt đến 30 triệu lượng, vừa vặn bằng với thanh chính phủ hàng năm thuế ruộng thu vào. Lúc này, thanh chính phủ tài chính thu vào mới chỉ có 4 triệu lượng bạc. Ở Trung Quốc buôn bán thuốc phiện thu vào cho dù ở khi đó cường đại, được xưng ngày bất lạc đế quốc nước Anh, cũng chiếm đến tổng thu nhập 1/6 đến 1/3, đủ để thấy được hắn bạo lực. Viên Thuật tuy nhiên sẽ không làm mua độc phẩm loại này chuyện thất đức, nhưng hắn tuyệt không thiếu hụt hàng xuất khẩu. Không nói cái khác, lá trà, tơ lụa, gốm sứ, tuyệt đối là như một lợi khí, vô luận ở bất kỳ quốc gia nào đều là cùng không đủ cầu. Trong này tài phú, Viên Thuật ngấp lại còn có chút tiểu kích động đâu. Không muốn cho rằng lúc này Hán triều có bao nhiêu phong bế, muốn biết, ở Hán hàng đế thời kỳ, Cổ La Mã đại tần vương Án Tần từng phái sứ giả tới Đông Hán Lạc Dương, đến nay cũng bất quá 30 năm thời gian. Chỉ cần Viên Thuật ổn định Lương Châu cùng Tây vực, cùng Cổ La Mã thành lập liên hệ cái kia hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ tới La Mã, Bạt Thị ạ, Quý Xương ba đại đế quốc, Viên Thuật liền cảm giác mình lại thỏa thuê mãn nguyện lên. Văn Hỏa, Tây vực tạm thời không muốn xử lý, không muốn để bất luận kẻ nào tiếp cận, chứ ổn định Tây Lương lại nói. Nói cho những cái kia thế ra, Tây Lương không hoàn toàn ổn định, ai cũng đừng nghĩ bước ra một bước. Viên Thuật thấp giọng nói. Vâng. Viên Thuật làm như thế nguyên nhân, Cổ Hủ cũng rất rõ ràng. Lấy lợi dụ chi, tá lực đả lực, đây cũng không phải là Viên Thuật lần đầu tiên dùng loại thủ đoạn này, bất quá thế ra lại vẫn như cũ không chút phản kháng lực lượng. Nếu nói là thương hưởng biến pháp là đem toàn bộ tần quốc biến thành một cỗ máy chiến tranh, như vậy Viên Thuật các loại cải cách chính là đem thế ra chuyển biến làm chinh chiến thiên hạ lợi khí. Đối mặt to lớn dụ hoặc, thế ra hoàn toàn không cách nào cự tuyệt bị Viên Thuật không ngừng sai sử, tựa như lần này. Tây Lương bị bắt lại tin tức mới vừa thả ra ngoài, ở Hán Trung sớm đã chờ đợi nhiều ngày phương Nam thế ra lập tức liền phái người tới, liền vì chiếm đoạt tiên cơ, ở Tây Lương chia một chén canh, tiến quân Tây vực. Viên Thuật đạo mệnh lệnh này vừa ra, Cổ Hủ có thể đoán trước, kế tiếp chính là đầu heo quản lý Tây Lương, Tây Lương cũng sẽ ở nhanh nhất thời gian bên trong ổn định lại, tiếp theo triệt để bị Viên Thuật trưởng khống. Bởi vì thế gia cần đi Tây vực, thế gia khát vọng lợi ích, ở Viên Thuật cường thế bên dưới bọn hắn chỉ có thể án Viên Thuật quy tắc làm việc, sở dĩ bọn hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ Viên Thuật trưởng khống Tây Lương. Tây Lương địa đầu xà chính là lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi nhiều như vậy điên cuồng mánh long quá giang. Cổ Hủ trong lòng rung động, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng pháp chính bọn hắn vấn đề, đường đã trải bằng, liền xem bọn hắn có thể đi bao xa. Chủ công, Tây Lương muốn như thế nào mới tính ổn định? Cổ Hủ hỏi. Viên Thuật mỉm cười, mỗ muốn là một cái hoàn toàn bị mỗ trưởng khống Tây Lương, bất luận cái gì không ổn định nhân tố đều không thể có, ta nghĩ bọn hắn có thể làm được. Rõ ràng. Chương 450, Vinh Phát Thanh Châu cái gì gọi là lấy thế đè người? Cái gì gọi là lấy lợi su chi? Viên Thuật biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn trưởng khống đại thế hắn, cái gì đều không cần làm, chỉ cần nói ra một câu, chế định một cái quy tắc, cái khác vấn đề tự nhiên do thế gia cam tâm tình nguyện kiệt lực giải quyết. Viên Thuật tựa như vạn ác nhà tư bản, chỉ cần nghiền ép vì hắn làm công thế gia, ngồi đợi lấy tiền liền có thể. Thế gia hao hết tâm lực lại chỉ có thể thu được phần nhỏ lợi ích, hơn nữa bọn hắn còn cam tâm tình nguyện. Đây là Cổ Hủ bội phục nhất Viên Thuật địa phương một trong. Đây đều là Viên Thuật đời trước làm công ty chủ tịch kinh nghiệm, thân là phú nhị đại, làm sao không làm hai cái cao đại thượng một chút thân phận. Hắn cái này chủ tịch tuy nhiên làm công lớn, nhưng đối với dùng người còn là có một chút tâm đắc. Đối với những cái này thế gia tới nói, bỏ ra cùng thu hoạch chênh lệch cố nhiên không cam lòng, nhưng Viên Thuật cường đại cùng quyền uy căn bản không cách nào để bọn hắn có ý nghĩ khác. Mà bọn hắn thu hoạch tuy nhiên chỉ có tổng thể một phần nhỏ, đại bộ phận đều bị Viên Thuật cho cạo đi, nhưng so với bọn hắn bỏ ra còn là muốn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa ở thế gia cái này vòng nhỏ, ngươi không nguyện ý làm Viên Thuật làm việc, có rất nhiều người làm Viên Thuật làm, chậm rãi ngươi liền sẽ bị đào thải. Chủ công, ngươi chiêu số luôn là như thế đơn giản thô bạo. sợ rằng những cái kia thế gia biết lại muốn ở sau lưng nhắc tới ngươi. Cổ Hủ nói. Viên Thuật nhẹ nhàng cười, chiêu không ở mới, hữu dụng là được. Bọn hắn sau lưng càng mắng ta liền càng cao hứng, ngược lại ta cũng không nghe được. Ta liền thích xem những cái này lão hồ ly trong lòng đem ta hận đến không thể, trên mặt nổi lại còn phải vẻ mặt vui cười đón chào dáng vẻ. Nhìn Viên Thuật một bộ ác thú vị dáng vẻ, Cổ Hủ nhẹ nhàng thở dài. Ác nhân còn cần ác nhân trị, những cái này vô sỉ thế gia gặp gỡ càng thêm vô sỉ Viên Thuật, thật sự là nhân quả báo ứng a. Viên Thuật bên này không chút hoang mang xử lý Tây Lương vấn đề, mà ở Trung Nguyên, trở lại Duyện Châu Tào Tháo đã bắt đầu hắn động tác. Văn Nhược, quân ta hiện tại tình huống làm sao? Tào Tháo vừa về tới Duyện Châu liền triệu tập quần thần tham khảo tiến công Thanh Châu vấn đề, trước hướng dưới trướng đệ nhất Cố Vấn hỏi. Tuân Lục đã sớm dự liệu được hiện tại tình huống, hoặc là nói đây hết thảy đều trong tính toán của hắn. Chen ép Viên Thuật nếu không thành, bắt lại Thanh Châu chính là chuẩn bị ở sau. Nhanh chóng chiếm giữ Trung Nguyên, coi như Viên Thuật bắt lại Tây Lương cũng có thể chống lại. Chủ công, quân ta binh giáp còn tính sung túc, đủ loại khí giới công thành cũng chuẩn bị không ít, trừ thủ vệ các nơi cần thiết đại quân bên ngoài, lần này gần như là dốc toàn bộ lực lượng, đầy đủ điều động 15 vạn đại quân. Bất quá, lương thảo còn là mấu chốt nhất vấn đề, chúng ta không có dư thừa lương thảo. Tuân Lục nói. Lương thảo, lại là lương thảo. Tào Tháo không nhịn được lại bắt đầu đau đầu lên. Từ khi khởi binh tới nay, hắn lương thực liền chưa từng có sung túc qua, vẫn luôn nằm ở thiếu lương trạng thái. Chủ công, việc này không sao. Thanh Châu nhiều là lương thảo, chúng ta có thể lấy chiến nuôi chiến, đây là ngàn năm một thở cơ hội, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Khí chí tài già sức quên bảo nói. Nhưng nếu là Lữ Bố lựa chọn vườn không nhà trống, không chính diện nên chiến, chúng ta nên làm sao? Trình Dục mang theo lo lắng nói. Vì phòng Lữ Bố như thế hành động, chúng ta nhất định phải binh quý thần tốc, lấy lôi đỉnh chi thế từ các phương giết vào Thanh Châu, cướp đoạt đầy đủ lương thảo. Khí chí tài nói. Ân. Tào Tháo nhẹ nhàng gật đầu. Loại chuyện này hắn làm nhiều, hắn có thể chống đỡ tới hôm nay hoàn toàn là dựa vào cướp đoạt cái khác thế lực dưới trướng lương thảo. Làm sao ở thời gian ngắn nhất bên trong tối đại hóa chiến quả Tào Tháo phi thường rõ ràng. Lúc này Lữ Bố nên còn không có nhận được tin tức, rét đậm mùa hắn càng thêm không nghĩ tới chúng ta sẽ lúc này động binh. Chủ công, việc này chính là tốt đẹp thời cơ, nên mau chóng động binh. Mới gia nhập Tào Tháo Cố Vấn Đoàn Trần Đăng lúc này đồng dạng ra sức khuyên bảo nói. Tào Tháo nhìn hướng Tuân Lục, gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng an định, tốt, đã như vậy chúng ta liền tự chiến đến cùng. Từ vị trí đứng lên, Tào Tháo nhìn hướng phía bên phải trông mong trừ tướng, cao giọng nói, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, có mặt tướng. Hạ Hầu huynh đệ hai người nghe vậy ra khỏi hàng, đơn gối quỳ xuống ôm quyền nghiêm túc nói: "Hai người các ngươi đem 3 vạn đại quân từ Thái Sơn quận xuất phát bắc thượng, nhất thiết phải cấp tốc bắt lại Tề Nam, Nhạc An hai quận." "Vâng." Thanh Châu Tây Bộ hai quận này là trọng yếu nhất, vừa muốn phòng ngừa Viên Thiệu phát binh, dù sao Viên Thiệu đối với Thanh Châu đồng dạng là nhất định phải được. Coi như lúc này đang chuẩn bị chiến tranh, nếu là có cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua Thanh Châu cái này binh ra vùng giao tranh. Đồng dạng, nếu là Lữ Bố chiến bại, nơi này là Lữ Bố duy nhất phá vòng vây lối ra, đến lúc đó nếu là Lữ Bố đầu hàng Viên Thiệu, nơi này sợ rằng sẽ đồng thời đối mặt Viên Thiệu cùng Lữ Bố hai cái đại địch. Trọng yếu như vậy vị trí, Tào Tháo chỉ có giao cho mình tín nhiệm nhất cùng nể trọng hai cái huynh đệ mới có thể yên tâm. Tào Hồng, Tào Thuần, Lý Điện. Tào Tháo lần nữa quát to. Có mặt tướng. Ba người đứng ra nói. Trong đó, đặc biệt Lý Điện tâm tình kích động nhất, Trường An chi chiến hắn bất quá tiểu lộ phong mang, liền bị Tào Tháo ủy thác trọng trách, lúc này lại tự mình điểm danh, trong lòng thật sự là cảm kích không thôi. Ba người các ngươi dẫn quân theo mô cùng nhau binh phát Tề quốc. Vâng. Tào Thuần là Tào Nhân chi đệ, thống soái Tào Tháo dưới trướng duy nhất quân hồn quân đoàn, Hổ Báo Kỵ. Lần này Tào Tháo là ôm không thành công liền thành nhân tâm tính binh phát Thanh Châu, Hổ Báo Kỵ lá bài tẩy này cũng muốn lật ra. Ngoài ra, thông báo ở Từ Châu Tam Bá, Nhạc Tiến, để bọn hắn xuất lĩnh 4 vạn đại quân binh phát thành Dương quận. Tào Tháo đối Hí Chí Tài nói: "Vâng." Như thế ba đường cùng ra, định có thể để Lữ Bố đầu đôi không thể chú ý nếu là hết thảy thuận lợi, 4 quận dễ như trở bàn tay, toàn bộ Thanh Châu cũng có thể búng tay mà hạ. Tào Tháo cao giọng cười to nói, tiếng cười để lộ ra không gì sánh được tự tin, chỉ là trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất lo lắng để lộ ra hắn trong lòng bất an. Chủ công anh minh. Mọi người phảng phất bị Tào Tháo tự tin cùng hào khí cảm hóa, cùng kêu lên. Các ngươi mau chóng hành động, cần phải ở 3 ngày bên trong phát binh, làm lỡ người chém. Vâng. Đợi mọi người rời đi sau, trong trướng chỉ để lại Tào Tháo, Tuân Lục cùng Hí Chí Tài. Văn Nhược, ngươi nói mỗi lần này có thể thắng sao? Tào Tháo mang theo lo lắng nói. 4 mặt đều là địch, phái ra 15 vạn đại quân sợ rằng Viên Thiệu Viên Thuật đám người đánh lên a. Nhưng nếu là không dốc toàn bộ lực lượng, Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu Thiết Kỵ cùng 10 vạn chi binh không phải tốt như vậy đối phó. Tuân Lục mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Chủ công, chúng ta nhất định sẽ thắng, không tin ngươi hỏi Chí Tài." Tào Tháo quay đầu nhìn hướng Hí Chí Tài, Hí Chí Tài cũng đồng dạng tự tin gật gật đầu, "Chủ công yên tâm, mộ tuyệt đối không thua Trần Công Đài. Thanh Châu bất quá mấy vạn đại binh, căn bản không có trải qua bao nhiêu chém giết, không đủ gây sợ." Đến mức Tịnh Châu Thiết Kỵ, chủ công dưới trướng Hổ Báo Kỵ dĩ nhiên mài đao soạn soạn, lần này chính là trôi này lợi nhận khai phong lúc. Chủ công lo lắng xung quanh chư hầu vấn đề cũng dễ giải quyết. Bọn hắn hiện tại vốn liền vô tâm chú ý đến chúng ta, nếu là chủ công không yên lòng, không bằng để thiên tử phong thưởng bọn hắn, lấy an kỳ tâm. Tuân Lục đối với đại thế nắm chắc vô cùng chuẩn xác. Lưu Bị cùng Viên Thuật hiện tại có tình huống, đối với Tào Tháo căn bản không có gì uy hiếp. Duy nhất có khả năng ra tay chính là cùng Thanh Châu tiếp giáp, hơn nữa tích cực chuẩn bị chiến tranh Viên Thiệu. Nhưng đối với do dự thiếu quyết đoán, nhìn trước ngó sau Viên Thiệu, Tuân Lục có rất nhiều biện pháp để hắn không xuất binh. Chương 451, đã kích Viên Công Lộ bắt lại Tây Lương sao? Tào Tháo nghĩ đến Trường An trận kia đại hỏa, đến nay đều lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Hí Chí Tài đi theo, sợ rằng chính mình rất có khả năng đã cùng dưới trướng mấy vạn đại quân táng thân nơi này. Viên thuật thủ đoạn thực làm Tào Tháo cảm thấy kinh hãi, Trường An bố trí rõ ràng không phải trong khoảng thời gian ngắn bố trí xong, tuyệt đối là tốn hao đại lượng thời gian, sớm mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn bố trí xong. Có thể giấu được Trường An bên trong đếm không hết gián điệp, lặng yên không một tiếng động hoàn thành đây hết thảy, để hắn không chút phòng bị chúng chiêu. Chiêu này cho dù là Tào Tháo cũng không thể không nói một tiếng phục. Hắn tự nhận thua không an, đã cầm xuống. Tuân Úc khẽ thở dài, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Tuân Úc trả lời, Tào Tháo trong lòng vẫn như cũ không khỏi thở dài. Tốt, tốt một cái Viên Công Lộ a. Ta bên này còn không có về Duyện Châu, hắn đã bắt lại Tây Lương. Thật sự là hảo thủ đoạn. Tuân Úc phảng phất không có nhìn ra Tào Tháo nội tâm ba động, tiếp tục bình tĩnh nói, Viên Công Lộ đầu tiên là thuyết phục Mã Đẳng, để hắn lắc lư bất định, tiếp theo trực tiếp tiến công Kim Thành, làm cho Hàn Toại đi ra cùng hắn quyết chiến. Mượn Hàn Toại nôn nóng cùng sơ ý, cố ý lộ ra sơ hở, theo sau giả bại, bày xuống mai phục, nhất cử tiêu diệt Hàn Toại dưới trướng chủ lực. Về phương diện khác, phái Lý Giác sớm cắm thẳng vào nội bộ chống rồng Kim Thành, nhẹ nhõm bình định Tây Lương. Hàn Toại đâu? Liên đối hắn thân tín đều bị giết. Mã Đẳng ở Hàn Toại chết sau cũng trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Người Khương liền không có bất kỳ cái gì hành động sao? Có, Tây Lương bên trong có không ít hữu tâm nhân gây xích mích người Khương làm loạn, nhưng ở Lý Giác dưới trướng Tây Lương thiết kỵ cùng phi hùng quân chen ép dưới không hình thành được quy mô, đối viên thuật căn bản không tạo được quá lớn phiền toái. Tuân Úc môi nói một câu, Tào Tháo xong quyền liền nắm chặt một phần, càng ngày càng mặt không thay đổi. Xung quanh bầu không khí cũng đè nén lên. Chủ công, chúng ta đã tận lực. Tuân Úc than nhẹ một tiếng nói. Khẩn trương bầu không khí đột ngột buông lỏng, Tào Tháo không chút cái giá co quắp dưới đất, cười khổ nói, là à, chúng ta tận lực. Tào Tháo đối phó viên thuật không có tận lực sao? Hắn đã ở lấy đại cục làm trọng tình huống hết lớn nhất nỗ lực, dù sao hắn cũng muốn phát triển lớn mạnh, không phải vặn ngã viên thuật hắn liền có thể nhất thống thiên hạ, hắn luôn không thể quên mình bị người, buông tha chính mình phát triển một lòng đối phó viên thuật, làm Lưu Bị Viên Thiệu đám người làm áo cưới đi. Ở loại tình huống này, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản viên thuật lớn mạnh, đây đã không phải là trên chiến lược vấn đề, thực lực tuyệt đối chênh lệch để Tào Tháo hết thảy động tác đều không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên nhìn thấy Tào Tháo loại này phi thường bất đắc dĩ thất lạc dáng vẻ, Tuân Úc có chút không đành lòng, nhưng hắn còn là nói, chủ công, mộ nơi này còn có một cái liên quan tới viên thuật tin xấu. Nói, Tào Tháo thấp giọng nói, lần này viên thuật chiến thắng Hàn Toại chủ lực, là chính diện chiến thắng, hơn nữa chỉ dựa vào Thái Sử Từ cùng Ngụy Duyên 6 vạn đại quân, phía sau đại quân căn bản không động một binh. Làm người kinh hãi nhất chính là, 6 vạn đại quân chính diện chiến thắng 6 vạn kỵ binh, viên thuật tổn thương bất quá hơn vạn. Tuân Úc không chút tình cảm đem chính mình đều hơi chấn động tình báo nói ra. Chuyện này làm sao có khả năng? Hí Chí Tài kinh hô. Viên thuật dưới trướng sĩ tốt tinh nhuệ Hí Chí Tài rõ ràng, nhưng tuyệt không đến mức ngang hàng số lượng dưới có thể chính diện đánh tan Tây Lương tinh kỵ tình trạng. Kỵ binh cường đại xa không phải tầm thường bộ tốt có thể so sánh, bằng không viên thuật cũng sẽ không bị ngăn cản ở Giang Bắc khu vực. Hơn nữa viên thuật đối phó còn là lấy dũng mãnh nổi danh Tây Lương thiết kỵ. Nếu là trong này có quân hồn quân đoàn đúng tay, Hí Chí Tài cũng không đến mức kinh ngạc. Nhưng Thái Sử Từ cùng Ngụy Duyên tình báo Hí Chí Tài rất rõ ràng, bất quá là hai viên tiểu tướng, coi như năng lực không sai cũng không có khả năng đến cùng Tây Lương quân chính diện giao phong tình trạng, càng không muốn nói như thế dễ dàng chiến thắng. Tuy nhiên ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng đây là sự thực. Hơn nữa nếu không phải Ngụy Duyên khinh địch liều lĩnh, sợ rằng cái này chiến tổn so với sẽ càng thêm khủng bố. Tuân Úc khẽ thở dài. Mỗi lần hắn đều cho rằng đối viên thuật thực lực đã có hiểu biết, nhưng mỗi lần viên thuật đều có thể mang cho hắn chấn động. Thái Sử Từ quân đoàn bày ra cường đại làm Tuân Úc đều cảm thấy có chút chấn động. Cụ thể tình huống làm sao? Hàn Toại chính là lại vô năng, dưới trướng hắn Tây Lương thiết kỵ cũng không phải bùn nặng đi. Tào Tháo cao mày nói. Tuân Úc trong lòng mang theo khổ sở đem Tây Lương tình hình chiến đấu hướng Tào Tháo tinh tế nói rõ. Nghe nói Thái Sử Từ quân đoàn tình huống sau, Tào Tháo cùng Hí Chí Tài đều trầm mặc. Không có tuyệt vọng nhất, chỉ có càng tuyệt vọng. Tào Tháo hiện tại trong lòng thậm chí có chút vui mừng chính mình không có ở Tây Lương chính diện cùng viên thuật giao chiến, bằng không chính mình không biết gì cả tình huống đối mặt loại này biến thái quân đoàn, cái kia kết quả. Hơn nữa cái này còn không phải là viên thuật chủ lực, bất quá là hai chi quân niệm trợ mà thôi. Lấy viên thuật vững vàng tính cách, trung quân bố trí bao nhiêu tinh nhuệ Tào Tháo có thể tưởng tượng. Xem ra chúng ta đối viên thuật thực lực đoán chừng còn muốn lại đề cao một cái đẳng cấp. Hồi lâu, Hí Chí Tài dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, không ngừng. Dường như muốn một lần đem Tào Tháo đả kích cái đủ, Tuân Úc tiếp tục nói, Lý Giác Quách tỷ dưới trướng 5-6 vạn thiết kỵ, 3000 phi hùng quân hiện tại đều rơi vào viên thuật trong tay. Lấy Giang Đông giàu có, lại thêm Tây Lương quân dũng mãnh, chiến lực làm sao ta muốn không cần ta nói chủ công người cũng rõ ràng. Tuân Úc đây là không biết hổ bí quân tồn tại, bằng không mà nói hắn đoán chừng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Lý Nho làm động chắc mưu đồ có thể chơi cứng 18 lộ chư hầu vô liếng, gần nửa đều bị viên thuật vớt. Cái này ý nghĩa cái gì ai cũng rõ ràng, không thể không nói Lý Nho thiết kế thực sự quá khủng bố. Phần này đại lễ chính là Lý Nho chuẩn bị ở sau, vô luận bị bên nào chư hầu thổ tính, hắn thực lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đủ để cải biến toàn bộ thiên hạ thế cục. Tuân Úc đối với chuyện này một mực có tính toán, nhưng đáng tiếc chí mưu không kịp số trời, Lý Nho sớm liền chọn xong nhân tuyển, Tuân Úc mưu đồ căn bản không kịp áp dụng. Tuân Úc liên tiếp đả kích trực tiếp để vừa mới dâng lên một tia tự tin Tào Tháo trực tiếp tuyệt vọng. Như thế cường đại viên thuật, hắn còn có cái gì chiến thắng khả năng? Chủ công, ta đem viên thuật tình huống nói như thế, bất quá là hy vọng chủ công rõ ràng chúng ta cùng viên thuật rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Ở sau đó chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, một bước đều không thể sai, bằng không khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Hiện nay chúng ta căn bản không thua nổi, chủ công nhất định phải lấy ra đập nồi dìm thuyền khí thế. Tuân Úc nhìn sắc mặt u ám Tào Tháo, trịnh trọng nói: "Đương nhiên, nếu là chủ công cảm thấy song phương thực lực chênh lệch quá lớn, không có chiến thắng khả năng, chúng ta dứt khoát hàng cũng có thể. Lấy chủ công cùng biên thuật giao tình cùng biên thuật tính tình, mua có biện pháp bảo đảm chủ công có thể chết giả." Nhìn Tào Tháo không chút phản ứng, Tuân Úc nhẹ giọng nói: "Muốn mua đầu hàng viên công lộ, tuyệt không khả năng. Mô, Tào Mạnh Đức mới là cái này loạn thế chi chủ, không ai có thể để mô cúi đầu." Một mực trầm mặc không nói Tào Tháo nghe nói như thế, chớp mắt bạo phát. Khí thế bức người chậm rãi đứng lên, nhìn Tuân Úc, mỗi chữ mỗi câu chỉnh trọng nói. Nhìn trước mặt uy thế ngập trời, mang cho mình cực lớn cảm giác gáp bách Tào Tháo, Tuân Úc cười: "Chủ công, đối mặt khốn cảnh mà không tối lui, kiên cường bất khuất, đây là chủ công chân quý nhất chỗ, cũng là chúng ta tranh đoạt thiên hạ cơ sở. Vĩnh viễn không muốn trông cậy vào địch nhân nhỏ yếu, muốn nhìn thẳng địch nhân. Coi như đối phương lại mạnh cũng sẽ có nhược điểm, hơn nữa còn là chí mạng nhược điểm." Chương 452, viên thuật nhược điểm viên công lộ hôm nay binh cường mã tráng, thế lực khổng lồ, có gì chí mạng nhược điểm? Tào Tháo hỏi. "Cương đại, chính mình chính là một cái chí mạng nhược điểm." Tuân Úc cười nói, nhất là đối với viên thuật cái này do dự thiếu quyết đoán người tới nói. Kiêu ngạo thêm không quyết đoán, sẽ để viên thuật phạm vào to lớn sai lầm. Huống hồ, viên thuật lại là nhiều chỗ bố cục, chiến tuyến kéo dài, địch nhân đông đảo. Lại thêm một thân lòng dạ đàn bà, không đủ tàn nhẫn, gặp chuyện nhìn trước ngó sau, cho dù hoàn toàn chiếm giữ đại thế chúng ta cũng có lật bàn cơ hội. Hơn nữa tương đối với viên thuật, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn nằm ở hoàn cảnh xấu, chúng ta ưu thế cũng không ít. Chúng ta có gì ưu thế? Tuân Lúc không người nói, một trong, chủ công chi anh minh hơn xa ở viên thuật. Viên thuật do dự thiếu quyết đoán, chủ công cơ trí quả quyết. Viên thuật lòng dạ đàn bà, chủ công đại nhân đại nghĩa. Viên thuật xuất sư vô danh, chủ công danh chính ngôn thuận. Viên thuật không biết binh yếu, chủ công dụng binh như thần. Tuân Úc nói ra lời này, Tào Tháo nhất thời cả người dễ chịu, tựa như mới vừa sông hơi xong giống nhau. Trước đó bị đả kích quá thảm, đột nhiên bị Tuân Úc khen một cái, Tào Tháo đều có chút lâng lâng. Hắn quả thực cho rằng Viên thuật ở rất nhiều địa phương không bằng chính mình, ngoại trừ nội chính phương diện, vô luận là văn thao vũ lực còn là ngự hạ chi đạo, chính mình đều mạnh hơn Viên thuật, nhưng không chịu nổi hắn xuất thân tốt, lúc này mới từng bước dẫn trước, chiếm cứ như thế lớn ưu thế. Tuân Úc hoàn toàn không quản Tào Tháo ý nghĩ, tiếp theo nói, thứ hai, Viên thuật thế lớn hơn nữa cương trực, kết minh hữu lưu bố, công tôn toàn đều không phải anh chủ. Trái lại, chủ công cùng Viên Thiệu lẫn nhau là minh hữu, quan hệ thân cận, trái lại chủ công thống nhất Trung Nguyên, Viên Thiệu thống nhất Hà Bắc, lấy song phương lực lượng đối địch, cho dù Viên thuật binh nhiều tướng mạnh cũng khó mà chống đối. Thứ ba, Viên thuật dưới trướng thế gia cùng thương nhân đông đảo. Hôm nay Viên thuật thế lớn, những người này tự nhiên mặc hắn như cánh tay sai sử, nhưng một ngày chúng ta cùng hắn giằng co, bày ra không thua đối phương thực lực, những người này tất nhiên không muốn ngoan ngoãn khuất phục với hắn, đến lúc đó những người này không chỉ không thể trở thành hắn lực cánh tay, ngược lại sẽ kiểm chế Viên thuật tinh lực. Thứ tư, Viên công lộ một đường đi đến quá mức thuận lợi, chưa trải qua thất bại. Sở dĩ hắn tâm trí cũng không bằng chủ công thông thường cứng cỏi, nếu là trải qua một lần đại bại rất khả năng liền không gượng dậy nổi, liền giống như năm đó Hạng Vũ thông thường. Hắn năm, Viên công lộ con nối dòng hèn yếu, không người nối nghiệp. Hắn tuổi tác đã gần đến 40, con trai trưởng Viên Diệu vô năng mà nghĩa tử Tôn Sách nhưng là anh dũng không gì sánh được, có đông đảo người đi theo lại người mang quân chủ thiên phú, có tiềm lòng chi tư. Nếu là Viên thuật có gì biến cố, Giang Đông tất nhiên phân liệt. Vì vậy, chỉ cần chúng ta có thể cùng Viên thuật chống lại một đoạn thời gian, thế cục tất sẽ đảo ngược. Viên thuật dưới trướng rất nhiều không ổn định nhân tố, đến lúc đó sẽ trở thành chúng ta lật bàn cơ hội tốt. Tuân Úc mắt nhắn lửa, hiển nhiên hắn lời nói này cũng không phải là một sớm một chiều nghĩ ra, mà là chủ tính nhiều ngày. Trong lịch sử quan độ chi chiến trước Tào Tháo đối mặt Viên Thiệu đồng dạng là thực lực cách xa, Quách Gia chính là vào lúc đó dâng ra 10 tháng 10 bại luận, kiên định Tào Tháo quyết tâm. Mà lúc này Tuân Úc cái này Viên thuật năm bại, cũng không thua Quách Gia 10 tháng 10 bại. Tào Tháo sau khi nghe, thân tâm thông thái, như lâu hạn gặp mưa rào thông thường, trên mặt lộ ra vẻ kích động tiến lên cầm Tuân Úc tay, lời ấy lớn thiện. Văn Nhược không hổ là mỗi chi tử phòng. Tào Mỗ có thể được ngươi tương trợ, thật là may mắn, thật là may mắn. Khái khái, chủ công ngươi đúng hay không ít nói gì? Khí Chí Tài ở một bên ho nhẹ một tiếng, mắt mang ý cười nhìn Tào Tháo trêu ghẹo nói: "Ha ha, Chí Tài ngươi là Mỗ chi trần mình, có thể được các ngươi hai vị tương trợ, Tào Mỗ sao mà may mắn à?" Tào Tháo thấy thế, kéo qua Khí Chí Tài tay cười lớn nói: "Chủ thần ba người lôi kéo tay cùng nhau cười to, một bộ quân thánh thần hiền dáng vẻ. Một màn này nếu như bị Viên thuật nhìn thấy, tất nhiên sẽ cách ra thật xa, ác hẳn không ngừng. Đồng tính yêu thích a." Một đám nam nhân như thế thân mật tay trong tay, có ác tâm hay không? Thời đại này quân thần giữa thân mật động tác Viên thuật đến nay đều không chịu nổi, muốn hắn cùng Quách Gia Điền Phong đám người ngủ chung, kéo tay rơi lệ, là một cái hiện đại sử nữ tọa tinh khiết trẻ nam, Viên thuật tình nguyện lựa chọn tử vong. "Chủ công, việc khẩn cấp trước mắt chúng ta được trước nhất thống Trung Nguyên, mới có thể cùng Viên thuật đứng ở đồng nhất vị trí, cùng hắn chống lại. Lữ Bố ta ngược lại là không sợ, bất quá là một con hao hổ, võ lực lại mạnh cũng bất quá cái dũng của thất phu, mộ giới chướng manh tướng vô số, căn bản không sợ hắn. Mỗi chỉ sợ Lữ Bố đợi tin Trần Cung, lấy Trần Cung trí tuệ, nên sẽ không nhìn ra chúng ta hiện tại quẫn cảnh. Chỉ cần Trần Cung khuyên Lữ Bố áp dụng kéo dài chiến thuật, chúng ta muốn bắt lại Thanh Châu sợ rằng khó như lên trời." Tào Tháo khẽ thở dài nói: "Đối với Trần Cung nương nhờ Lữ Bố hắn thật sự là hối hận không thôi, sớm biết ban đầu liền không nên bỏ mặc Trần Cung rời đi, trực tiếp đem hắn chém giết, bằng không hắn sao rơi vào cục diện như vậy. Không có Trần Cung, Lữ Bố căn bản không đủ gây sợ, liền giống như mất đi Phạm Tăng Hạng Vũ thông thường. Nhưng bây giờ chuyện đã như thế, Tào Tháo hối hận cũng không kịp rồi." Tuân Úc nghe vậy nhẹ nhàng cười: "Chủ công nói không sai, Lữ Bố dễ đối phó, nhưng Trần Cung Chí mưu sâu xa, cho dù chúng ta chiếm đoạt tiên cơ, ở hắn chiếm giữ thiên thời địa lợi tình huống cũng không có khả năng dễ dàng bắt lại Thanh Châu. Có thể chủ công chớ quên, Trần Cung là Trần Cung, Lữ Bố là Lữ Bố. Nếu là Hạng Vũ không tin Phạm Tăng nói, cho dù Phạm Tăng chí mưu lại sâu thì có ích lợi gì đâu. Tào Tháo nghe vậy ánh mắt sáng lên, văn được, người ý tứ là kế ly gián. Chủ công chớ quên, ban đầu Lữ Bố là làm sao cùng Đồng Trác trở mặt thành thủ. Người này tham tài hào sắc, càng là trọng tình, chỉ cần từ phương diện này xuống tay, đừng nói là để Lữ Bố cùng Trần Cung ly tâm, chính là để Trần Cung vẫn mà rời Lữ Bố đi xa cũng không phải là việc khó. Văn được, ngươi có hay không đã bố cục? Tào Tháo hỏi. Tuân Úc nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chủ công. Mô đã sớm bắt đầu bố cục, Lữ Bố thích nhất tiểu thiếp Vương Thị bên người nha hoàn đã bị Mộ thu mua, ở thỏa đáng thời gian, người này có thể vì chúng ta đại dụng. Nho nhỏ một cái tiểu thiếp, Lữ Bố thật sự sẽ như thế coi trọng sao? Tào Tháo nghi ngờ nói. Chủ công biết được, cái này Vương Thị cũng không phải là phàm nữ, chính là ban đầu Vương Tư Đồ chi nữ, cũng là Lữ Bố chân ái nhất người, so với hắn vợ cả còn muốn được sủng ái. Hắn làm Lữ Bố sinh một nữ, sâu được Lữ Bố yêu thích. Tào Tháo mắt lộ ra hiểu rõ, không sai, ban đầu Lữ Bố có thể vì cô gái này ám sát hắn nghĩa phụ Đồng Trác, hiện nay để hắn không nghe Trần Cung chi ngôn cũng không phải là việc khó. Nói bắt được, viên thuật người này đồng dạng cùng Lữ Bố thông thường háo sắc trọng tình, chúng ta có thể hay không từ đó làm văn? Tào Tháo đột phát kỳ tưởng nói. Tuân Úc trên mặt lộ ra cười khổ, chủ công, cái này sợ rằng không có khả năng. Đây là vì sao? Chủ công có từng nhớ đến Mô nói qua, viên thuật trong phủ hoàn toàn là thùng sắt thông thường, Mộ chờ gián điệp căn bản không cách nào tiến vào, chính là thu mua nhân viên cũng sẽ bị viên thuật lập tức phát hiện. Muốn từ viên thuật người bên cạnh xuống tay, thực quá khó khăn. Tào Tháo than nhẹ một tiếng nói, là Mô suy nghĩ nhiều. Viên gia nội tình thâm hậu, viên thuật hệ thống tình báo cũng là cường đại không gì sánh được, muốn mượn hắn người bên cạnh xuống tay, quả thật có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tuân Úc nghe vậy, trong mắt lóe lên dị dạng thần tình, chủ công, cái này sợ rằng không chỉ là viên gia cùng viên thuật thủ hạ nhân viên tình báo vấn đề, mà là viên thuật chính mình. Chương 453, tình báo chủ công nên biết, từ chúng ta chiếm giữ Duyện Châu tới nay mấy năm bên trong, Mộ bắt đến dưới trướng Giang Đông gián điệp bao nhiêu người? Bao nhiêu? Tào Tháo hỏi. Hơn 10 người. Tuân Úc nhẹ giọng nói. Cái này có vấn đề gì sao? Tào Tháo không hiểu nói. Tuân Úc cười khổ một tiếng, không sai, chúng ta dưới trướng bắt được Lưu Bị cùng Biên Thiệu Phương gián điệp cũng bất quá hơn 20 người, trên số lượng cũng không quá lớn chênh lệch. Nhưng Biên Thiệu cùng Lưu Bị hệ thống tình báo căn bản không ra hệ thống gì, hơn nữa Biên Thiệu trọng điểm bố cục ở U Châu, mà Lưu Bị ở Giang Đông, bọn hắn ở chúng ta dưới trướng thám tử nhiều nhất bất quá hơn 10 người. Úc bắt được hơn 20 người, cơ bản đều là bắt lại một cái đầu lưỡi một đường đi sâu moi ra. Mà Giang Đông ở Duyện Châu tổ chức tình báo, theo Úc phát giác đến liền không ở ba cổ trở xuống, số lượng cộng lại có chừng gần ngàn người. Chúng ta cảnh nội rất nhiều khách sạn, thanh lâu cùng thương hộ đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tào Tháo nghe vậy hít sâu một hơi, ánh mắt xích hồng tức giận nói, vậy ngươi vì sao không bắt? Làm sao bắt? Tuân Úc cười khổ một tiếng, chủ công, không phải Úc vô năng kiết đảm, mà là căn bản không có biện pháp bắt. Chúng ta dưới trướng tất cả thế gia cùng thương hộ đều cơ bản liên lụy trong đó, nếu như thật sự bắt lại, không muốn nói thanh trừ gián điệp, chúng ta cảnh nội liền muốn toàn bộ lộn xộn. Cái này căn bản không thể bắt ta. Tuân Úc bị Tào Tháo xưng là Ngô Chi Tử Phòng, năng lực có thể nói đương đại tiêu hà, nhưng cũng không chịu nổi viên thuật nội chính năng lực bật ra. Giang Đông hiện tại tình huống mọi người đều nhìn ở trong mắt, chỉ cần cùng biên thuật dính dáng, chỉ cần cùng Giang Đông dính điểm biên, đây tuyệt đối là tài nguyên của quận, lợi ích vô số. Viên thuật danh tiếng so với tài thần gia còn dùng tốt, những cái này thế gia thương nhân xả chuột hai đầu đơn giản là quá bình thường. Lại không phải muốn bọn hắn trên mặt nổi phản bội Tào Tháo, cũng không phải cùng Tào Tháo đối nghịch, chỉ bất quá là âm thầm chiếu cố một chút tiểu nhân vật, dò xét một chút tin tức, tính là cái gì? Chính là bị Tào Tháo phát hiện lại có thể làm sao? Pháp không trách chúng, như thế tiểu tội khó nói Tào Tháo còn dám xử nặng sao? Những người này không có sợ hãi, căn bản không đem Tuân Úc cảnh cáo để ở trong lòng. Vậy liền không thể lựa chọn một nhóm người trực tiếp đem hắn định tội, giết gà dọa khỉ sao? Như thế do dự những người này chẳng phải là càng thêm làm càn. Hôm nay tiết lộ quân ta cơ mật, ngày mai hắn nói không chừng liền dám ám sát ta Tào Tháo. Tào Tháo tức giận nói. Dưới trướng nhìn như cường thịnh thế lực dĩ nhiên như thế trăm ngàn lỗ thủng, điều này thực làm hắn cảm thấy tâm kinh đảm hàn, dưới sự sợ hãi Tào Tháo chớp mắt bạo nộ. Chủ công nói cực phải, Úc cũng như vậy nghĩ qua. Nhưng bây giờ lớn nhất vấn đề chính là, chúng ta tìm không đến bất kỳ chứng cứ nào. Tuân Úc khàn giọng nói. Viên công lộ dưới trướng thám tử đều là từ trên xuống dưới một tuyến liên hệ, hơn nữa những người này đều cực kỳ trung thành, đa số ở bị bắt trước tiên liền cắn độc tự sát. Chính là bị quân ta sớm kiềm chế lại, âm thầm giam giữ cũng từng cái ngậm miệng không nói, theo sau không lâu sau liền bị viên thuật thám tử diệt khẩu, đồng thời đi tới diệt khẩu người cũng tự sát ở tại chỗ. Khí trí tài thay Tuân Úc giải thích. Đến nay mới thôi, chúng ta còn chưa từng có từ những người này trong miệng đạt được bất cứ tin tức gì. Những cái kia bị bắt người đều là mộ giới trướng thám tử tốn hao đại lượng đại giới phát hiện, vì thế mộ giới trướng có mấy chục cái thám tử đã chết bởi ám sát. Nói đến đây, Hí Chí Tài trong lòng chưa phát giác đều có chút đau lòng. Tào Tháo cũng không có viên thuật như vậy giàu có, hắn cho Hí Chí Tài tài chính cực kỳ có hạn. Hí Chí Tài bồi dưỡng ra thám tử số lượng cũng bất quá hơn 200, lần này chém đứt gần nữa, Hí Chí Tài trong lòng thật sự đau lòng không thôi. Tào Tháo phảng phất cũng nhìn thấu Hí Chí Tài tâm tư, chính trọng nói: "Chí Tài, mỗ lại cho ngươi đại lượng thuế ruộng, ngươi nhất định phải chế tạo ra một tấm khổng lồ mạng lưới tình báo, tuyệt đối không thể để viên thuật giành mất danh tiếng." Trương An một thanh đại hỏa cải biến Tào Tháo rất nhiều ý nghĩ. Nếu nói là trước đây Tào Tháo đối với tình báo không quá coi trọng, sở dĩ thành lập tổ chức tình báo bất quá là vì đối kháng Viên Thuật. Nhưng Trường An một trận chiến sau, Tào Tháo trực tiếp thay đổi thái độ, đối với một chi khổng lồ mà nghiêm mật tổ chức tình báo cực kỳ hướng tới. Cổ Hủ dưới trướng thám tử ở Trường An làm hết thảy quả nhiên lặng yên không một tiếng động, nhưng kẽ hở cuối cùng là có. Như thế đại lượng dầu hỏa từ vận chuyển đến trải ra, ở giữa tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, chính là lại bí ẩn động tĩnh cũng sẽ không quá nhỏ. Nếu là Tào Tháo khi đó thủ hạ có chi như Viên Thuật thông thường cường đại tổ chức tình báo, tất nhiên sẽ phát hiện một chút manh mối. Tiếp theo tìm hiểu nguồn gốc, luôn sẽ phát giác ra trong đó không đúng, Tào Tháo cũng sẽ không như vậy sơ ý trực tiếp tiến vào Trường An. Trải qua lần này màu giáo huấn, Tào Tháo là biết rõ tình báo tầm quan trọng. Tình báo không ngang nhau để hắn một mực bị tính toán, căn bản không chút sức đánh trả. Chính mình mỗi một lần hành động hóa đều sớm bị đối phương biết được, mà đối phương hành động chính mình nhưng là không biết gì cả. Đa tạ chủ công. Khí Chí Tài trên mặt lộ ra kinh hỉ nói. Hôm nay dưới trướng hắn tổ chức tình báo tuy nhiên còn tính hoàn chỉnh, nhưng quả thực là quá mức đơn sơ. Có Tào Tháo đại lực chống đỡ, hắn có lòng tin chế tạo ra thuộc về Tào Tháo hắc băng đài. Chủ công, đây cũng không phải là mỗi nói trọng điểm. Cảm giác chủ đề bị mang lệnh, Tuân Úc không nhịn được ngắt lời. Nga, Văn Nhược, ngươi nói tiếp. Tuân Úc hít sâu một hơi, trọng điểm trước để qua một bên, Úc muốn trước hỏi chủ công, ngươi tính làm sao ứng đối chúng ta cảnh nội giang đông thám tử vấn đề. Tào Tháo lạnh lùng cười, mỗ không phải nói sao. Giết gà dọa khỉ. Mỗ Tào Mạnh Đức tuyệt không phải thỏa hiệp người, bất luận người nào dám tư thông giang đông, liền chỉ có một con đường chết. Chủ công dự định làm sao làm? Tào Tháo mắt híp lại, ngữ khí âm hàn nói, đã chúng ta không cầm ra được chứng cứ, vậy giả tạo chứng cứ. Có chút người Mỗ đã sớm muốn dọn dẹp một chút, vừa vặn nhân cơ hội này đem phế vật lợi dụng. Tào Tháo cho tới bây giờ đều là một cái nhận tâm người. Tha để ta phụ người, chớ để người phụ ta, lời nói này thê lương, nhưng cũng thể hiện một cái tuyệt đại kiêu hùng nội tâm ngon độc. Đối với oan giả sai án phát sinh cùng vô tội người mất mạng hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần có lợi cho hắn đại nghiệp, bất luận cái gì ngoan độc chuyện hắn cũng dám làm. Chủ công anh minh. Tuân Úc cùng Hí Chí Tài nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng kêu lên. Cái này cũng là bọn hắn nghĩ ra biện pháp, Viên Thuật nơi đó quả thực là gió thổi không loạn, một chút lỗ thủng cũng không cho bọn hắn chui. Nhưng thế ra thương nhân bên này vấn đề lại không ít, chỉ cần hơi dùng một chút thủ đoạn, cải biến một chút đại thế, sau đó liền có thể thuận thế mà làm, nhẹ nhõm đem hắn giải quyết. Ân, việc này liền giao cho Chí Tài người tới giải quyết đi. Tào Tháo nói. Tương đối với Khiêm Khiêm quân tử, có chút lòng dạ đàn bà Tuân Úc, lấy Tào Tháo làm trụ cột, tuyệt không hài lòng, làm việc không hề cố kỵ Hí Chí Tài rõ ràng càng thích hợp làm loại này âm vũ sự tình. Vâng. Văn Nhược, ngươi nói tiếp. Tuân Úc mở ra chính mình dùng thăm dò tình báo hội tụ mà thành tấu chương, chính trọng nói, Viên Thuật dưới trướng thám tử vô số, chúng ta bắt những cái kia đều bất quá là chút tầng dưới chót nhất liền như thế trung thành, không chút sợ chết. Chủ công ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Hí Chí Tài tiếp lời nói, không sai. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là những người này bại lộ ở Viên Công lộ tính toán bên trong, nhưng những người này cũng không có cung cấp bất luận cái gì nói gạt tính tình báo, loại khả năng này không thành lập. Như vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Cái gì? Viên Công lộ có biện pháp có thể hiệu suất cao đại lượng tra do người trung thành hoặc phẩm đức. Hí Chí Tài trịnh trọng nói. Chủ công có thể rõ ràng cái này ý vị như thế nào? Tuân Úc khẽ thở dài.